Chương 332. Kim Thành, 1. Chương 332. Kim Thành, 11. Triết Khả Khả cảm khái một trận lớn, sau đó khôi phục lại, vừa rồi cơ hợp nói có việc phân phó, không biết vì chuyện gì. Là Lưu Thông phán phân phó. Trương Kiệm Kéo nói có thể đi về hướng cửa bắc, ngươi có biết thân tín của Hàn Xu phó kia chính là người hai ngày trước đi về phía bắc không? Ừ, nói là muốn truyền lời đến Lam Châu, cũng liên lạc với quan binh bị đánh tan ở Đại Châu, đối với vị thân tín mà Hàn Cương phái đi này, Triết Khả rất chờ mong, mơ hồ cũng có chút bội phục, hy vọng hắn có thể làm được. Nếu hắn có thể làm được, lần này Liêu Tặc đánh vào Hà Đông hơn phân nửa là không về được. Trương Kiệm túi đầu nhìn dưới chân, bỗng nhiên trầm giọng, cửa cát, ngươi có biết, một trận chiến này theo triều đình, thật ra là không thể tránh được. Nói vậy là sao? Tô Huyên Chi Minh đã 7-80 năm, lòng người lười biếng, đối với chuyện năm đó Tống Liêu ác chiến liên tục đến mức lưỡng bại câu thương đều đã quên gần hết. Lần này khó tránh khỏi cuộc chiến với Liêu Quốc, không ở năm nay, sang năm sau, trốn không thoát. Nhưng một trận chiến này cũng là cơ hội, ít nhất phải đánh ra 3-50 năm, ngày bình thường. Nếu có thể lại ra một minh của Âu Huyền, đối với dân chúng hai nước cũng chưa chắc không phải là một chuyện may mắn. Ai nói vậy? Triết Khả đại lập tức biến sắc truy vấn. Lời này Trương Kiệm không nói ra được, chính là do Trương Kiệm truyền lời lưu lại ánh sáng, chỉ là một thông phán, cũng không thể có khẩu khí lớn như vậy. Trương Kiệm liếc Triết Khả một cái, là trên thư của Hàn tướng công nói. Là Xu mật tướng công. Triết Khả kinh hãi hỏi, Hàn Cương viết thư lưu chữ Quang Vũ rồi sao? Không. Trương Kiệm lắc đầu, là Hàn Tử Hoa Hàn tướng công. Thì ra là Hàn tướng công này. Triết Khả chợt hiểu. Quan văn võ trong dân gian không phải là tướng công thì là thái úy, nhưng ở trong quan trường người ta gọi một tiếng tướng công, ít nhất phải là người trong hai phủ, mà thật sự tính toán ra, cũng chỉ có tể tướng mới có thể xưng tướng công. Tướng công Hàn dáng này có thể so với Xu mật tướng công của Hàn Cương có tỷ lệ cao hơn nhiều. Nhưng Hà Đông, Thái Nguyên gặp phải tình thế nguy hiểm, hiện tại Hàn tướng công vừa nói, trong thành có 10 quan lại quân dân thì có 9 người sẽ cho rằng là Hàn Cương. Về phần Hàn dáng, tuyệt đại đa số dân chúng căn bản không biết có nhân vật như vậy. Nhưng Hàn dáng trung quy là đại nhân vật thân cư trong mây, Triết Khả đại không dám bất kính, Hàn tướng công làm sao sẽ viết thư cho Lưu Thông phán? Người không biết sao? Lưu Thông phán và Hàn Tử Hoa tướng công có quan hệ ngoại giao a? Trương Kiệm vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa Lưu Thông phán này còn là đồng niên của Hàn Xu phó. Chuyện của năm đó ta biết, đây là lần đầu tiên ta nghe nói có quan hệ thân thích với Hàn tướng công. Nhưng mà Triết Khả đại hiện tại cũng không quan tâm đến quan hệ thân thích gì, Vương Khắc Thần vẫn là ngoại thích, thân gia của Hoàng đế Anh Tông thì thế nào? Chỉ là hắn lại cảm thán, không ngờ được triều đình lại có ý nghĩ này. Đây là phán đoán chung của hai phủ. Chuyện có chậm lợi hại cấp bách, nhưng cũng không phải cố định không thay đổi. Bởi vì thế dẫn dắt, chậm có thể nhanh, có thể chậm, mà chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Triết Khả đại hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cuối cùng là tể tướng. Cho dù trên có Vương An Thạch, dưới có Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương, để Hàn Giáng thân là thủ tướng ở trong chính phủ không phải là nổi bật như vậy, nhưng kiến thức này không hổ là tài năng của tể tướng. Hắn thần thái kính cẩn, khiêm tốn hỏi, Hàn tướng công trong thư có nói gì khác không? Nội dung trong thư của tướng công trong kinh đều có thể biết, rõ ràng chính là bản thân Lưu Quang Vũ để lộ ra, muốn Trương Kiệm chuyển cáo, cũng không có lời khác, chỉ là để Lưu Thông phán hết thảy nghe một vị Hàn tướng công khác. Triết Khả đại trầm mặc trong mấy mắt. Lưu Thông phán có phân phó gì sao? Không có gì khác, Lưu Thông phán nói, đêm nay nếu không có việc gì, xin khúc tướng quân qua phủ một lần. Triết Khả đại không chút do dự, lập tức gật đầu, chỉ cần không có việc gì, hạ quan nhất định sẽ tới. Vừa dứt lời, lại chợt nghe thấy phía trước một mảnh tiếng hô, Lộ Tặc, Liêu Tặc. Ngoài thành có Liêu Tặc. Thanh âm thê lương, như cú đêm rú thảm, khiến phố phường hỗn loạn lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ cần không có chuyện gì. Triết Khả thở dài một tiếng, nhìn Trương Kiệm đang ngẩn người, làm sao có thể không có chuyện gì? Tiên tĩnh duy trì trong nháy mắt, phía trước lập tức dâng lên một mảnh sóng người, trên đường phố gà gãy chó sủa, la ngựa gào thét, tiếng khóc một mảnh sôi trào. Mọi người ngươi đẩy ta xô, cho dù phía bắc còn có tường thành cao cao, cửa thành cũng đã sớm đóng chặt, nhưng người đi đường vẫn giống như con ruồi không đầu xô loạn, cuối cùng biến thành thủy triều chạy trốn về phía nam, chết có thể lớn lao đi thẳng đến đầu phố, Trương Kiệm đi đến. Thân thủy của Triết Khả đại thấy tình thế không ổn, đột nhiên rút yêu đao ra, ba năm người ngưng tụ sát khí, lại như là trụ cột vững vàng, khiến người ta chia ra làm hai, từ bên cạnh chảo qua. Trương Kiệm nhìn hai bên hỗn loạn, đôi môi đều mất đi huyết sắc, sao lại loạn thành bộ dạng này? Nếu như hiện tại quân Liêu công thành, một ngày rưỡi là có thể phá thành rồi. Triết Khả sắc mặt tối tăm, nhìn trái nhìn phải, sau đó xoay người nhảy lên ngựa. Cửa cát, đi đâu? Trương Kiệm kinh hãi kêu to. Đến phủ nha. Triết Khả gầm lên giận dữ, vung roi ngựa, tách mọi người ra, tiếng vó ngựa rầm rập chạy về phía phủ nha. Tuy rằng hắn không muốn quản sự, cũng không làm quản sự, nhưng tính mạng của mình, Triết Khả khả đại cũng không tính đặt trong tay vị vương kinh lược kia. Bằng vào ra thế danh vọng của mình, lại mượn một chút hổ uy của Hà Cương, Triết Khả đại tin tưởng mình vào lúc này có thể ép được trận cước. 20 ngày. Một tiếng hét lớn chấn động phủ nha, Triết Khả khả như gió lốc vọt vào phủ nha kinh hãi dừng bước. Ngay trong viện, nhìn trong đại sảnh, đó là vương kinh lược cho tới bây giờ cũng sẽ cao giọng khí khái phát ra từ trong miệng. 20 ngày, không đúng, lá thư này hôm qua từ huyện Đồng Đê gửi tới, đến hôm nay cũng chỉ còn 19 ngày. 19 ngày. Quân tiếp viện của 19 ngày có thể đến rồi. Sắc mặt Hà Đông kinh lược sử thay đổi trắng bệch nửa tháng qua, mặt đầy hồng quang. Y liếc lắc lá thư trong tay, giống như cầm một cọng rơm cứu mạng, hô to, chỉ cần giữ vững 19 ngày. 19 ngày, viện binh có thể đến rồi. Đến lúc đó, diệt sạch Bắc Lô dưới thành Thái Nguyên. Hai mắt Vương Khắc Thần thần quang trầm tĩnh, đảo mắt nhìn một phía, đây là chế chí sứ Hàn Xu tướng nói ba. Tiêu An Tố chắc là sắp đến Thái Nguyên rồi nhỉ? Tiêu Thập Tam hăng hái công hạ Nhạn Môn trên thành Phong Hỏa, đánh hạ được Nhạn Môn là người của Y Liệt, lấy được Đại Châu cũng là người của Y Liệt, hiện tại người đầu tiên công tới Thái Nguyên cũng là người của Y Liệt, võ công như thế, nhất thời không ai có thể địch nổi. Chỉ có đánh hạ Du Thứ huyện trước, phòng ngự quân Hà Bắc mới có thể xem như an tâm. Trương Hiếu Kiệt ở bên cạnh Tiêu Thập Tam than nhẹ một tiếng, càng đừng nói chúng ta tại Hà Đông không quen thuộc trốn nhân sinh, không thể so với Hà Bắc, vạn nhất đi lầm đường thì có thể phiền toái. Một xu mật sứ Bắc viện, một tể tướng Nam viện, hai vị trọng thần đại liêu đứng trên hiểm quan trong nước Tống, trông về dãy núi trùng điệp phía xa, nhất thời khí tượng bức nhân. Có người dẫn đường, không cần lo lắng. Tiêu Thập Tam ngửa đầu cười một tiếng, những thương nhân này, dây thừng treo cổ bọn họ đều dám bán qua. Nghe nói mấy ngày trước đây, xu mật giết một hộ thương nhân. Trương Hiếu Kiệt đột nhiên hỏi, cũng không phải con dân đại liêu, giết mấy người cướp mấy người thì có gì to tát chứ? Tiêu Thập Tam cười ha ha, mấy phòng thê thiếp và nữ nhi nhà hắn đều không tệ, nếu tướng công có hứng thú, tặng ngươi một đôi, thế nào? Bọn họ làm việc ở đại liêu ta, tốt xấu gì cũng giữ lại cái mạng chó của bọn họ mới đúng. Trương Hiếu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, người hắn có một cách nói, gọi là xương ngựa của thành phố Thiên Kim. Giữ bọn họ lại, trọng dụng bọn họ, có thể khiến càng nhiều người nam gia nhập dưới trướng. Tiêu Thập Tam cũng đã nghe qua câu chuyện về xương ngựa ở thành phố Thiên Kim, không cần Trương Hiếu Kiệt giải thích thêm, nghe nói trước đó Hàn Cương chuẩn bị dùng thương nhân đến đàm phán với thợ phụ. Không sai. Trương Hiếu Kiệt cười lạnh nói, đường đường là Hàn học sĩ, đệ tử dược sư vương Phật, đều là Bồ Tát, không thể tưởng được cũng sẽ ngu xuẩn a, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, cũng dám tin tưởng những thương nhân kia. Không phải là xương ngựa thành phố sao? Đây sao lại là xương ngựa thành phố? Đây là thả trộm bà kho. Dù sao đó cũng là chuyện của thượng phụ, để thượng phụ đi quan tâm là được rồi. Tiêu Thập Tam lắc đầu, kỳ thật nói đến chuyện ầm ĩ lên vẫn là Thiểm Tây Tuyên phủ sứ Lã Huệ Khanh. Triều đình Nam Triều vẫn chưa có ý bội ước bội mình. Trương Hiếu Kiệt lạnh lùng nói, hai phủ của Nam Triều cũng không bền chắc như thép, nhất định là đều có tính toán riêng. Nhưng Lã Huệ Khanh là ai bổ nhiệm? Lần này triều đình người Tống cho dù cho Lã Huệ Khanh chịu khổ, nhưng cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Tiêu Thập Tam gật gật đầu, cười một cái. Trong lòng đang suy nghĩ, trên đời này quả đen giống nhau, Trương Hiếu Kiệt nói các tể phụ triều đình Tống quốc đều có tính toán riêng, chẳng lẽ ở trong triều Đại Liêu thì không phải như vậy? Trương Hiếu Kiệt phán tử, vẫn là lấy thành phần của mình suy ra. Nhạn Môn quan đánh xuống rồi, Thạch Linh quan đánh xuống, Đại Châu cũng đánh xuống, cũng chỉ có Củ Châu là chưa hạ. Nếu có thể đánh hạ thành Thái Nguyên, Củ Châu tất nhiên không thành vấn đề. Cục diện tốt, thế công thuận theo, năm đó Thừa Thiên Thái Hậu lãnh binh đánh tới dưới thành Củ Châu cũng kém hơn. Ánh mắt Tiêu Thập Tam lấp lóe không yên, theo cách nhìn của tướng công, kế tiếp nên làm như thế nào? Trương Hiếu Kiệt không cần nghĩ ngợi liền nói, lấy đà xúc hòa. Thấy tốt thì thu. Tiêu Thập Tam kinh ngạc trận to hai mắt, hỏi, ngươi đã nói với thượng phụ rồi sao? Đây chính là dự định của thượng phụ. Người Hán Trương Hiếu Kiệt càng ngày càng được gia luật đất tân tin tưởng, điều này làm cho Tiêu Thập Tam rất không thoải mái. Bất quá đối với phán đoán thế cục trước mắt, điểm này hắn có thể đồng ý càng xâm nhập Hà Đông, Liêu quân gặp phải nguy hiểm lớn. Thổ địa Hà Đông đối với kỵ binh khiết đan thích phóng ngựa đuổi gió mà nói, thật sự quá mức hẹp hòi. Tiến thôi chỉ có mấy con đường, tựa như chuột chui vào trong lồng gió, không chừng sẽ bị người ta bắt sống. Thấy tốt thì thu, đây là nhận thức chung của mấy vị chủ soái Tiêu Thập Tam. Lui trở về giữ vững xích đường quan, Thạch Linh quan. Một gác kỵ thủ từ nam mà đến, xuyên qua đội ngũ năm hạ, vọt thẳng tới dưới chân quan thành. Sau một lát, một gã thân binh đi tới, đưa lên một phong thư. Tiêu Thập Tam mở thư ra xem, sắc mặt liền biến đổi. Làm sao vậy? Trương Hiếu Kiệt ở bên cạnh kinh ngạc hỏi, năm ngoái Tiêu Thập Tam tự tay rót thuốc cho ấu chủ, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút nào. Gương mặt ngăm đen âm trầm như tờ mờ, Tiêu Thập Tam âm trầm nói, Hàn Cương sắp tới Thái Nguyên. Chương 333. Kim Thành, 2. Chương 333. Kim Thành, 12. Hàn. Cương. Muốn. Đến. Đến. Trương Hiếu Kiệt gần từng chữ một, ngữ điệu trầm thấp giống như đang thừa nhận áp lực thật lớn. Không đúng. Tiêu Thập Tam lắc đầu, mặt đen như sắt, là đã tới rồi. Tin tức này là thật sao? Trương Hiếu Kiệt đã bất chấp phong độ của tể tướng, gấp giọng truy hỏi, là từ đâu có được? Tiêu Thập Tam đưa thư tín trên tay cho Trương Hiếu Kiệt, đây là thư tìm được trên người một người đưa thư ở ngoài thành Thái Nguyên. Người này đi về phía nam. Trương Hiếu Kiệt nhận lấy phong thư đóng dấu đại ấn của phủ Thái Nguyên, vội vàng đảo qua. Trong thư chỉ nói là xác nhận lại lời hứa với Hàn Cương trước đó, cũng khẩn cầu viện quân càng sớm càng tốt, thậm chí còn nói rất nhiều thương tổn do quân Liêu công thành tạo thành. Có trời mới biết, bây giờ mũi tên bắn về phía thành Thái Nguyên chưa chắc đã vượt quá 10 mũi. 20 ngày. Trương Hiếu Kiệt nắm chặt lá thư trên tay, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay, thấm giấy. Theo như trong thư, Hàn Cương nói 20 ngày viện quân sẽ đến, đã là chuyện của 3-4 ngày trước rồi. Tiêu Thập Tam đếm thời gian, cho dù tính toán trong 3 ngày, cũng chỉ còn 17 ngày nữa thôi. 17 ngày sau, cấm quân ở Kinh Kỳ Tống Quốc sẽ đến Thái Nguyên. Sao lại tới nhanh như vậy? Trương Hiếu Kiệt không nghĩ ra. Tốc độ tiến binh của người Tống đều có ghi chép lại, hẳn là không thể nào nhanh như vậy. Tiêu Thập Tam lại nói, chuyện Hà Đông liên quan đến tổn vong của nước Tống, liên quan đến tổn vong của Hà Đông. Mắt thấy Thái Nguyên có mất, người Tống nhất định sẽ liều mạng chạy tới. Nhưng đó là hơn 1.000 dặm. Trương Hiếu Kiệt vẫn là một vẻ mặt khó có thể tin. Mấy vạn bộ binh làm sao có thể dùng tốc độ một ngày 8-9-10 tới 100 dặm? 3-5 ngày sẽ bị kéo sập. Cho dù là kỵ binh, nếu như không phải một người ba ngựa có thể thay phiên nhau, cũng không chịu nổi tốc độ tiến quân như vậy. Kinh Kỳ nước Tống có thể có 5.000 kỵ binh ba ngựa sao? Nhưng đây là lời Hàn Cương nói. Đây là câu nói có sức thuyết phục nhất. Trương Hiếu Kiệt á khẩu không trả lời được. Bất kể nói thế nào, cho dù lột đi hào quang của đệ tử dược sư vương Phật, trong lời đồn ở Liêu quốc, Hàn Cương cũng đều là loại danh thần phong phạm không nói bừa của Nam Triều. Hắn nói 20 ngày viện binh sẽ tới, vậy thì nhất định sẽ có viện binh trong vòng 20 ngày tới Thái Nguyên. Hàn Cương hiện tại ở nơi nào? Trương Hiếu Kiệt đột nhiên hỏi. Tiêu Thập Tam lắc đầu, không biết, chỉ là nghĩ đến hẳn là ở huyện Đồng Đầu. Huyện Đồng Đê. Trương Hiếu Kiệt trên tay có bản đồ Hà Đông, mở ra xem, liền biết được mấy con đường chủ yếu ra vào Hà Đông, quân bị thất có thể đánh hạ huyện Đồng Đê hay không. Rốt cuộc trong huyện Đồng Đê có bao nhiêu cấm quân? Tiêu Thập Tam hỏi lại, điều này quyết định huyện Đồng Đê khó tấn công đến mức nào. Cấm quân đóng quân ở Uy Thắng quân chỉ có 2 chỉ huy. Trên tay Trương Hiếu Kiệt không chỉ có bản đồ, còn có khẩu cung sống, quân sự các châu Hà Đông trên cơ bản hắn đều biết. Chỉ cần có Hàn Cương canh giữ ở nơi nào, 1000 người ít nhất phải coi là 3000 người. Muốn đánh hạ huyện Đồng Đê, ít nhất phải 2 vạn binh mã. Không có nhiều binh mã như vậy. Trương Hiếu Kiệt khổ não như mày, Ý Y Châu còn chưa đánh xuống đâu. Quân Tống ở Cù Châu đã kiên trì đến cùng, ngay cả sĩ khí cũng tăng vọt một cách khó hiểu, điều này làm cho trên dưới Liêu quân cảm thấy rất khó giải quyết, giống như đối mặt với con nhím sợ hãi tránh né không kịp. Hơn nữa huyện Thái Cốc cũng có 2 chỉ huy. Hắn lại tiếp tục nói, binh mã phủ Thái Nguyên tuy đông đúc, nhưng hơn phân nửa đều bị điều đi Hà Bắc, lưu lại cho binh mã các huyện thành khác, chỉ có một số người già yếu bệnh tật, không đáng để lo. Tiêu Thập Tam nói, theo ta thấy, vẫn là trước tiên chiếm lấy huyện Thái Cốc, đường phía nam cũng dễ nhìn. Nếu Tây quân từ Hà Trung phủ bắc thượng, từ Vũ Châu đi ra thì làm sao? Từ Thái Nguyên và huyện Thái Cốc xuất binh vây bắt. Tiêu Thập Tam ngừng một chút, chỉ cần có thể đánh bại Thái Nguyên và Thái Cốc. Nếu như từ Thái Nguyên và huyện Thái Cốc phát binh, hoàn toàn có thể làm cho quân Tây Bắc lên phía Bắc chịu thiệt thòi lớn, chỉ là có cơ hội đó sao? Trương Hiếu Kiệt cũng lắc đầu nói, bốn phía Thái Nguyên đều có đường đi qua, phải phân binh chấn giữ. Nhưng đây lại là công việc mà quân Liêu không am hiểu nhất. Nếu như là ở trên bình nguyên, có thể lợi dụng đầy đủ tốc độ của kỵ binh, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng vây, nhưng ở dãy núi vần quanh, chỉ có vài con đường thông hướng Hà Đông bên ngoài, ưu thế lớn nhất của kỵ binh hoàn toàn không phát huy ra được. Tuy nhiên sắc mặt Tiêu Thập Tam lại thay đổi, thái độ của Gia Luật Tất Tân là thấy tốt là thu, nhưng hiện tại tiến vào Thái Nguyên ngoại trừ một bộ phận cùng phân quân và bị thất quân ra, cũng có không ít quân đầu hạng. Quân đội dưới danh nghĩa của những quý nhân này không thể kịp thời cơ vớt chỗ tốt ở Đại Châu, lúc này phủ Thái Nguyên càng thêm giàu có đông đúc đang ở trước mắt, không tận mắt nhìn thấy quân Tống đánh tới, là không thể nào để cho bọn họ vung miếng thịt béo trước mắt xoay người rút lui. Nếu ép buộc những quý nhân và thủ hạ kia phải quay về phía Bắc, bọn họ chịu tin đây là cứu tính mạng của bọn họ mới có quỷ, tất nhiên sẽ hô hào yêu cầu bồi thường. Nếu bỏ bọn họ trực tiếp quay về phía Bắc, bất luận trước đó có cảnh cáo hay không, sau khi trở lại quốc gia đều sẽ nổi giận công chúng. Xem ra vẫn phải đánh một trận. Tiêu Thập Tam trầm mặc một chút, lại nói, kỳ thật chuyện này cũng không khó. Trương Hiếu Kiệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là không khó. Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời gật đầu, để quân Tống đến viện táng thân ở phụ cận Thái Nguyên. Viện quân bốn phía của quân Tống bị thúc giục chạy tới Thái Nguyên, nhưng không có khả năng đồng thời đến, ở thời gian chênh lệch này chính là cơ hội. Chỉ cần hơi thông hiểu quân sự thì sẽ không thể không biết chỗ tốt của việc tiêu diệt từng bộ phận. Có thể nói là may mắn là ở 20 ngày kia, thủ trong hương ngoại, tướng chế trong ngoài từ khi khai quốc tới nay vẫn được định là quốc, mà trong kinh cũng đích thật là có trọng binh, nhưng trên thực tế, bởi vì tai họa ngầm không dứt, vì phòng bị Liêu Hạ đặt ở biên cảnh quốc lực, bất luận là Thiểm Tây hay là Hà Bắc, đều không kém kinh thành. Hành dinh của Hàn Cương đã được thiết lập tại Thái Cốc huyện, hoàng thượng và các quan chức nha thự cũng lục tục đến giúp hắn ta dựng lại tư thế của cả chế trí sứ ti. Để quyết một trận tử chiến với quân Liêu đang nhập khẩu, các sứ ti từ trên xuống dưới đều liều mạng chuẩn bị. Mấy ngày nay mỗi ngày tụ hội ở công tính, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Chỉ có Hàn Cương thoạt nhìn rất nhàn nhã, còn có tâm đem hiện trạng khởi binh chế lợi hại đến, nhưng trừ cái đó ra, bất luận là phía nam hay là phương bắc, khu vực rộng lớn đều cực kỳ trống rỗng. Binh lực chênh lệch chỉ là một mặt. Ở trên sổ sách Xu Mật Viện, số lượng quân đội các lộ cũng không ít, cho dù không có cấm quân, cũng có sương quân, trên giấy thoạt nhìn rất khả quan, nhưng trên thực tế, biên quân phương Bắc bình thường chỉ có 7-8 phần binh lực thực tế, mà các đường còn lại có thể có 5 thành không tệ, ở phía Nam, thậm chí 3-4 thành cũng có. Năm đó lúc ta đi Quảng Tây, mấy chi sương binh địa phương thậm chí cũng có không bằng 2 thành. Hơn nữa bàn về binh bị, bất luận là quân trại hay thành trì, đều rõ ràng lâu năm không tu sửa. Chỉ là trong những năm qua, bởi vì triều đình vì tác chiến với Tây Hạ mà tăng thêm thuế phú, khiến cho đạo tặc khắp nơi trong nước, hệ thống phòng ngự của các quân châu đều không thể không tiến hành chỉnh đốn một phen. Di sản mà hoàng đế Nhân Tông này lưu lại, liền ăn cho tới bây giờ. Hàn Cương hướng về phụ tá giảng về cổ, hắn đối với binh chế hiện tại có rất nhiều cái nhìn. Nếu như muốn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sửa lại sai lầm trong quá khứ, lúc này đây nửa bức tường Hà Đông luôn hãm, chính là một cơ hội tốt nhất. Nhưng có một số việc, chỉ có trong thất bại mới có thể học được. Trước đó nhiều lần thắng lợi mang rất nhiều tật xấu đều che giấu, cho nên mới có bại của hôm nay. Chỉ cần sau đó có thể hòa nhau, thì không thể tính là thua. Hàn Cương ngữ khí nhẹ nhõm, chỉ nói phải tổng kết kinh nghiệm giáo huấn như thế nào, thái độ này để mấy quan viên vừa mới bị điều tạm đến, mà cũng không hiểu do hắn cũng thoáng an tâm một ít. Từ chỗ tôi nghĩ, đây là một lần đại bạo phát tệ nạn quân đội. Mượn cơ hội này, Hàn Cương có thể đề nghị tiến hành một lần cải cách lớn đối với quân đội, mà không phải tu bổ sung như đem pháp luật. Ít nhất đem để bạt sĩ quan cùng chế độ huấn luyện lên mặt bàn, cũng tiến hành phổ biến. Hàn Cương chính nói, bên ngoài lại đưa tới một phong thư, hơn nữa là đến từ Khai Phong. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào lá thư đó, là Vương An Thạch hay là Hà Giáng, hay là những tể phụ khác phân phó. Hàn Cương mở thư ra xem, sau đó liền cười nói với chúng quan trong sảnh, gia thúc chỉ là sách mà thôi, mấy ngày trước trong nhà lại thêm một đứa trẻ. Các quan lại đồng thời sửng sốt, thật không biết nên có vẻ mặt gì, nên chúc mừng sao? Nhưng thời điểm tựa hồ không đúng, nếu không chúc mừng sợ là đắc tội Hàn Cương, ngẫm lại thật đúng là lưỡng nan. Hơn nữa bây giờ là lúc nói việc này. Năm đó Phú Bật đi sứ ở Liêu Quốc, nhìn thấy thư nhà liền đốt lửa, nói là làm loạn lòng người. Hiện tại Liêu quân đã chiếm Đại Châu, vây quanh Thái Nguyên, thân là chế sứ Hàn Cương lại chậm rãi nói chuyện thêm một đứa con trai ở đây. Nhưng không biết vì sao, thần kinh căng thẳng của các quan viên lớn nhỏ trong sảnh lại vì đó thả lỏng, không nói những lời không liên quan kia nữa. Hàn Cương cuối cùng cũng kéo được phương hướng nghị luận trở về vấn đề chính, trên tay lại cầm lên một quyển sách nhỏ, các phụ tá như Hoàng Thường đều biết, đây là tác phẩm Hàn Cương ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm việc, chỉ là nội dung còn chưa biết, Hàn Cương vẫn luôn giữ bí mật cho tới bây giờ. Xin hỏi Su Phó, đó là cái gì? Hoàng Thường dẫn đầu hỏi. Làm thế nào để phát triển sách hướng dẫn chống lại kẻ địch sau này? Hàn Cương cười, không thể để cho Bắc Lô thuận lợi cướp tiền đoạt lương, rồi lại đến đối kháng với quan quân ta. Công khai cho dân chúng, mỗi một châu huyện đều phải cố gắng in ấn giải rác nhiều nhất có thể, để cho tất cả dân chúng Hà Đông đều biết nên đấu tranh với Bắc Lô như thế nào. Là muốn vận dụng hương binh, cung thủ còn có áo giáp. Bắc Lô tàn sát bừa bãi, dân chúng Hà Đông đều phải chịu khổ, tất nhiên là phải chống lại toàn dân, ai nấy đều cầm vũ khí lên. Hàn Cương nói tới đây, mím môi một cái, đương nhiên rồi, chủ lực chân chính đối kháng với Liêu quân vẫn là quan quân, cầm phần quân lương kia nên làm việc, không thể đổ trách nhiệm lên người hương binh không có quân lương có thể cầm. Nhưng nếu theo lời Su Phó nói, mỗi một châu huyện đều khắc cấn tàn bộ, nhất định sẽ rơi vào thái mắt người Liêu. Người Liêu nhìn thấy ngược lại tốt. Ta đang hy vọng có thể nói rộng ra. Ánh mắt Hoàng Thường sáng lên, có thể dọa đến mức đi Bắc Lỗ sao? Hàn Cương cười lắc đầu, sợ không đi. Đã không phải lúc dây cung lên cao, có thể dùng lừa gạt quân địch đi. Từ đó trở đi, nghệ thuật chiến tranh phát triển 1700 năm, ở trên tài trí xem nhẹ kẻ địch đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Hoàng Thường có chút tiếc nuối và mất mát, Hàn Cương nhìn thấy thế, âm thầm lắc đầu. Hắn làm phụ tá, trung quy vẫn không thoát được văn chua chua khí. Văn nhân luôn có tật xấu thích dùng kế, luôn muốn một sách định giang sơn. Nhưng phương pháp chân chính khắc địch, vẫn là làm đâu chắc đấy, lấy thế để người. Hàn Cương muốn, chính là thế, này, chương 334. Kim Thành, 3. Chương 334, Kim Thành, 13. Tình hình đạo xuất hiện Liêu binh rồi. Giọng Quách Quỷ rất nhẹ, nhưng lại rất nặng nề. Điều này có nghĩa là thế cục Hà Đông vẫn đang tiếp tục chuyển biến xấu, mà không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Quách Trung Nghĩa càng thêm trầm trọng, đúng vậy, ngoài Thọ Dương thành đã có Liêu binh lui tới. Người của Bình Định quân hiện tại đang ở bên ngoài, chờ đại nhân tiếp kiến. Thọ Dương là thuộc địa của Thái Nguyên, sau khi Thọ Dương còn có một quân Bình Định thành phố Kim Dương Tuyển, cho đến khi qua quân trại Thừa Thiên quân là quân quan Thừa Thiên, mới là phủ chân định của địa giới Hà Bắc. Thọ Dương và Bình Định quân đều thuộc về Hà Đông, nhưng đối mặt với sự xâm nhập của địch, lại sai người đến Hà Bắc tìm kiếm sự trợ giúp, càng tiến thêm một bước xác minh tình thế nguy hiểm của phủ Thái Nguyên. Hiện tại ngay cả trong tình hình cũng có Liêu quân lui tới, có thể thấy được Du Thứ huyện hơn phân nửa đã rơi vào tay giặc. Hai hàng lông mày Quách Trung Nghĩa nhíu lại, đã bị lo lắng lấp đầy, Đại Châu sụp đổ, cánh cửa Thái Nguyên mở rộng, binh lính Hà Đông có thể dùng đã không còn lại bao nhiêu. Nếu Hà Đông có một vắng nhất, Hà Bắc cũng khó bảo toàn, đây là môi hở răng lạnh a. Quách Quỳ lắc đầu, sáng nay Hàn Cương sai người đưa thư tới, chẳng lẽ ngươi không xem? Hắn đã nắm chắc như vậy, không cần lo lắng cho hắn. Quách Trung Nghĩa mày mặt nhăn nhó hơn, đang định nói tiếp, thì thân binh bên ngoài vừa lúc tiến vào bẩm báo, hai tướng quân Su Mật, Phong, Cốc cầu kiến. Phong Tưởng và Cốc Duy Đức đều là tướng lĩnh lanh binh từ Hà Đông đến cứu viện, là chính tướng trong quân Thái Nguyên. Lúc này cầu kiến, rốt cuộc vì Quách Quỳ gì cũng có thể làm trong lòng hiểu rõ. Trước đó hắn giấu giếm tình hình chiến đấu của Hà Đông 7-8 ngày, hiện tại rốt cuộc không giấu được nữa. Hai gã tướng lĩnh bị dẫn tới trước mặt Quách Quỳ, sau khi hành lễ, căn bản cũng không đứng lên, thẳng tắp quỳ. Các ngươi muốn làm gì? Quách Quỳ quân đội mấy chục năm không phải là hưởng công lao lộn, hai người này rốt cuộc nghĩ cái gì? Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Phong Tưởng và Cốc Duy Đức liếc nhau, cùng kêu lên, thuộc hạ của Mạt tướng đều lo lắng cho già trẻ lớn bé trong nhà. Tình hình Thái Nguyên đang nguy cấp, không tránh khỏi sẽ có người lo lắng, không biết người nhà bọn họ ở lại Thái Nguyên có khỏe mạnh không. Chắc hẳn tân nhiệm Hà Đông chế sứ, cũng chính là tân nhiệm Su Mật phó sứ, hai vị đều biết chứ? Quách Quỳ không trả lời vấn đề, mà là tiếp một câu hỏi lại, đương nhiên Phong Tưởng và Cốc Duy Đức biết bọn họ biết. Khi nghe nói Hàn Cương sẽ đi Hà Đông trấn thủ, rất nhiều binh sĩ phía dưới đều hưng phấn, đều nói có Hàn Cương, Hà Đông sẽ an ổn. Nhưng hiện tại xem tình huống, ngay cả đệ tử Dược Vương cũng không dùng được. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ hồ nghi, không biết vì sao Quách Quỳ nhắc tới Hàn Cương. Đây là thư của hắn. Quách Quỳ đem bức thư hôm nay Hàn Cương viết ra, bảo người đưa cho hai gã tướng lĩnh Hà Đông tịch, nếu có người dám can đảm kháng mệnh, thậm chí lời biếng, có thể chém không cần hỏi. Quách Quỳ ngữ khí lạnh lạnh, nhưng hai gã tướng lĩnh đã sớm quen với ánh mắt của Quách Quỳ, đang muốn kể rõ từng điều bất đắc dĩ của mình. Chỉ là Quách Quỳ căn bản không cho bọn hắn thời gian, cũng đừng nói quan tâm gì với lão phu. Hà Ngọc Côn trong thư cũng đã nói, các ngươi có thể ở Hà Bắc đem Liêu tặc đánh càng hung ác, lại càng có thể buộc ra luật tất tân đem tặc khấu ở Hà Đông điều trở về. Một câu liền đóng lại cửa lớn, để hai vị tướng tá không công mà lui. Quách Quỳ tuyệt đối sẽ không thả người, trong kế hoạch của hắn, hai vạn người đến từ Hà Đông này không thể có bất kỳ sơ suất gì. Ngay từ đầu, Quách Quỳ đã không nghĩ tới có thể chặn đứng được Liêu quân ở tuyến đầu biên cảnh. Đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Y thì chuẩn bị từ biên cảnh đến mảnh đất mấy trăm dặm đại danh này làm chiến trường. Biên cảnh Phách Châu, Hùng Châu, Bảo Châu tuy rằng binh mã đông đúc, nhưng nhiệm vụ chỉ là trì trệ thế công của Liêu quân, đánh hạ khí thế của Liêu quân, việc quan trọng nhất là bảo vệ mấy điểm quan trọng của chiến lược này, đợi đến khi Liêu quân tiến thêm một bước xâm lược phía nam, binh mã các quân châu có thể phản công vào Liêu cảnh. Chiến trường quyết chiến ở xung quanh, đây là trận chiến Quách Tử Đồng đã dự định trước, nhưng thế cục phát triển lại vượt quá dự liệu của hắn. Ai cũng không ngờ, Hà Bắc không có việc gì, ngược lại Hà Đông xảy ra chuyện. Mà quân Liêu vốn dĩ sẽ chạy tới chi viện, hiện tại đều đi Hà Đông. Chỉ là quân Liêu ở đường biên giới, cuối cùng vẫn còn gần 5 vạn binh mã, mà trong Nam Kinh đạo lại còn có ít nhất 3 vạn quân bộ hải, đầu quân các bộ tộc nữ chân vừa được điều tới từ Đông Kinh. Hơn nữa vốn là một bộ phận quân đội phòng thủ của Nam Kinh đạo, Quách Quỳ sắp sửa đối mặt chính là 10 vạn nhân mã. Lúc muộn một chút, các quan viên lớn nhỏ trong hành dinh của phủ soái đều đi tới trước mặt Quách Quỳ, quân nghị chính thức là bất cứ lúc nào cũng không thiếu, nhất là động tĩnh hiện tại của Liêu quân, cùng với ứng đối với thế cục Hà Đông, mỗi người đều muốn biết. Tuy nhiên có người quan tâm hơn đến một nhánh Liêu quân trong đó, không biết Su Mật nhìn ba nhánh kỵ binh Bắc Lô đánh vào nội địa Hà Bắc như thế nào. Hiện tại chiến trường hai nước vẫn đang rằng có ở biên cảnh, nghiêng về phía Đại Tống, đại đa số tinh binh lưu thủ của Liêu quân đã dùng hết khí lực cũng không thể vượt qua Lôi Chỉ một bước. Nhưng Lê Ngàn Dặm cuối cùng cũng có đạo lý bị đánh tan bởi Tổ Kiến. Đường biên cảnh dài dằng dặc, không có khả năng dùng quân đội ngăn chặn toàn bộ ở ngoài cửa quốc. Trong khoảng thời gian này, thậm chí đã có nhiều đến ba chi, tổng số gần vạn kỵ quân phân quân đánh vào nội địa Hà Bắc. Không giải quyết bọn họ, chủ lực của quan quân căn bản không có khả năng phản công quy mô lớn. Đây là bệnh tim gan, không cẩn thận có thể mất đi tính mạng của tất cả mọi người. Không sao, có người đang đi theo bọn họ. Quách Ngọc thản nhiên nói. Sau khi ba chi cung kia phân quân đánh vào nội địa Hà Bắc, Quách Quỳ lập tức phái ra hơn phân nửa lực lượng kỵ binh trên tay, chia làm 6 bộ, để cho bọn họ truy nhiếp phía sau Liêu quân. Không giao chiến, mà là theo sát, tiến thì theo tiến, lui thì cùng lui. Một tư thái như hổ rình mồi, phối hợp với quân phòng thủ địa phương, làm cho Liêu quân không dám tùy tiện chia binh cướp bóc địa phương. Quan quân lục bộ này phân biệt đi theo mục tiêu của mình, thay phiên canh chừng, tựa như một sợi dây thừng vào trong cổ của Khấu Liêu quân, lúc nào cũng có thể treo cổ chết trên pháp trường. Cho nên Quách Quỷ mới yên tâm như vậy, chỉ cần cẩn thận để phòng ba chi quan quân kia không bị Liêu quân nuốt mất, như vậy y sẽ có đủ thủ đoạn xé nát ba chi phân quân cung cuối cùng nuốt xuống. Dám hỏi Su Mật, kế tiếp phải làm như thế nào? Tấn công Dịch Châu, đây là thủ đoạn hữu hiệu nhất của Hà Bắc cứu viện Hà Đông. Su Mật là muốn quan quân đi tấn công Dịch Châu, nhưng ba đội quân Liêu thì làm sao? Cũng không thể để đó được. Ta sẽ tự đi giải quyết bọn họ. Vậy tim gan nhất định phải mau chóng giải quyết. Quách Quỳ lắc đầu nói, để cho Quảng Tín quân làm tiên phong, thống lĩnh binh mã các bộ. Trước khi bản soái đến Dịch Châu, đi đánh trước. Tuy Quách Quỳ nói mịt mờ, quan viên văn võ ở đây ai không nghe ra? Quách Quỳ thế này tương đương với giao quyền chỉ huy toàn bộ chiến dịch cho Lý Tín. Quách Quỳ đây là có qua có lại. Nếu không phải Hàn Cương nhiều lần tương trợ trong triều, hiện tại lại không để ý đến an nguy của bản thân, ủng hộ Hà Bắc cho người Liêu một kích quyết định, như vậy Quách Quỳ làm sao lại không thất thời, đầu quân cho Lý Tín tàn đi? Huống chi năng lực, kinh nghiệm, công tích, cùng với vị trí hiện tại của Lý Tín, cùng với một bộ tinh binh dưới tay hắn, đủ để cho hắn đảm nhiệm quan chỉ huy thực chất của Dịch Châu. Hơn nữa Hàn Cương đối mặt với tình thế nguy hiểm của Hà Đông, không cần lo lắng Lý Tín không liều mạng. Về phần tướng tá được điều đến dưới trướng Lý Tín, kém nhất cũng có Vương An Thạch và Trương Hàm, cũng không lo có người dám không nghe hiệu lệnh. Hiện tại Quách Quỳ lo lắng duy nhất chính là Hàn Cương có thể kiên trì ở Hà Đông, nếu hắn có thể thành công, như vậy tự nhiên là Hà Thanh Hà Yến, thiên hạ thái bình, nếu không, cục diện thiên hạ thối nát khó vãn hồi. Vừa mới rời khỏi huyện thành Đồng Đê, Trương Hàm đã bị người ngăn cản. Một người trẻ tuổi chỉ khoảng 20, mặc võ phục được dẫn tới trước mặt Trương Hàm đang nhậm chức sứ ti chế sứ Hà Đông Tham Nghị. Quan Tham Nghị lúc này đang cưỡi ngựa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào binh lính trẻ tuổi có vóc người cao hơn hắn không ít. Không chỉ có Trương Hàm, ngay cả tướng tá binh sĩ bên cạnh hắn ta cũng lộ ra sát khí trong mắt. Đây là có ý gì? Tham Nghị không rõ ràng. Đó chính là tiểu nhân chưa nói rõ ràng. Người trẻ tuổi này không hề có chút sợ hãi nào, bình tĩnh trầm ổn giống như lão thủy thủ đã từng trải sóng gió. Tiểu nhân được Su Mật tướng công phân phó, lệnh cho tất cả quan quân Bắc tiến viện, có thể ở huyện Đồng nghỉ ngơi và hồi phục, đợi khi đại quân tề tập mới tiến lên phía Bắc. Trong mắt Trương Hàm lóe lên hung quang. Mặc dù là văn thần, nhưng lại có uy thế của võ tướng bắc chiến. Hắn là người Trương Tân Tân tiến cử đến Hà Cương, đảm nhiệm chức vụ thống sứ Ti Tham Nghị, xem như là phụ tá cao cấp. Theo nhóm kỵ binh xuất phát từ kinh thành một đường bắc tiến, chuẩn bị chạy tới Thái Nguyên hội hợp với Hà Cương. Tình hình ở Thái Nguyên đang nguy hiểm, từ trên người từng người đưa tin Nam Hạ có thể thấy rõ ràng. Trương Hàm hận không thể chắp cánh chạy tới huyện thành Thái Cốc của Hà Cương, lại không ngờ rằng cách huyện Thái Cốc còn một đoạn, đã có người dám công khai đến bắt nạt hắn. Hắn giơ tay lên, mấy tên thân binh liền rút yêu đao ra một nửa. Chỉ chờ Trương Hàm ra lệnh một tiếng, liền lập tức bắt lấy gian tế nói hiệu nói vượng, tra hỏi một phen. Chỉ là thanh âm của người trẻ tuổi này lại vẫn bình tĩnh như cũ, tiểu nhân không phải gian tế người Liêu, truyền lời, cũng là chính miệng Su Mật tướng công nói. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, hết thảy đều ở trên phong thư này. Thân binh của Trương Hàm nhận lấy thư, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, sau đó mới giao cho chủ nhân của hắn. Trương Hàm nhìn càng thêm cẩn thận hơn thân binh của hắn, từ trên xuống dưới kiểm tra thực hư các hạng mục cam ký, thẳng đến khi xác nhận tính chân thực của lớp da bên ngoài, mới xé phong thư đã được niềm phong kín mít ra, rút giấy viết thư bên trong ra. Trên giấy không có chữ viết, chỉ có từng dãy ký hiệu kỳ quái. Nhưng đây chính là thư, đây là mật thư mà Hàn Cương và Huy Thắng quân sự đã ước định trước. Hai bên đã ước định trước dùng cùng một bản, dùng số trang, số hành và chữ để thay thế văn tự cụ thể. Cả bản đều là số, không lấy được nguyên bản, căn bản là không giải được, gian tế người Liêu tự nhiên không cách nào giả tạo. Hơn nữa những con số này hoàn toàn không phải là văn tự, mà là một số mã số, là ký hiệu trên bến tàu, là mã số. Gian tế người Liêu cũng không thể có thưởng thức thiên môn như vậy, cho dù là bản thân Trương Hàm, cũng chỉ có thể nhận ra đây là cái gì, nhưng không biết mã nào tương ứng với số nào. Nhìn phần mật thư này, Trương Hàm lập tức tin năm phần. Nhưng chân chính khiến hắn buông lỏng nghi ngờ vẫn là thân phận người đưa tin này bị người đi theo gọi phá. Tham Nghị, đó là gia đình của phó gia Hàn Xu, tiểu nhân từng đối mặt với hắn. Ánh mắt Trương Hàm biến đổi, ngươi là người nhà của Hàn Xu phó. Tiểu nhân đúng vậy. Chương 335. Kim Thành có thể ở trong hắn đồ. Chương 335, Kim Thành có thể ở trong hắn đồ, 14. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đã tới Thái Nguyên, đang ở xa xa nhìn tường thành Thái Nguyên, kinh ngạc vì sự hùng vĩ của tòa thành này, đó là hùng thành tuyệt đối không thua Đông Kinh Liêu Dương và Nam Kinh Tích Tân. Trong thành còn có thể thủ thêm mấy ngày. Cái khác thì ta không rõ lắm, chỉ biết là lương thảo đã đủ. Biện pháp bình thường không công được đâu. Thái độ của Gia Luật Tất Tân là thấy tốt thì thu, thân tín của Thượng Phụ Điện Hạ và quân đội rời nước quá lâu, không giữ được phía sau liền có người nổi lên ý đồ xấu. Chỉ là điều này không có nghĩa là sẽ từ bỏ đất này. phủ Thái Nguyên tất nhiên sẽ không chiếm giữ, nhưng Đại Châu là muốn trao đổi chất liệu với người Tống về Tây Bình Lục Châu, không thể nào nói mất là mất được. Tuy rằng cách khá xa, nhưng thật ra Hưng Linh vẫn có thể coi là bình chướng phía trước Hắc Sơn Hà. Hai người Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đều rõ ràng đã đem cung vệ nhà mình an trí ở dưới Hắc Sơn gia luật tất thân, sẽ không từ bỏ thổ địa dưới chân núi Hạ Lan Sơn. Khi biên giới quốc gia khôi phục đến khi chiến tranh bắt đầu, cũng từ chỗ người Tống nhận được bồi thường làm cho người ta hài lòng, đối với Đại Liêu cũng không tính là chịu thiệt, đối với gia luật tất thân, vậy càng làm cho hắn ở lúc đăng lâm đế vị giảm đi càng nhiều lực cản. Đối với Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt mà nói, chỉ có gia luật tất thân leo lên ngôi vị hoàng đế, hoặc là hắn có thể làm Chu Văn, Ngụy Vũ, Tấn Tuyên, bọn họ mới có tương lai. Nếu không cuối cùng cũng chỉ là kết quả cửa nát nhà tan. Địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi. Tiêu Thập Tam lòng tràn đầy cảm khái, hắn chưa từng chỉ huy chiến tranh như vậy, cũng chưa từng đối mặt với địch nhân như vậy, nhắc tới 16 chữ này đối với toàn dân Đại Liêu ta càng thêm hữu dụng. Một đám ô hợp, không đáng một cái mỉm cười. Kiếm lưu kỹ cùng, kỹ chỉ như vậy thay. Đây là lời bình mà Trương Hiếu Kiệt vừa mới nghe nói Hàn Cương chuẩn bị phát động nghĩa quân Hà Đông. Nhưng khi nhìn thấy người ta giải rác ở Hà Đông cái gọi là ngự khấu chuẩn bị, lại không nói ra lời như vậy nữa. Cũng không phải nội dung bên trong hù dọa Trương Hiếu Kiệt, mà là trong quyển sách nhỏ đó ông ta nhìn thấy Hàn Cương thanh minh, là cam đoan với tất cả dân chúng Hà Đông, triều đình sẽ không từ bỏ ý đồ với người Liêu. Bất kể nói thế nào, những thứ bên trong nói kia có thể có hiệu quả hay không là một chuyện, sẽ mang đến kích thích gì cho dân chúng Hà Đông lại là một chuyện khác. Hàn Cương ở trong cuốn ngự khấu chuẩn bị ở Hà Đông này nói như thế nào? Không cần liều mạng với kẻ xâm lược, mà là dùng sự quấy rối để kéo dài thời gian, đừng để cho cường đạo tùy tiện mang theo tang vật rời đi, nếu không ngày sau sẽ không còn ngày yên tĩnh. Thời gian kéo dài càng lâu, viện binh của quân Tống chạy tới càng nhiều, đến cuối cùng sẽ đứng ở một ưu thế áp đảo. Hàn Cương cam đoan với tất cả dân chúng Hà Đông trong sách nhất định sẽ khiến tặc khấu nợ máu trả bằng máu. Đây là treo thể diện và danh vọng của mình lên trên mối liên hệ với thắng lợi, điều này cũng đại biểu cho triều đình Tống quốc tuyệt đối sẽ không dàn xếp ổn thỏa, thậm chí rất khó đạt được bất kỳ lợi ích bất lợi nào. Vì kế thừa hoàng thống, triều đình Nam triều phải lấy lại thể diện cho đệ tử Dự Vương. Chỉ cần hoàng thái tử Tống quốc còn chưa trưởng thành, cho dù hai phủ đưa ra quyết định bất lợi đối với Hàn Cương, vị hoàng hậu đang buông rèm chấp chính kia cũng có thể ép Vương An Thạch, Hàn Giáng đem chiếu thư nhai nát nuốt vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cục diện Hà Đông bên này sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Có thể đem hành dinh phủ xoáy đặt ở huyện Thái Cốc, Hàn Cương thoạt nhìn chính là rất có lòng tin. Tuy rằng huyện Thái Cốc ở phía nam rất xa, nhưng Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đồng thời nhìn về phía nam vẫn là vẻ mặt nghiêm trọng. Hoặc là trong doanh địa, nửa đêm đột nhiên xuất hiện một mũi tên lệnh, hoặc là tiến lên, bên đường bay tới mấy mũi tên, hòn đá. Đây cũng không phải là cùng nhau nổi lên, bị thương cũng không chỉ một hai người. Được Hàn Cương công nhiên hứa hẹn cùng dạy bảo, trong người Tống, càng ngày càng nhiều hương binh thậm chí dân chúng bắt đầu dùng biện pháp sở trường nhất của bọn họ đến quấy rối Liêu quân. Mặc dù nói hiện tại chỉ là bệnh lẻ, nhưng người Tống gần như là mỗi người đều tiềm ẩn năng lực độc thủ, nếu như bọn họ thật sự hợp nhau tấn công, cho dù tinh nhuệ như Đại Liêu, ít nhiều cũng sẽ ăn một cái thiệt thòi. Nhiều mũi cũng có thể đốt chết trâu. Mà muốn giải quyết vấn đề này, binh lực sung túc là chuyện quan trọng nhất, đáng tiếc chính là trải qua Phi Hồ Ly viện trợ cũng chỉ có 8000 kỵ binh. Đối với mục tiêu hiện tại mà Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt muốn đạt được mà nói, chỉ có thể nói là không phải là không có tiểu bổ. Hơn nữa không có nhiều hơn nữa đại đội kỵ binh từ sơn đạo chật hẹp tiến quân, so với số lượng bộ binh đồng dạng càng thêm gian nan. Ở trong sơn đạo gặp gềnh tiến lên, kỵ binh không thể nhanh hơn bộ binh, mà lương thảo tiêu hao gấp 50 lần. Cụ thể số lượng phải xem tỷ lệ chiến mã cùng kỵ binh, mà chiến mã chỉ cần còn muốn cho nó tiếp tục tác chiến là không có khả năng đem đến vận chuyển lương thảo. Lần trước viện quân đến từ Hà Bắc, khiến cho lương thảo dự trữ của các quân trại trên Phi Hồ Ly đều tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn không thể nào từ Nam Kinh đạo nhận được viện trợ nhiều hơn nữa. Bất kể là lương thảo hay là binh lính, mà binh lực còn lại của Tây Kinh đạo muốn kiềm chế lân phủ quân của người Tống, càng không thể khinh động. Hiện nay binh lực có thể vận dụng trên Tây Kinh đạo hầu như đều đã tới, có nhiều hơn nữa thì phải tìm càng xa càng tốt. Nhưng không nói đến vấn đề lộ trình xa gần, chỉ là sau khi điều động nhân mã, vì ổn định địa phương mà phải có không ít nhân sự và sự điều chỉnh binh lực, liền quyết định không có khả năng đơn giản trực tiếp rút người đi như vậy. Các tộc đứng trên thảo nguyên cũng không có nhà nào là đèn cạn dầu. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt mặc dù thân ở địa vị cao, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể khoanh tay cười khổ. Ai bảo trận chiến tranh này xảy ra đột ngột, nằm ngoài dự liệu của hai bên. Ngay từ đầu, Liêu quốc bên này vốn không có dự định động viên lực lượng cả nước, hiện tại vội vàng điều binh, làm sao có thể điều đến bao nhiêu? Không bằng đem nhân mã của Trở Bước bộ cùng tới đây là được. Ngay trong trướng, Tiêu Đạt Ma Dương Dương đắc ý nói với hai vị chủ soái Nhất Văn Nhất Vũ đề nghị của mình. Vị Tiêu Thập Tam tộc trẻ tuổi này chính là thời điểm Xuân Phong đắc ý, chiến lợi phẩm cướp bóc mà đến tràn ngập doanh trướng của hắn, mà công tích của công đầu Đại Châu cũng làm cho hắn nổi bật. Phần hưng phấn kéo dài nhiều ngày này, làm cho hắn không để mắt đến sự tức giận trong mắt Tiêu Thập Tam đột nhiên dâng lên. Chủ ý không tệ, nếu Ước Đại Vương phủ có thể điều tới 2-3 vạn binh mã, người Tống ở Hà Đông cũng xong rồi. Trương Hiếu Kiệt đầu tiên là cười gật đầu, rồi lại thở dài, chỉ là bọn họ cách quá xa, nhanh nữa cũng phải đến 1 tháng sau. Nếu lần này thuận lợi đánh bại viện quân người Tống, căn bản là không cần những dị tộc không nghe lời kia xuất lực. Nếu quân ta phản kháng bị viện quân người Tống đánh bại, như vậy người Ước Bạc đến ngược lại sẽ là phiền toái lớn. Đại Liêu ta sao có thể bại? Tiêu Đạt Ma cao giọng nói, cho dù không thắng cũng có thể ngang tay, đến lúc đó, người chặn quẻ chạy tới có thể có chút tác dụng. Trương Hiếu Kiệt ở bên nheo mắt lại, cơ hồ đang cười lạnh. Tiêu Thập Tam hận không thể dùng sức cho vị tộc nhân làm cho hắn mất mặt này một cước, ngươi ném tiền đồng, có mấy lần dựng thẳng tiền đồng lên. Tiêu Đạt Ma bị giáo huấn đến không hiểu ra sao, sau đó liền chạy trối chết. Tiêu Thập Tam hung hăng trừng mắt nhìn lưng hắn, quay đầu lại, trên mặt lại cười xấu hổ, để tướng công chê cười rồi. Trong nhà không có một ai thông minh, cả đám ngu xuẩn như trâu, ngoại trừ dám liều mạng, cũng chỉ còn một chỗ tốt nghe lời. Có thể nghe lời chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trương Hiếu Kiệt cười ha ha, mấy tiểu tử nhà ta, chịu nghe lời cũng không nhiều. Người đưa tin của gia luật Tất Tân vào ngày này đã đến, mang theo phân phó của gia luật Tất Tân, cũng mang theo tin tức hắn bị loạn tiễn bắn vào trong sơn đạo sau khi qua Thạch Linh Quan. Trên đường đi chúng 7-8 mũi tên, đều không phải là cung cứng, hẳn là bách tính người tống. Tên người đưa tin kia nói rất là nhạt, giống như không có gì lớn. Chẳng lẽ quyển sách nhỏ của Hàn Cương đã chuyển tới Lam Châu? Trong mắt Tiêu Thập Tam có nghi hoặc không che giấu được, lúc này mới có mấy ngày a. Vậy là đủ rồi. Trương Hiếu Kiệt trầm giọng nói. Gặp ở đâu vậy? Tiêu Thập Tam trừng mắt, tặc tử như thế lập tức tiêu diệt. Nhưng người đưa thư từ phương Bắc tới lại lắc đầu, đây không phải chuyện cấp bách trong mắt mọi người. Đó là một đáp án tốt, Tiêu Thập Tam và Gia Luật Tất Tân đều không có ý định thay đổi quá nhiều. Gia Luật Tất Tân còn ở Nam Kinh đạo, cũng không có ý định tây tới, Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đều cảm thấy thượng phụ điện hạ hẳn là còn có một kế hoạch khác. Bất quá nếu không có tiết lộ cho mình, hai người cũng không có ý định đi suy đoán. Hiện tại tập trung binh lực, chiếm đoạt Thái Nguyên mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc này, lại có một tên thân binh lăn vào, cỏ ngoài tam giao chuẩn bị đó rồi. Tiêu Thập Tam nhảy cẫng lên, Trương Hiếu Kiệt cũng thiếu chút nữa không thể ngồi yên. Bãi cỏ khô ngoài thành Thái Nguyên sớm đã bị người Tống bỏ qua, cỏ khô đậu xanh trong hơn 20 vạn thạch bị một mùi lửa thiêu sạch. Mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng sau khi Tiêu Thập Tam nghe được tin tức này, vẫn hận không thể đem tất cả tướng thủ thành hạ mệnh lệnh này treo ở ven đường trên cây. Cửa ra vào của thông đạo giữa núi ở Thái Nguyên và Thiện Châu là đầu mối giao thông then chốt. Tên là trấn, nhưng lại có năng lực phòng ngự không kém gì quân trại, tương đương với thành trì. Số lượng lương thảo trong trấn để rất nhiều, gần 30 vạn thạch, có vốn là tồn tại trong kho, cũng có gần đây cướp bóc tới, là một trong những lực lượng mà Tiêu Thập Tam có can đảm tiếp tục đánh chủ ý lên Thái Nguyên hiện tại. Không biết bây giờ hai vị có tính toán gì không? Người đưa tin hạ giọng hỏi. Tiêu Thập Tam suy nghĩ một chút rồi nói, lương thảo chỉ cần cướp đi thì sẽ không thiếu, nhưng cơ hội bỏ qua thì khó mà vãn hồi được. Chúng ta vẫn sẽ dựa theo kế hoạch tiêu diệt viện quân người Tống. Thiếu viện quân, thành Thái Nguyên sẽ tự sụp đổ. Về phần những cái gọi là nghĩa quân nghĩa dũng càng không có thành tựu, Hàn Cương sao lại đặt hy vọng lên người bọn họ? Vương viện quân ra, chỉ cần một chi tiếp một chi quân Tống tương lai đánh bại, thủ quân trong thành Thái Nguyên rất nhanh sẽ không đánh mà tự tan. Phương hướng khác nhau đồng thời tiến quân, tất nhiên sẽ coi trước sau, chỉ cần chênh lệch 2-3 ngày, cũng đủ để giải quyết bất cứ một chi quân Tống nào. Đây không phải chuyện cấp bách. Người đưa thư vẫn lặp lại câu này. Vậy cái gì mới xem như là cấp vụ? Trong lòng Tiêu Thập Tam không thoải mái đã biểu hiện ra trên mặt. Thượng phụ có gì phân phó? Trương Hiếu Kiệt thì nhạy cảm hơn một chút. Trước khi ta đi ra, thượng phụ chỉ hỏi một câu. Người đưa tin nhìn hai gã trọng thần trước mặt, phụ tá đắc lực của gia luật Tất Tân, Hàn Cương ở nơi nào? Chương 336. Kim Thành có. Chương 336. Kim Thành có. 15. Ấm áp trong gió càng ngày càng đậm. Trong những ngày chiến tranh hừng hực khí thế, ánh nắng mùa xuân ấm áp đến mức khiến người ta quên cả chiến tranh. Nhưng cũng chỉ là gần như. Rất nhiều người đều muốn quên đi, nhưng không ai dám quên. Bầu không khí trong huyện Thái Cốc giống như bị kéo căng ra, dây cung từng chút một kéo căng, gần như nứt toạc, gần như khiến người ta hít thở không thông. Dân chúng trong thành không nhìn thấy nụ cười trên mặt, tiểu điếm Thanh Lâu càng không có làm ăn. Mà cửa thành Thái Cốc huyện bởi vì phụ cận đã có người Liêu Viện thám mã lui tới, cũng chỉ ở giờ tị ngọ chưa đầy 3 canh giờ mở ra. Vào lúc này, thậm chí ngay cả Du Côn Lưu Manh, đệ tử Phù Lãng đều thức thời ngoan ngoãn ở lại trong nhà, làm cho huyện nha trở nên rất thanh tĩnh. Trong cả huyện thành, duy nhất còn có chút tức giận cũng chỉ có hành dinh của Hà Cương, chỉ là vị trí hành dinh không phải ở huyện nha. Huyện Thái Cốc dù sao cũng chỉ là huyện thành, trong thành không có kiến trúc công cộng quy mô lớn, huyện nha và trường học cũng không tính là lớn. Hàn Cương không đi đoạt địa bàn của chi huyện, cũng không để ý tới mấy phú hộ lấy lòng, mà là đem hành dinh soái phủ của hắn đặt ở chùa Danh Phổ từ phía Nam thành, đuổi một đám hòa thượng chạy khắp nơi. Thái Cốc huyện miếu thờ lớn nhỏ hơn 10, Liêu binh sắp tới, ngoài thành Quang Hóa tự, Viên Trí tự các chùa miếu tăng lữ hơn phân nửa đều trốn vào trong thành. Đương nhiên ở nhờ trong thành mấy gian chùa triền, chen chúc đến mức người đông như mắc gửi, ngay cả Tịnh Tín Am Ni cô cũng không thể không cùng An Thiện tự hòa thượng làm hàng xóm. Hàn Cương vừa nói như vậy, hơn trăm hòa thượng trong phổ từ tự bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả một cái đầu chọc cũng không thấy bóng dáng. Đại Hùng Bảo điện thành Bạch Hổ thiết đường, còn kém đẩy tượng Phật Tổ Như Lai. Ngược lại Di Lặc điện tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là bởi vì không tính quá lớn và đằng sau thiện phòng cũng đủ ở. Hàn Cương ăn cơm chưa xong, đi dạo tiêu thực trong chùa, nhất thời nảy lòng tham đến gần Di Lặc điện, liền nhìn thấy Trương Hàm quỳ gối trên bồ đoàn. Chất phu cầu cái gì? Gia đình bình an. Hàn Cương cười bước qua bậc cửa. Trương Hàm làm như không nghe thấy Hàn Cương nói đùa, đoan chính bái hai cái, sau đó đứng dậy quay đầu, ai cũng nói xu phó như lúc nhất, rất ghét phù đồ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Hàn Cương cười ha ha, ít nhất ta còn chưa đặt cho nhi tử nhũ danh hòa thượng. Âu Dương tu nổi danh ghét Phật giáo, đặt nhũ danh cho con trai Âu Dương là hòa thượng. Người ngoài hỏi ông ta vì sao lại nói tiện danh dễ nuôi, giống như dân chúng bình thường đặt cho con cái một con chó mèo. Tuy thái độ của Hàn Cương đối với Phật môn không khác ông ta là mấy, nhưng cũng không đến mức lấy tên con trai con gái ra đùa giỡn. Trương Hàm há miệng cười, như cười mà không phải cười, hiển nhiên là không thích ứng với thái độ của Hàn Cương đối với Phật môn. Vừa rồi Trương Hàm cầu chính là chiến sự trôi chảy. Nếu lần này thắng được người Liêu, Trương Hàm nguyện trùng tu Kim Thân Báo. Trương Hàm tin Phật, Hàn Cương lại không tin, nếu không cũng sẽ không nên ngang chiếm chùa. Ngẩng đầu đánh giá Di Lặc Phật một chút, Phúc Phu huynh có chỗ không biết, phổ từ tự này trong năm trị bình đã từng trùng tu, kim thân nhất thời không cần tu sửa, còn không bằng tu tòa tháp, chấn một âm hồn người Liêu. Ý cười của Hàn Cương hơi thu lại, ánh mắt có vài phần âm trầm, tiếp đó lại nhếch miệng, bạch tháp thật ra không tệ, 7 tầng là tốt nhất. Trương Hàm nhíu mày, không định hỏi Hàn Cương rốt cuộc có ý gì. Hàn Cương không có bao nhiêu kính ý với Phật môn, không có lời hữu ích. Trương Hàm bái Phật, mắt đảo một vòng quanh Di Lặc điện, nhưng không tìm được một nén hương nào chưa đốt. Hàn Cương đổi người đến sạch sẽ, thân binh dưới tay hắn cũng quét dọn sạch sẽ phòng ở, thật sự không có gì cả. Trương Hàm thở dài một hơi, cuối cùng cũng từ bỏ, hỏi Hàn Cương, nhiếp phó đã nắm chắc 10 phần rồi sao? Hàn Cương lắc đầu cười, đánh trận mà, một trận gió cũng có thể cải biến thắng bại, ai dám nói có 10 thành, vậy khẳng định là gạt người. Ánh mắt Trương Hàm chăm chú nhìn chằm chằm vào Hàn Cương, trầm giọng nói, nhưng ít ra cũng có thành công, nếu không Xu Phó Đương sẽ không đến mức phải chịu nguy hiểm như vậy. Chất phu ngươi ngược lại là có lòng tin đối với ta. Mấy ngày nay nhìn bố trí của Xu Phó, có mấy phần tin tưởng. Trương Hàm nói, đương nhiên, còn có chiến tích của Xu Phó quá khứ. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, vọng thắng bại, không nên quy về một người. Nhưng lần này Xu Phó dừng chân ở Thái Cốc không phải hy vọng Bắc Lỗi chỉ đặt mắt lên một người sao? Hàn Cương nghe vậy quay đầu, đối diện với hai mắt Trương Hàm nên đón. Trong ánh mắt Trương Hàm không nhìn thấy khiêu khích, cực kỳ trầm ổn. Nhìn nhau một lúc, Hàn Cương vương mở miệng. Ta thật sự mong người Liêu đến đánh cược một phen, cũng không biết có thể thành công hay không. Xu Phó nói thành công, là Bắc Lô đến tấn công Thái Cốc, cũng không thể nhìn người Liêu mang theo trộm tang an toàn trở về. Trương Hàm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ít nhất trong lời nói của Hàn Cương, hắn có đầy đủ lòng tin đối với quyết chiến với người Liêu tại Thái Cốc. Kim Thái Cốc, Ngân Lam huyện, gạo và mì đều ăn không hết. Phủ Thái Nguyên cũng là nơi giàu có nhất. Chỉ từ bản tính của người Liêu thì không thể bỏ qua cho nơi này. Hàn Cương nói xong bước ra Di Lạc Điện, Trương Hàm đi theo phía sau hắn, có đầu mối phò ở đây, có lẽ người Liêu sẽ bỏ qua trước. Hàn Cương cười ha ha, tốt xấu gì ta cũng đáng giá hơn vàng bạc một chút nhỉ. Trương Hàm đã ngoài 50, gần như là người của Vương An Thạch. Nhưng trung tiến sĩ rất muộn, gần 40 phương đất trùng, cho nên chức quan cũng không cao. Tiến sĩ của phủ Điền Trương gia cũng nhiều, thể tướng, trạng nguyên đều ra, gần 40 tuổi mới bước vào quan trường, lên chức rất chậm, tiền đồ cũng không lớn, khiến Trương Hàm ở trong gia tộc cũng không được coi trọng lắm. Nhưng lại đúng mắt Trương Hàm cha con Trương Hàm ở trong tộc luôn khác loại, cho dù đã là tướng xu cao quý, vẫn không có nhiều thay đổi lần này có thể đảm nhiệm thăng nghị của Hàn Cương, cũng là do Trương Hàm tiến cử. Nếu không vì phạt hạ chi dịch chịu tội, hắn còn phải trì hoãn vài năm mới có thể được trọng dụng. Chiến dịch phạt hạ, Trương Hàm làm phán quan chuyển vận, cùng với Lữ Đại Quân đã qua đời làm đồng liêu, phụ tá chuyển vận sứ Lý Tắc vận chuyển lương thực. Chiến dịch phạt hạ chưa hoàn toàn thành công, sau chiến tranh nghị luận công tội, quan viên phụ trách chuyển vận lương thảo không có một hai tốt, Trương Hàm cũng không ngoại lệ đối với Trương Hàm. Hàn Cương hiểu biết không nhiều lắm, chỉ là mấy ngày nay ở chung, cảm giác vẫn là một quan viên rất có năng lực, nhất là ở mặt quân sự, cùng mình có chút tiếng nói chung. Từ Di Lặc Điện đi ra, Hàn Cương cùng Trương Hàm đi tới Đại Hùng Bảo Điện, nghe nói chất phu huynh năm xưa đã từng du học thiên hạ. Trương Hàm gật đầu, đã 11 năm. Hà Bắc, Quan Tây và Thành Đô đều đã tới. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, khó trách chất phu huynh đối với thiên hạ địa lý chiến sự có kiến thức này. Không bằng Xu Phó Quản Bác. Trương Hàm đáp lại là chân tâm thật ý mấy ngày qua, kiến thức của Hàn Cương đối với thiên hạ khiến Trương Hàm cảm thấy kính phục sâu sắc. Thậm chí khó có thể lý giải, chiều sâu và chiều rộng hoàn toàn không giống với độ tuổi này. Thậm chí ngay cả địa thế Sơn Thủy Phúc Kiến cũng có thể nói rõ ràng trước mặt người địa phương như hắn. Hơn nữa tuyệt đối không phải nói nhảm, lại giống như là tận mắt chứng kiến. Hàn Cương cười lắc đầu, chuyện này hoàn toàn không cách nào giải thích, may mắn Đại Hùng Bảo Điện ở ngay trước mắt, cũng không cần giải thích. Cửa Đại Hùng Bảo Điện đã có lịch sử 800 năm mở rộng, thủ vệ ngoài cửa không phải đầu trọc, ra ra vào vào cũng không mặc tăng y, dưới ánh mắt chăm chú của Thích Ca Mâu Ni, chiếu theo bản đồ vừa mới chế tác hoàn thành, cự bức xa bàn đặt ở giữa đại điện. Bên cạnh còn có một bức nhỏ hơn một chút, là mô hình phòng thủ thành phố của huyện Thái Cốc. Bầu không khí trong điện rất căng thẳng, một đám phụ tá do hoàng thượng, điện du cầm đầu, hoặc ngồi quanh xa bàn, hoặc ngồi trong phòng, cũng có thân binh cầm, chạy qua chạy lại. Phụ tá mới chiêu mộ Trần Phong cũng ở trong này, đang ở trong nhị thất sao chép công văn. Đáng tiếc Hàn Cương truyền tin trở về, tìm một sĩ tử lượng chết tên là Tống Trạch, bây giờ còn chưa có tin tức. Mà về phương diện khác, Hàn Tín đi phương Bắc cũng không có tin tức, không biết hắn có gặp gỡ Tần Lam hay không, thậm chí không biết hắn còn sống hay đã chết. Nghe thấy động tĩnh của Hàn Cương, tất cả phụ tá và binh sĩ đều dừng lại, đồng loạt quay người hành lễ với Hàn Cương. Đã nói rồi, ở đây, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi. Hàn Cương bất đắc dĩ than nhẹ, đi làm việc đi. Quay đầu nhìn lại, khi mọi người hành lễ, Trương Hàm sớm đã né sang một bên đi tới bên cạnh mô hình phòng thủ của huyện thành Thái Cốc, Hàn Cương dừng bước. Thành trì vương vức, hoàn chỉnh chỉnh phục chế trên sa bàn vuông 5 thước. Thành Thái Cốc chu vi 9 dặm lại 100 bước, thành cao 2 trượng rưỡi, với quy mô của huyện thành mà nói, đã rất đại quy mô. Nếu đặt ở phía nam, rất nhiều tường thành của châu thành đều không có độ cao này, thật ra ở phía nam, rất nhiều huyện thành, thậm chí châu thành ngay cả tường thành cũng không có, có một vòng hàng rào coi như phòng ngự, nhưng đặt ở phương bắc, cũng chỉ có thể nói, dù sao chỉ là huyện thành. Chỉ là đổi lại là châu thành, phủ thành, người Liêu tuyệt đối sẽ không tấn công. Hàn Cương chắp tay đứng trước sa bàn. Trước đó hắn từng sai người mang thư tới Thái Nguyên, hứa hẹn với quân dân toàn thành rằng 20 ngày nữa viện quân sẽ tới. Hiện tại cách thời gian dự định còn 9 ngày. Thời gian càng ngày càng ít, mà mục đích của Hàn Cương cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu người Liêu đúng như mong muốn, quyết chiến đã vô cùng cấp bách. Tiếp theo phải dựa vào tòa thành trì không hùng vĩ này để ngăn cản vây khốn cùng với tiến công của quân Liêu. Bắc Lô thật sự sẽ đến sao? Trương Hàm ở phía sau hỏi. Mấy tên thân tín phụ tá hoàng thường cũng tụ lại. Nếu như không đến, cũng chỉ có thể chờ viện quân Tiềm Tây và Lân phủ cùng đến, mới có thể đuổi bọn họ ra khỏi Thái Nguyên. Đương nhiên, Hàn Cương ngẩng đầu cười nói với chúng phụ tá, bọn họ cũng không có cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu. Đã đánh hạ Hà Đông, chỉ là cướp bóc một phen liền bắc phản, chỉ sợ không phải là mong muốn của gia luật Thất Tân. Bất luận Đại Tống hay người Liêu, kỳ thực đều đang tìm kiếm cơ hội quyết chiến. Chỉ cần có thể quyết chiến, liền có thể đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại, khiến cho đối thủ chuyển thành thế thủ tuyệt đối, mấy chục năm kế tiếp có thể muốn làm gì thì làm. Giống như Đại Tống sau khi Thái Tông hoàng đế bắc phạt lần thứ hai, bắt đầu từ đó, cho dù là sau khi ký kết ở Minh Trừ Uyên, Đại Tống đều ở thế yếu. Cho đến khi bắt đầu biến pháp, trải qua một loạt chiến tranh khai thác hà hoàng, Nam Trinh giao chỉ cùng diệt vong Tây Hạ, khiến cho sức chiến đấu của quân Tống thẳng tắp tăng lên, mới có thể thay đổi cục diện này. Nhưng ở thời điểm nào, quyết chiến ở đâu lại là một vấn đề lớn. Phải có lợi cho mình, mà không có lợi cho địch ở Hà Đông, Liêu quân chiếm thượng phong. Hàn Cương biết rõ, lựa chọn của Tiêu Thập Tam còn nhiều hơn mình rất nhiều. Mặc dù viện quân bình yên chạy tới, người Liêu cũng có thể ung dung trở về Đại Châu. Lớn gan một chút, còn có thể lợi dụng cơ động để đánh bại từng bộ phận. Mà Hàn Cương, ngoại trừ lấy mình ra làm mồi câu, thì không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn đóng quân ở huyện Thái Quốc là để dụ người Liêu Nam hạ quyết chiến, ngự khấu chuẩn bị cũng là để bức bách người Liêu Nam hạ quyết chiến, đều là đạo lý tương tự. Viện quân tứ phương đại tống sắp tới, mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất của người Liêu. Chương 337. Kim Thành có thể ở trong Hán Đồ. Chương 337. Kim Thành có thể ở trong Hán Đồ. 16. Đứng trên đầu thành của huyện Thái Quốc, tựa hồ có thể nhìn thấy từng đạo khói lửa ở nơi rất xa, có lẽ là người Liêu sau khi cướp bóc đã hung ác, hoặc có lẽ là thôn trang đang bị công kích, thôn dân bên trong đang đốt cháy cỏ khô và lương thực nhà mình tích trữ. Nghĩ đến điểm này, Trần Phong đột nhiên cảm giác có chút không thở nổi, áp lực đến lợi hại. Trần gia là nhà chuyên gia, nông dân bị buộc tiêu hủy tâm huyết một năm, hắn rất dễ dàng tưởng tượng đó là bị bức đến hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào. Liêu quân đã tới. Từ khi Thạch Linh Quan bị chiếm đóng, Liêu quân tiến vào phủ Thái Nguyên, hàng vạn cường đạo càn quét hương thôn, thành trấn như châu chấu. Tổng hợp tình báo từ các phương truyền đến, số lượng địch nhân là từ 4 vạn đến 8 vạn. Ngoài ra từ kinh thành truyền đến tình báo, từ khi Đại Châu bị chiếm đóng, phía Bắc Hà Bắc ít nhất có hơn 2 vạn binh mã thông qua phi hồ tỷ đến Hà Đông. Đương nhiên, đối với dự đoán của tổng binh lực Liêu quân, đều là những con số cực kỳ mơ hồ. Thậm chí sau khi Hàn Cương xem qua mấy phần báo cáo, đều trực tiếp ném qua một bên, một câu bình luận cũng không có. Tuy nhiên kế hoạch quân sự sau đó, ngược lại là hạn mức trên 8 vạn và dự đoán 5 vạn để phân biệt quy hoạch phương lược tương đối. Chỉ là Trần Phong cùng các phụ tá khác cũng từ chỗ Hàn Cương nghe được một chút ý tứ. Liêu quân hẳn là không có khả năng đem số lượng kỵ binh này chất đống đến trong Thung Lũng Thái Nguyên nho nhỏ, điều này hoàn toàn là lãng phí, đặc biệt trưởng phái kỵ binh ngu xuẩn tới cực điểm. Trừ phi bọn họ hoàn toàn coi mình là cường đạo, mà quên đi thưởng thức quân sự vốn có. Hàn Cương như nói. Hàn Cương dùng từ nghe có chút kỳ quái, không giống đám người hoàng thượng sớm đã quen, Trần Phong luôn cảm thấy nghe rất khó chịu, nhưng cũng không đến mức nghe không hiểu. Có lẽ đầu óc của những bộ tộc kia không khác gì ý nghĩ của cường đạo, nhưng cao tầng Liêu quốc, từ gia luật tất tân đến trọng thần còn lại, người nào cũng không đến mức bị tang vật cướp bóc làm choáng váng đầu óc, sẽ hợp lý lợi dụng binh lực trên tay để có càng nhiều chỗ tốt, sẽ không có quá nhiều lãng phí. Hơn nữa, đối với chiến trường dự kiến xung quanh huyện Thái Cốc mà nói, số lượng kỵ binh một khi vượt quá 5 vạn, cũng không có khác biệt bao nhiêu. Hàn Cương thậm chí còn nói, nếu người Liêu tới đây 10 vạn 8 vạn ngược lại càng tốt hơn. Trần Phong về mặt quân sự cũng không có bao nhiêu trình độ, chính hắn cũng hiểu rõ điểm này. Có thể trở thành phụ tá của Hàn Cương hoàn toàn là một hiểu lầm. Cho nên sau khi đến bên người Hàn Cương, cơ hội quý hiếm này không dễ có được, cố gắng nghe nhiều xem nhiều học nhiều. Đối với kế hoạch của Hàn Cương, tuy rằng muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ. Liêu quân tới càng nhiều, có thể càng dễ dàng để cho bọn họ lựa chọn Nam Hạ quyết chiến, mà không phải cướp một cái liền đi. Bởi vì một khi thắng, có thể cướp được càng nhiều hơn. Mà mặt khác, kỵ binh chồng chất cùng một chỗ, so với số lượng bộ binh tương tự, dễ dàng đối phó hơn nhiều. Tuy Trần Phong đối với điểm này có nghi vấn rất sâu, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của Hàn Cương cùng mấy vị đồng liêu am hiểu quân sự khác. Công Mãn, nhìn thấy gì vậy? Giọng Trương Hàm từ phía sau truyền đến. Không có. Trần Phong lắc đầu, quay đầu hành lễ với Trương Hàm. Bởi vì niên tư cùng quan chức, để cho tất cả phụ tá trong chế trí sứ ti từ hoàng thượng trở xuống, không ai có thể tranh một cao thấp với Trương Hàm. Bất quá ở trong Mạc phủ, Trần Phong cùng hắn đều là người mới, từ trên tâm lý so với những người khác càng tiếp cận một chút. Tuy Hàn Cương đã từng để cho quan quân của Trương Hàm tới viện trợ tạm thời ở lại huyện Đồng Đê, nhưng hắn lại chủ động dẫn theo một kỵ binh chỉ huy, suốt đêm chạy vào huyện Thái Cốc. Tuy rằng đây là hành vi không tuân thủ quân lệnh, thái độ này của Trương Hàm vẫn khiến người ta tán thưởng, Hàn Cương cũng chỉ cảnh cáo một chút, ghi một bút liền buông tha tự nhiên, cũng chỉ có quan văn, hơn nữa là phụ tá trong sứ ti mới có thể làm như vậy, võ tướng dưới tay Hàn Cương tuyệt đối không dám làm. Đừng nội. Có thể là Trương Hàm hiểu lầm, đi tới bên cạnh Trần Phong, chẳng mấy chốc Bắc Lô sẽ tới. Hiện tại Liêu binh đi tới phụ cận Thái Quốc, chỉ là thám tính xa, nhiều nhất cũng không vượt qua 100 kỵ binh, chủ lực cũng không xuôi nam. Nhưng Trần Phong cũng biết, chỉ cần kế hoạch của Hàn Cương thành công, đứng ở trên đầu tường nhìn người Liêu ngoài thành cờ xí như biển, đích xác không có mấy ngày. Đến lúc đó, đến tột cùng là thắng hay bại, cũng chỉ trong vòng 3 năm ngày là có thể thấy rõ. Thấy thần sắc Trần Phong cũng không có thư giãn xuống, Trương Hàm cười nói, lo lắng huyện Thái Quốc thủ không được. Nếu như không phải xu phó tọa trấn trong thành, Trần Phong không cảm thấy 6000 binh mã có thể thủ được thành Thái Cốc quá lâu. Viện quân đến từ Khai Phong đã lục tục đến phía nam huyện Thái Cốc. Y dựa theo mệnh lệnh của Hàn Cương cũng không có bất thượng, mà là tạm thời dừng bước, đóng quân ở phía nam thành Thái Cổ hơn 40 dặm. Biểu hiện ra ngoài, bọn họ cách huyện Thái Cốc rất xa, nếu như Liêu quân vây công Thái Cốc, trong thời gian ngắn là không thể chạy tới cứu viện. Tuy nhiên trên thực tế, còn có 2000 binh mã thừa dịp đêm tối lặng lẽ tiến nhập trong thành. Nguyên bản huyện Thái Cốc chỉ còn lại mỗi một xương quân cấm quân chỉ huy tổng cộng 600 binh lực, Hàn Cương tiến vào chiếm đóng lại mang đến 2200 tướng. Cộng thêm 2000 binh mã kinh doanh mới tiến vào trong thành, chính là gần 5000. Ngoài ra, còn có hơn 1000 binh nguyên chiêu mộ ở huyện Thái Quốc, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể hình thành chiến lực, nhưng chân chính đánh nhau đều là bổ sung binh lính cũng không tệ lắm. Kỳ thật là đủ rồi, cũng không cần thủ quá lâu. Trương Hàm nói, chỉ cần thu được cửa đóng lại là đủ rồi. Trần Phong nở nụ cười. Ở trong Mạc phủ, Trương Hàm ủng hộ kế hoạch Hàn Cương không hề giữ lại, thậm chí không thua môn nhân đã theo hoàng thượng lâu như vậy. Hiện tại hỏi hắn, nói cái gì cũng không có đáp án khác. Thật ra Trần Phong là đang lo lắng dân chúng chung quanh Thái Cốc. Trần Phong chỉ vào đường chân trời phương bắc, mặc dù cũng có du kỵ giải cứu bên ngoài, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Tiếp theo chịu khổ sẽ chỉ càng nặng, cho nên mới nhất định phải có một trận chiến này, cũng vì ngày sau có thể vất vả suốt đời nhàn nhã. Huống chi có yếu tắc ngự khấu của Su Phó, Bách Tính cũng biết nên làm như thế nào. Tiểu cổ Bắc Lâu không cần lo lắng, nhiều người vậy cũng lo lắng không đến. Bởi vì ở phía bắc, lại gần Thái Hành Sơn, thôn trang xung quanh huyện Thái Cốc trên cơ bản đều có tường trại để phòng đạo tặc. Đương nhiên, tường vây như vậy khẳng định là không thể tra được quân Liêu tiến công. Đại đa số thôn trại, mặc dù chỉ là hơn 100 kỵ binh kết đan, cũng có thể rất dễ dàng công phá. Tuy nhiên sau khi Hàn Cương công khai phát xuống quân bị hải tặc, ít nhất so với tình huống trước đó tốt hơn nhiều. Đồng dạng số lượng lương thảo, bức bách người Liêu phải xuất động càng nhiều binh lực. Binh lực xuất ngoại đả thảo cốc bị ép gia tăng, chẳng khác nào thực lực tổng thể đại quân Liêu có thể dùng để ra trận đang giảm xuống. Vốn trạng thái chiến mã mùa xuân đã không tốt, số lượng ngã ngửa khi cưỡi trên đường dài sẽ không nhỏ, cho dù không mất sức mà chết, sau khi ra trận cũng không có cách nào biểu hiện tốt hơn. Trần Phong nhẹ gật đầu, lại đổi đề tài, tại sao Su Phó còn chưa tới? Trương Hàm cũng nghi hoặc, hôm nay Hàn Cương muốn tuần tra phòng thủ thành, cho nên hai người bọn họ mới tới đây chuẩn bị trước. Nhưng theo thời gian, Hàn Cương bây giờ cũng nên đến rồi. Chắc là có việc trì hoãn. Trương Hàm nói, nhìn về phía đông, vừa rồi phía đông thành hình như mở cửa thành. Có thể có tin tức. Bác Lỗ. Trần Phong nhắm mắt. Trương Hàm gật đầu, chắc là vậy. Hàn Cương quả thực bị một tin tức mới đến làm chậm trễ hành trình. Bất quá cũng không phải Liêu quân, mà là cường đạo trong Thái Hành Sơn. Phía đông huyện Thái Cốc, ở gần Thái Hành Sơn mấy thôn, hai ngày nay đột nhiên bị cường đạo xuống núi công kích. Mặc dù không có bao nhiêu người thương vong, cũng không có quá nhiều tổn thất, bất quá tình thế này cũng không được tốt lắm. Đứng trong đại hùng bảo điện của chùa Phổ Tử, đứng trước xa bản địa hình Hà Đông, Hàn Cương trầm ngâm không nói. Nhìn thấy đem một lá cờ sừng màu đỏ trên mô hình thành trì nhỏ phía đông thành Thái Nguyên đổi thành cờ xí màu đen. Báo cáo mới nhất hôm nay nhận được, huyện Du Thứ bị chiếm đóng, thông đạo tình hình bị phong kín, mà ở phía bắc Thái Nguyên, từng thành trấn, quan hải đều đã đánh dấu màu đen. Chỉ là hiện tại, phía đông huyện Thái Quốc cũng phải dùng một loại màu sắc khác ngoài màu đỏ và màu đen. Trong Thái Hành Sơn có rất nhiều đạo tặc, mấy năm nay biên luyện bảo giáp mới tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút, vẫn có rất nhiều đạo tặc thường lui tới hai bên đông tây. Hoàng Thương đã từng đi theo Hàn Cương nhậm chức ở Hà Đông, đối với tình huống trong Thái Hành Sơn, ít nhiều vẫn biết một chút. Thái Hành Sơn cằn cỗi vô cùng, rất nhiều ngọn núi ngay cả cây cối cũng không nhìn thấy. Người dân sống ở nơi sâu trong Thái Hành Sơn, cầm quốc lên chính là nông dân, thay cung đao lên thì đó chính là tặc khấu, căn bản bắt không được. Việc của Su Phó chuẩn bị quan trọng đích thực là thượng sách ngự khấu, nhưng để cho những cường đạo kia học được, ngày sau quan quân vây quét sẽ phải đau đầu. Chi huyện Thái Quốc cũng nói, các ngươi luôn luôn nhìn thấy vấn đề nhỏ, phải biết vấn đề lớn nhất hiện tại là người Liêu xâm nhập phía nam, mà không phải cường đạo trong Thái Hành Sơn. Hàn Cương lắc đầu, trong lòng đối với Thái Cốc Chi huyện có mấy phần ngạc nhiên, bất quá đối với lời của hắn, lại không có bao nhiêu đồng ý, phải học cách bắt lớn thả nhỏ, trước giải quyết vấn đề lớn nhất. Đây thực ra là vấn đề mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu. Hàn Cương chỉ tiếc đối, mâu thuẫn luận không phải là thứ hắn có thể viết tốt. Huống hồ cường đạo trung quy là tiểu thời, lương dân không có vấn đề vĩnh viễn đều là tuyệt đại đa số. Hàn Cương lại nói với Thái Cốc Chi huyện, ngươi nghĩ xem, hộ khẩu Hà Đông đông đảo, nhân khẩu thậm chí gần ngàn vạn. Đạo tặc trong Thái Hành Sơn lại có bao nhiêu? Có 1% không? 1% chính là gần 10 vạn. Hoàng Thương và Chi huyện Thái Quốc đều lắc đầu. Trong Thái Hành Sơn thật sự có nhiều đạo tặc như vậy còn được sao? Hoàng đế ở trong Phúc Ninh Điện cũng đừng nghĩ ngủ yên ổn. Chỉ là Su Phó tướng dạy cho dân chúng Hà Đông một số bí sách. Ngày sau nếu có người lòng mang ý xấu, cũng là tai họa. Nếu có hiền quân lương thần, danh tướng cường binh, cho dù có người muốn làm giặc, cũng chỉ là kết quả cầm máu thử vương pháp một lần. Hàn Cương cười theo. Sĩ đại phu, hoặc là nói giai cấp thống trị, đều sẽ có sự dè chừng thật sâu đối với dân chúng vượt xa số lượng của bọn họ, đối với mất đi khống chế sợ như sợ cọp. Cho nên hy vọng dân chúng là dê bò, không cần cũng không nên có bất kỳ cái gì. Mà buông ra gông xiềng của bọn họ chính là tai nạn. Nhưng Hàn Cương thì khác. Cho tới nay, hắn không có ý định ở thời đại này vượt quá giới hạn, cũng cố gắng dung nhập vào thời đại này, nhưng quan niệm cơ bản lại thâm căn cố đế, không sửa đổi được. Lo lắng của Hoàng Thường và Thái Cốc Chi huyện, hắn chỉ cười trừ. Chương 338, Kim Thành có. Chương 338, Kim Thành có, 17. Chỉ còn lại 7 ngày. Tháng Mã đến từ phương Bắc càng ngày càng nhiều, mà du kỵ lại tống, mỗi ngày từ sáng sớm trong thành xuất phát, khi trở về ít nhiều ít ít người. Không khí trong nha môn chế trí sứ của chùa triền càng ngày càng nặng nề. Chỉ có Hàn Cương là khác với mọi người, một phái khiến người ta nhìn mà trong lòng phát hận. Người thắng ở địch, người thua ở mình, điều ta có thể làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đứng ở thế bất bại. Về phần có thể thắng hay không, có thể thắng bao nhiêu, vậy phải xem biểu hiện của người Liêu. Sau khi cơm nước xong, Hàn Cương bưng một chén trà nóng ở sảnh phụ chậm rãi thưởng thức. Không chỉ là muốn xem người Liêu, Trương Hàm bổ sung, còn phải xem Hà Bắc. Quách Quỳ nếu có thể làm ra đại thắng, Hà Đông có thể bình định một nửa rồi. Nếu Quách Quỳ có thể đánh tới dưới thành Yến Kinh, Liêu quân sẽ trực tiếp liều mạng chạy trở về. Không thể nào đánh Yến Kinh, hơn phân nửa là công kích Dịch Châu là được rồi. Hàn Cương rất thích bầu không khí này, các phụ tá thương nghị thường có thể mang đến dẫn dắt lẫn nhau. Đương nhiên, cũng bao gồm cả bản thân Hàn Cương. Dịch Châu câu thông Phi Hồ Ly. Từ Phi Hồ Ly đi về phía tây, chính là Đại Châu. Vốn nửa phía đông Phi Hồ Sóc thuộc về Dịch Châu của Liêu quốc, nửa phía tây thuộc về Đại Tống, hiện tại lại đều bị người Liêu chiếm. Bất quá một khi Dịch Châu bị đánh hạ, cửa lớn phía nam của Tích Tân phủ không nói, chỉ là nửa bộ lạc phía đông Phi Hồ Sóc vào tay người Tống, đối với Liêu quân ở Hà Đông mà nói, chính là phải đối mặt hai ương ngập đầu. Đây chẳng qua là Phi Hồ Ánh Ánh, tỉnh Ánh Ánh làm sao bây giờ? Trần Phong hỏi. Thọ Dương không mất thì không sao, mất Thọ Dương còn có Bình Định, mất Bình Định còn có quân trại Thừa Thiên Nương Tử quan qua quân trại Thừa Thiên đó mới là tỉnh huyện Hà Bắc. Trương Hàm nói, cái này khác với Phi Hồ Liễn. Phía đông là Dịch Châu của Liêu Quốc, Đại Châu phía tây lại thất thủ, Bình Hình trại cho dù địa thế hiểm yếu, nhưng hai mặt giáp công mà đến, cũng là không thủ được. Sự quen thuộc của Trương Hàm đối với địa lý làm người ta thán phục, ngay cả hoàng thượng cũng không thể cử tạ nhẹ nhàng như vậy. Trọng tâm của người Liêu không ở tình hình, có Phi Hồ Trần là đủ rồi, đừng quên, bọn họ vừa mới từ Phi Hồ Trần điều binh đến Hà Đông. Nhưng như vậy, người Liêu ở Hà Bắc không phải sẽ không có binh sao? Lo lắng cho người Liêu làm gì? Cho dù hiện tại, Liêu binh trong Nam Kinh đạo cũng gần 10 vạn đấy. 10 vạn? Như vậy còn muốn tấn công Dịch Châu? Trương Hàm nói, 10 vạn người này là tổng binh lực của cả Nam Kinh đạo, chân chính có thể tham dự vào cuộc chiến Dịch Châu sẽ không vượt qua 3 vạn. Từ trên binh lực mà nói, vẫn là quan quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Phi Hồ Ánh Ánh làm sao bây giờ? Hoàng thương hỏi ngược lại. Dịch Châu vốn là trọng trấn trên Nam Kinh đạo, lại liên thông với Phi Hồ Ly, chú quân vốn không phải số ít. Nhưng tất cả tướng soái đang ngồi đều không lo lắng những binh mã này. Bọn họ sợ đánh được một nửa, viện binh lớn của người Liêu chạy đến thì làm sao bây giờ? Vạn nhất Liêu quân từ Phi Hồ Ly giết ra, đến lúc đó quan quân tiền tuyến thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Năm đó Thái Tông hoàng đế sở dĩ sắp thành lại bại, thua ở dưới thành Yến Kinh, cũng là bởi vì Gia Luật Hưu Ca sớm một bước dẫn quân chạy tới U Châu, ngoài dự liệu của Thái Tông hoàng đế cùng chúng tướng khai quốc. Không nói Liêu quân có thể xuất binh từ Thung Lũng Phi Hồ hay không, lấy lao đạo Quách Quỷ sẽ chịu thiệt thòi này. Trương Thao lắc đầu. Quách Quỷ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu không có năng lực nắm bắt thời cơ, hắn cũng xưng danh tướng, cũng không biết người Liêu chuẩn bị cho hắn chiêu đãi như thế nào. Gia Luật Tất Tân cũng không có khả năng không phòng bị, cho nên phải xem Quách Quỷ cùng Gia Luật Tất Tân ai đánh cao hơn. Quân Lân phủ đã sắp qua xong rồi. Chủ đề từ Hà Bắc vòng trở về. Hoàng thương lập tức nói, mấy ngày nữa có lẽ sẽ đến Cù Châu. Hy vọng khi đó, Duyện Châu thành còn chưa mất. Bảo vệ Cù Châu cũng không dễ dàng như vậy, vị trí kẹt ở trên đường lớn. Mặc dù quân chủ lực Lân phủ ở tuyến đầu Thắng Châu, cho dù Hàn Cương bảo họ từ bỏ Thắng Châu, ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể điều đến. Nhưng một bộ phận binh lực trung tâm trấn thủ phủ Châu có thể rút ngắn thời gian này thành bốn phần. Mà mục đích cuối cùng là từ Thái Nguyên đổi thành Thương Châu, thì chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa trước Hàn Cương, Vương Khắc Thần cũng đã hạ lệnh điều động, lại có Hàn Cương bổ sung, Lân phủ quân xuất hiện sẽ sớm hơn dự đoán của mọi người. Duyện Châu thành còn chưa bị chiếm đóng. Xác thực mà nói, là đến nay còn chưa có tin tức bị chiếm đóng. Tuy nhiên không ai coi trọng thành Y Dĩa Châu. Giữa Đại Châu, Thái Nguyên, hơn nữa còn là vị trí duy nhất khống chế quan đạo, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, người Liêu tất nhiên sẽ dốc toàn lực tấn công. Hôm nay không có tin tức, ngày mai nói không chừng sẽ có. Về phần Lam Châu có thể thủ vững ngoài dự đoán của mọi người hay không, đó đích xác không phải không có khả năng. Chỉ là Hàn Cương trước kia đã từng nói với mấy phụ tá bọn họ, chuyện này có thể chờ mong, nhưng đừng hy vọng, quân Hà ngoại đến viện trợ sẽ lựa chọn phương hướng đi tới như thế nào, vẫn là làm cho người ta lo lắng. Nếu người đến là Tây quân, căn bản không cần lo lắng như vậy, Điền Du thở dài. Hắn đã học qua bát kinh của Hành Cử thư viện, hiểu rõ hy vọng của Hàn Cương trong Tây quân hơn bất kỳ ai khác, càng mê tín hơn so với sức chiến đấu của Tây quân. Hiểu biết này không phải đám người hoàng thường có thể so sánh, chỉ có Trương Hàm hiểu rõ một chút. Nhưng Tây quân mới tới 7000. Hoàng thường cũng thở dài. Hiện tại viện quân từ dưới sông tới chỉ có 7000 người, hơn nữa chỉ đi tới Dương Lương Quan. Đến cửa ra vào Hà Cốc Bắc còn có khoảng cách không ngừng, mà tới Bình Diêu huyện có thể trực tiếp trợ giúp chiến trường Thái Cốc, càng là xa xôi. Trong vòng 10 ngày sẽ không vượt qua 1 vạn. Chân chính muốn có thể đạt tới đủ cải biến số lượng chiến cuộc thì không chỉ là vấn đề thời gian. Su Phó có viết thư cho Lữ Su Mật hay không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Hoàng thương lắc đầu, không có. Chỉ dâng tấu lên triều đình. Vẻ mặt Trần Phong khổ sở, nói như vậy 7000 viện quân căn bản là quan trung chủ động phái tới. Có thể là Lữ Huệ Khanh nhận được chiếu lệnh của triều đình, trực tiếp điều động binh mã của Hà Trung phủ. Hà Trung phủ tuy rằng thuộc về quan trung, nhưng vị trí của nó lại ở phía đông Hoàng Hà, là lá chắn của Trường An đối mặt Hà Đông. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, có thể phái tới Tây quân cũng chỉ có 7000 người. Đây hoàn toàn là như muối bỏ biển. Với binh lực của Tây quân, mới có 7000 người căn bản là đuổi ăn mày. Dù nói thế nào, Trường An cũng nên có binh. Chiến dịch Hưng Linh đánh cho kịch liệt nữa, cũng không thể điều động toàn bộ binh lực của quan trung đi. Hoàng thương lặng lẽ cười lạnh, đối với triều đình mà nói, ít nhất hắn cũng phải đi. Phái hay không phái hoàn toàn là hai tính chất khác nhau. Không phải binh, bất luận Hà Đông kết quả như thế nào, đều phải đối mặt với lựa giận tùy theo triều đình. Nhưng chỉ cần phái, điều này đại biểu Lữ Huệ Khanh để Hà Đông ở trong lòng. Cho dù không có viện quân nhiều hơn, đó cũng là tình thế hiển nhiên, sau đó cũng không thể nói hắn không phải. Điểm này ngay cả Trần Phong cũng hiểu, nếu như muốn Lữ Huệ Khanh ở Thiểm Tây toàn lực tương trợ, trừ phi Hàn Cương túi đầu trước hắn. Có thể khiến Hàn Cương tức giận, có thể sẽ túi đầu trước Lữ Huệ Khanh sao? Đều là vì quốc sự, nào có chuyện túi đầu ngẩng đầu. Nếu thật sự cần thiết, Phó Xu nhất định sẽ túi đầu. Điền Du đối với tính cách làm người của Hàn Cương coi như hiểu rõ, hiện tại Phó Xu còn chưa đưa công văn đi quan trung, tự nhiên là có nắm chắc rất lớn. Hàn Cương đương nhiên có đầy đủ tự tin. Làm phụ tá của hắn, Trương Hàm, Trần Phong ở trên mặt hắn nhìn thấy vĩnh viễn đều là thần sắc tràn đầy tự tin, nhìn không ra nửa điểm e sợ. Phần tự tin từ đấy lòng lộ ra kia, là tuyệt đối ngụy trang không đến. Nhưng đừng nói mấy người mới, thậm chí là Hoàng Thường và Điền Du đi theo Hàn Cương thời gian không ngắn, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Những người chống đỡ lòng tin của bọn họ, cũng không hoàn toàn là Hàn Cương giải thích cho kế hoạch, mà có một phần lớn là vì kế hoạch đến từ chính bản thân Hàn Cương. Những người khác trên cơ bản cũng như thế, thậm chí còn có nhiều hơn, lòng tin gần như đều đến từ Hàn Cương. Nếu như là ở trong thành Thái Nguyên, đương nhiên là khác, đáng tiếc bây giờ là huyện Thái Cốc. Trình độ phòng thủ của thành trong rất nhiều huyện thành, tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, nhưng so với Phủ Thành, Thiểm Tây, Hà Bắc, Châu Thành, vẫn có khoảng cách. nhưng muốn đạt được mục đích tiến vào chiếm giữ Thái Nguyên thành là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trốn ở trong sơn cốc phía nam, đồng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Cương trấn thủ tại Thái Cốc, còn lệnh cho cấm quân kinh doanh tập kết tại Uy Thắng quân huyện Đồng Đê, sau đó y theo sự phân phó của Ý, đem đại doanh dựng ở phía bắc Uy Thắng quân tại Nam Quan trấn, đến tuyến bàn đà phía nam Thái Cốc huyện, cách Thái Cốc huyện không quá 40 dặm. Mà đại doanh trong cốc này hình thế liên doanh, tại cốc khẩu phía bắc doanh địa, cùng Thái Cốc huyện lại gần hơn một nửa. Tuy rằng binh lực đến hiện tại cũng không tính là nhiều, nhưng 10 ngày kế tiếp, còn có 3 vạn binh mã liên tục tập trung ở đại doanh phía nam huyện Thái Cốc. Kỳ thật nếu đặt đại doanh ở ngoài sân khẩu, lại tiếp cận huyện Thái Cốc 10 dặm, thậm chí 5 dặm, vậy Liêu quân tuyệt đối sẽ không tới. Thế cục sừng thú quá mức vững chắc, sẽ làm cho bất kỳ hành động quân sự tấn công huyện Thái Cốc trở thành trò cười. Chỉ có giữ khoảng cách hiện tại, mới có thể khiến huyện Thái Cốc trở thành một khối thịt mỡ làm cho người Liêu nhịn không được cắn một miếng. Từ dục khẩu đến Thái Cốc, vượt qua 20 dặm bình nguyên, bộ binh phải đi nửa ngày lộ trình, đủ để cho kỵ binh phát huy ra uy lực của mình. Đem bộ tốt thành trận liệt kéo sụp đổ, ít nhất người khiết đan hẳn là có phần tự tin này. Hàn Cương cho Liêu quân không gian thi triển, dụng tâm không hỏi cũng biết. Cũng không cần nhiều lời, Trương Hàm, Hoàng Thường, Điền Du đều nhìn ra được, tự nhiên người Liêu cũng có thể nhìn ra được. Những thám báo từ xa lui tới đã sớm tìm hiểu được 7-8 phần bố trí xung quanh huyện Thái Cốc. Tuy rằng trong quá trình này chịu một ít tổn thất, cũng từng nhiều lần giao thủ với dân chúng nước Tống, cùng với du kỵ quân Tống, nhưng so với nhận được tình báo, chút tổn thất này thực sự không tính là gì đương nhiên, kế hoạch của Hàn Cương đã gây ra tranh chấp kịch liệt trong tướng soái quân Liêu. Đó rõ ràng là cả bẫy, nhưng chỉ là huyện Thái Cốc. Thái Nguyên không đánh xuống được, chỉ là một huyện thành sao có thể đánh xuống? Làm sao có thể chỉ là một huyện thành? Đó chỉ là mồi câu, không thấy được cái móc đằng sau sao? Nhưng thượng phụ phân phó làm sao bây giờ? Đó là bởi vì thượng phụ còn không biết dự định của Hàn Cương. Trương Hiếu Kiệt bực bội góp bản, khiến tiếng gầm trong lều lớn thoáng lắng xuống một chút. Hắn cùng Tiêu Thập Tam ngồi bên cạnh trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật câu tranh luận cuối cùng cũng không có nói sai. Hàn Cương ở nơi nào? Khi Gia Luật Tất Tân nói ra những lời này, Hàn Cương còn chưa tiến vào phủ Thái Nguyên. Với tình báo nắm giữ trong tay Gia Luật Tất Tân lúc đó, ý của thượng phụ chẳng qua cũng chỉ là vây định Hàn Cương tiến vào Thái Nguyên, từng nhóm đánh bại quân Tống chạy tới cứu viện Hàn Bồ Tát. Nếu hành động nhanh một chút, chặn đứng Hàn Cương bắc thượng nửa đường, vậy càng là một chiến tích không thể tưởng tượng nổi, có thể lưu danh thiên cổ. Nhưng Hàn Cương hiện tại đang tọa trấn tại huyện Thái Cốc, căn bản không có ý định tiếp tục đi tới nửa bước, ngược lại muốn dụ dỗ bọn họ xuôi nam điểm này, Tiêu Thập Tam có thể khẳng định, Gia Luật Tất Tân tuyệt đối không thể nào đoán được trước sẽ lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ đại quân xuôi nam quyết chiến đối với Tiêu Thập Tam mà nói, cho dù hiện tại trực tiếp rút đi, chiến quả cướp bóc cũng đủ để lấp đầy khẩu vị của bất luận kẻ nào, trở lại trong triều, tuyệt sẽ không bị thượng phụ trách. Cứ, mặc dù miếng thịt bị vứt bỏ kia sẽ làm cho người ta ở trong cuộc sống ngày sau nghĩ tới sẽ hối hận không thôi, đúng vậy, tuyệt đối sẽ hối hận. Trương Hiếu Kiệt có thể khẳng định, một khi đánh bại người Tống chống cự cuối cùng ở Hà Đông, đạt được chiến lợi phẩm, sẽ phong phú đến mức người ta khó có thể dứt bỏ. Hiện tại cướp bóc đến tất cả, cũng không đến 1/10 lúc đó, thậm chí 1% đây chính là phụ khai phong đấy. Hàn Cương ở Hà Đông có danh vọng cực cao, lại là tể chấp được triều đình phái tới chủ trì quân sự Hà Đông, mỗi người đều coi hắn là cam lâm hạn hán lâu dài, đều cho rằng hắn nhất định có thể cứu được Hà Đông trong nguy vong. Nhưng tương ứng, một khi Hàn Cương chết hoặc bị bắt, toàn bộ chống cự của Hà Đông sẽ lập tức sụp đổ. Liêu quân bởi vậy thậm chí có thể đánh xuyên qua Hà Đông, thẳng đến phủ Khai Phong ở bên ngoài mấy chục dặm, có mấy vạn quân Tống có thể tùy thời xuất động, tấn công huyện Thái Cốc đích sắc cần phải mạo hiểm một chút, nhưng được hồi báo thì quá mức phong phú. Hầu hình đến mức có thể khiến cho Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt cùng với một đám tướng lĩnh thủ hạ của bọn họ, nhịn không được đi đánh bạc một phen với những cái móc đằng sau những miếng thịt béo bở. Cái móc này rốt cuộc có thể treo con mồi lên, hay là để cho con mồi cắn một cái, đây là ván bài của Hàn Cương và bọn họ đánh cuộc hay là không? Lần nữa trao đổi ý kiến, Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt rất nhanh liền làm ra quyết định. Huyện Thái Cốc cũng không phải đầm rồng hang hổ, thử một chút lại có thể như thế nào? Phái người trở về nhìn đường lui của Thạch Linh Quan, lại thả trọng binh ở Du Thứ Thành. Nếu như mấy ngày không phá được thành, vậy thì trực tiếp rút đi. Chỉ cần không cho Tống quân cơ hội vây lên, Hàn Cương có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng ngựa so cước trình hay sao? Bóng đêm dần dần dày đặc, chùa phổ tử vẫn đèn đuốc sáng trưng. Từng phong cấp báo từ phía bắc liên tiếp chuyển đến, phong hỏa dị sắc cũng từ phía bắc đốt tới dưới Thái Cổ Thành. Sao vậy? Thấy Hoàng Thường đột nhiên không có động tĩnh, Trương Hàm nghi hoặc hỏi. Hoàng Thường quay đầu lại, mang theo một nụ cười không rõ ý tứ, theo cách nói của su phó, là khách nhân đến. Cá mắc câu. Chương 339. Kim Thành có thể ở trong hán đổ, 1. Chương 339. Kim Thành có thể ở trong hán đổ, 18. Tốc độ hành động của người Liêu rất nhanh. Có thể nói là nhanh đến kinh người. Một ngày trước đêm vừa mới thông qua phong hỏa nhận được tin tức Liêu quân quy mô xuôi nam, đến sáng sớm ngày thứ hai, chi kỵ binh Bắc Quốc đầu tiên lấy ngàn người tính xuất hiện ở trên đường chân trời phía Bắc. Gần như là trong nửa ngày, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài thành huyện Thái Cốc, khắp nơi đều có kỵ binh khiết đan phóng ngựa mà nhấc lên bụi mù. Khắp nơi đều là núi đồi, đủ loại từ ngữ như vậy đều có thể dùng trên người quân địch ngoài thành như núi như biển. Hạ Thắng đứng trên đầu thành cửa Bắc, lúc nhìn ra ngoài chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, áo giáp trên người nặng tựa ngàn cân, không dùng sức chống trường thương trong tay, gần như khó có thể đứng vững. Sợ là có 3 đến 5 vạn. Trong lòng hắn phát lạnh, âm thanh lầm bầm lầu bầu bởi vì tiếng vó ngựa quần quận như sấm sét ngoài thành, trong bất chi bất giác phóng đại lên rất nhiều. Không có, chỉ khoảng trên dưới 1 vạn thôi. Âm thanh đột ngột xuất hiện sau lưng làm Hạ Thắng giật nảy mình, quay phát đầu lại, thấy một quan nhân mặc áo bào rộng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Sau lưng quan nhân này là một đám quan nhân cao thấp, già có trẻ có, huyện tôn lão gia của bản huyện ở trong đó, rất không dễ thấy. Ngày thường để Hạ Thắng thấy chỉ huy sứ chỉ sợ, thì chỉ đứng ở bên ngoài. Mà huynh đệ đồng chí cùng đội trưởng, thập tướng xung quanh, tất cả đều không mình hành quân lễ. Vị quan nhân trước mặt này tuổi tác cũng không tính là lớn, mỉm cười thoạt nhìn rất hòa khí, nhưng Hạ Thắng biết hắn, mấy ngày nay đã nhìn thấy hắn nhiều lần từ xa. Hắn cứng họng, "Hàn, Hàn, còn không mau hành lễ?" Người lãnh đạo trực tiếp của Hạ Thắng ở phía sau cùng nhíu mày nhăn mặt, vội vã hốt hoảng. Hạ Thắng căn bản không nhìn thấy nhiều như vậy, hai chân run rẩy dữ dội, tay nắm trường thương cũng bung lỏng ra trong hoảng hốt. Hàn Cương một phát bắt được cán thương lung lay sắp đổ, thấp giọng quát, "Đứng thẳng." Giọng nói của Hàn Cương như mang theo ma lực, Hạ Thắng lập tức ưỡn thẳng người. Dáng người cao lớn, mặc trọng giáp, ưỡn ngực như vậy, lập tức có một phần khí thế đi ra. Hàn Cương cười cười, đem trường thương trả lại cho tên tiểu binh chỉ có 17-18 này. Đi đến bên tường thành, nhìn xuống nhân mã ngoài thành như kiến, nhân mã quá vạn, vô biên vô ngạn. 3-5 vạn binh mã đi ngang có thể rộng trăm dặm, xếp thẳng có thể kéo ra 80 dặm. Dưới Thái Cốc thành mới có chút địa phương lớn như vậy, binh mã liêu tặc nhiều nhất cũng chỉ 1 vạn mà thôi. Mặc dù đến cuối cùng, số lượng liêu tặc dưới Thái Cốc thành cũng sẽ không vượt qua 2 vạn. Văn võ quan viên đi theo sau lưng Hàn Cương nghe vậy đều lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, rất nhanh, từng quan viên từng có kinh nghiệm chiến tranh đều gật đầu. Nếu như là đánh vào địch cảnh, lương thảo tự nhiên là gom góp ngay tại chỗ. 3-5 vạn kỵ binh tiêu hao hàng ngày, một ngày liền cần hơn 1000 thạch thúc, không phải mấy thôn là có thể chống đỡ được. Phải phân tán ra sưu tập, đồng thời còn phải đề phòng quân địch, trải rộng ra 100 dặm chính diện vẫn là ít. Cho dù là ở trong nước tung hoành hành quân, dọc đường có đầy đủ quân lương, 3-5 vạn kỵ binh trước sau cũng có thể kéo dài ra. Người Liêu muốn đánh hạ huyện thành như thành Thái Cốc, ít nhất cần 40 đội quân ngàn người. Hơn 3 vạn, gần 4 vạn binh lực là phải lấy ra. Người Liêu tiến vào địa giới phủ Thái Nguyên cũng đích xác lấy ra được. Nhưng nhiều đại quân như vậy, cùng với binh lực gấp 2 chiến mã, đó là tuyệt đối không thể tụ tập dưới một huyện thành. Trần Phong đối với binh sự vẹn vẹn là vậy, cũng thở dài một hơi, mới 1 vạn a. Hơn 1 vạn kỵ binh đã không ít. Trong sổ sách ở huyện thành Thái Cốc có bao nhiêu nhà? Hoàng thương tương đối có kinh nghiệm, hạ thấp thanh âm nhắc nhở Trần Phong, mới hơn 1000 hộ a. 1000 hộ đã chiếm một mảnh đất lớn như vậy. Hiện tại nhân khẩu gấp 10 lần, 20-30 lần chiến mã tụ tập ở dưới thành. Trần Phong lập tức căng thẳng mặt. Hàn Cương không để ý, hắn đang hỏi tên của tên tiểu binh kia, ngươi tên là gì? Hạ Thắng khi nào gặp được tình huống như vậy, tể phụ cao cao tại thượng thế mà sẽ hỏi họ tên của gã quân hắn này, lần nữa khẩn trương hẳn lên, đầu lưỡi giống như bị đông cứng, tiểu nhân. Chỉ huy sứ phía sau gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng nụ cười của Hàn Cương càng thêm ấm áp, giống như gió xuân, không cần sợ, không cần nội, chậm rãi nói. Hoa hoa ôn hòa làm Hạ Thắng thắng bình tĩnh lại, tiểu nhân họ Hạ tên Thắng. Trong nhà xếp hạng thứ 6. Bình thường đều gọi tiểu nhân Hạ Lục, Hạ tiểu Lục. Họ Hạ à, người trẻ tuổi trước mắt họ Hạ, điều này làm cho Hàn Cương có vài phần cảm giác thân thiết. Hoàng Thương ở phía sau lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, là chúc mừng. Thắng lợi. Hạ Thắng không đọc sách được mấy ngày, nhưng vẫn biết tên của mình, chính là chúc mừng đáng mừng, thắng lợi trở về. Hoàng Thương nhướng mày, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mới vừa quay đầu, Chi huyện Thái Cốc đã giành trước một bước, vái chào Hàn Cương một cái, cất tiếng cười to, đặt thắng trở về, thật đáng mừng. Su phó, đây cũng là ý tốt. Một câu này của Chi huyện Thái Cốc, các quan văn võ tướng như cảnh tỉnh bọn họ, ai nấy đều mừng rỡ muốn phát điên, đây đúng là điều lành. Các quan viên đều chúc mừng Hàn Cương, ánh mắt nhìn Hạ Thắng cũng khác biệt, không còn là tiểu binh bé nhỏ không đáng kể nữa, mà giống như là điểm lành từ trên trời rơi xuống. Hạ Thắng lên ngốc, không biết nên phản ứng thế nào. Hàn Cương cũng gật đầu cười, tuy hắn không mê tín, nhưng cũng thích trùng hợp như vậy. Hắn càng thêm hòa khí hỏi Hạ Thắng, biết mấy ngày nay trong thành chuẩn bị đón đánh Liêu Tặc xuôi nam rồi không? Kẻ đồng dục trên dưới thắng, muốn trên dưới đồng dục, không thể giấu giếm lừa gạt binh sĩ phía dưới. Từ khi Hàn Cương định ra kế hoạch, liền đem tin tức có thể báo cho phía dưới tất cả đều thông báo xuống dưới. Nếu như tất cả mọi người biết nhược điểm cùng bố trí của chế sứ ti của Liêu quân, tự nhiên lòng tin sẽ khác. Đã nói rồi, chú ta đã nói rồi. Thúc thúc của ngươi, Ngũ thúc ta vốn là Tả thập tướng của Bồn Đô. Hạ Thắng dường như đã thông suốt, miệng lưỡi linh hoạt hẳn lên, mấy ngày nay thôn ngoài thành đều lấp đầy giếng, lương thực cũng đã đốt, thượng nguồn sông Thái Cốc còn đổ một xe phân bón, để cho chó Liêu sau khi tới không có chỗ tìm nước uống, không có chỗ tìm lương thực ăn, người và ngựa đều chết đói chết khát. Chết đói thì có chút khó. Liêu cậu khẳng định chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ, ít nhất sẽ mang theo mấy ngày đồ ăn bên người. Nhưng chạy mấy chục dặm, bất luận là người hay ngựa, sau khi dừng lại đều phải uống ngụm nước, chó từ Liêu quốc tới cũng không ngoại lệ. Lời Hàn Cương khiến cho một trận cười khẽ, ngừng một chút, không có nước, ai có thể chống đỡ được? Muốn công thành, bước đầu tiên chính là phải vây thành. Không khống chế được địa vực bên ngoài tường thành, thì không thể nào an tâm công kích quân coi giữ trên đầu thành. Tuy nhiên trước khi Liêu quân xuôi nam quy mô lớn, xung quanh Thái Cốc thành hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của tướng quân. Hàn Cương đem lực lượng kỵ binh không nhiều lắm tập trung ở xung quanh huyện Thái Cốc, khiến cho quân Liêu ở xa trong vòng 10 dặm không thể ở lâu, mà vòng thủ vệ hạch tâm trong vòng thứ 6 thành, ngăn cản ngựa con lại càng bị gắt gao ngăn ở bên ngoài. Liêu quân đối với sự biến hóa trong vòng tròn hạch tâm thời gian này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn họ muốn công thành, lại phải ở gần thành trì hạ trại. Mà Hàn Cương trong khoảng thời gian này bố trí tất cả xung quanh huyện Thái Cốc, tất cả đều là vì để cho người Liêu không thể thuận lợi hạ trại được. Mặc dù y cầm mình làm mồi câu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ giao tính mạng của mình vào tay người ngoài. Người Liêu cũng được, viện quân phía Nam cũng được, y cũng không làm. Đóng trại chú ý địa thế, nhưng thức ăn vẫn phải đặt ở vị trí thứ nhất. Không ăn không uống, vị trí doanh địa có an ổn đến đâu cũng không an ổn được. Hàn Cương ở ngoài thành trong tiếng người ngựa ồn ào hướng tướng sĩ của hắn lớn tiếng tuyên truyền, địa điểm đóng trại phải tiếp cận nguồn nước. Nhưng trong vòng 10 dặm, giếng cũng lấp đầy, sông cũng bị ô nhiễm. Liêu tặc công thành không xuống, sau khi trời tối nhất định phải rời khỏi 10 dặm hạ doanh, ngày thứ 2 xuất phát, lại đi thêm 10 dặm công thành. Cho dù là kỵ binh, nhưng nhân số càng nhiều, lại là ở trước địch, một tiến một lùi này cộng lại cũng phải gần 2 canh giờ. Một ngày, lại có mấy canh giờ có thể lãng phí. Muốn lâm thời đào giếng không phải không thể, nhưng còn kịp sao? Trong vòng 3 năm ngày viện quân sẽ tới. Huyện Thái Cốc cũng không tính là lớn, vây định thành Thái Cốc, 5000 kỵ binh là đủ rồi. Muốn công thành, cho dù là ngày đêm thay nhau công thành, nhiều nhất cũng chỉ cần 2 vạn, nhiều hơn nữa chính là lãng phí nhân lực. Nhưng khi Liêu Tặc công thành, phải đề phòng viện binh phía nam, ví dụ như Huệ huyện phía tây nam cùng Bình Diêu bên kia, phải lưu lại một nhánh binh mã, để ngừa quân tây dọc theo sông Tào Hà đi lên. Ngoài ra khẳng định còn phải đi vòng về phía nam Thái Cốc, đi để phòng viện quân từ Khai Phong tới. Lực lượng thì yếu, người Liêu muốn công thành, phải đề phòng viện quân, còn phải tìm kiếm lương thực, nguồn nước, bọn họ có thể kiên trì được bao lâu? Thật sự là khó gặp. Hoàng Thương nhìn Hàn Cương đang lớn tiếng diễn thuyết, trong lòng âm thầm cảm thán. Có rất ít vị tướng soái nào lại tín nhiệm binh sĩ như vậy. Thông qua tín nhiệm đối với binh sĩ, trái lại nhận được sự tín nhiệm của binh sĩ. Lời rất khó đọc, lại là sự thật phát sinh ở trước mắt đạt được các tướng sĩ phát ra tín phục từ nội tâm, như vậy giữ vững thành trì, thậm chí cướp lấy thắng lợi, tự nhiên cũng không nói chơi. Nói như vậy, cũng không uổng công mình vì thế mà dốc hết tâm lực. Hoàng Thương nhìn hai bên, phụ tá bên cạnh Hàn Cương, sau khi Trương Hàm xuôi nam, hiện tại đã là do hắn cầm đầu. Trương Hàm sau khi nhận được tin tức đêm qua đã phi ngựa rời khỏi huyện Thái Cốc. Hàn Cương đích thân tiện y ra khỏi cửa nam. Đại doanh phía nam nhất định phải có một phụ tá đáng tin, địa vị cũng phải được khống chế. Dù sao nơi đó cũng không phải là tướng lĩnh Tây quân, Hàn Cương không thể cho họ sự tín nhiệm đầy đủ như là đối với Vương Tuấn Thần, Triệu Long hoặc là Lý Tín. Đến sáng sớm hôm nay, tin tức An Nhiên đến doanh trại truyền về, Hoàng Thường xem như yên tâm. Dù sao cũng là đi đêm, toát ra một đội thám mã khiết đan, hoặc là trượt chân từ trên ngựa ngã xuống cũng không phải là không có khả năng. Hoàng Thường và Trương Hàm qua mấy ngày ở chung, nhiều lần trao đổi, đối với Trương Hàm người này có vài phần kính nể. Cũng hiểu được, Hàn Cương coi trọng Trương Hàm cũng không phải hoàn toàn bởi vì Trương Hàm. Hơn nữa, Hàn Cương cũng không yêu cầu Trương Hàm quá nhiều. Chỉ xuất lĩnh viện quân từ từ tiến lên, bảo toàn bản thân trong sự vây công của Liêu quân là đủ rồi. Chỉ cần viện quân bình yên tồn tại, cũng vững bước tiến lên, là có thể đủ tạo áp lực cho Liêu quân. Chương 340. Kim Thành có thể ở trong Hán Đồ 2. Chương 340. Kim Thành có thể ở trong Hán Đồ 19. Kết thúc tuyên truyền giảng giải trên đầu thành, trong sĩ khí dâng cao, Hàn Cương đi lên lầu địch thành bắc, các phụ tá nhao nhao đi theo phía sau ở trong lầu nhìn về phía bắc, đứng ở chỗ cao, có thể nhìn thấy được toàn diện hơn. Cũng nhìn thấy nhiều quân Liêu hơn trước, vô biên vô ngạn hơn. Trong sơn cốc chật hẹp quyết chiến với quân Tống, quân Liêu chịu thiệt sẽ chỉ là kỵ binh làm chủ. Bọn họ tuyệt đối không thể trực tiếp đi tấn công bất kỳ một thông đạo nào, chỉ có thể càn quét trong tung lũng. Nếu không phải quân Thái Nguyên biểu hiện quá kém ở Thạch Linh Quan, quân Liêu thậm chí có thể không dám xuôi nam. Nếu như Hàn Cương tọa trấn ở sơn cốc phía nam, người Liêu tuyệt đối sẽ không xúc động. Nhưng hiện tại Hàn Cương làm mồi câu ở trên tung lũng bằng phẳng, cũng không lo đám người Tiêu thập tam không mắc lửa. Hàn Cương thấp giọng hỏi Hoàng Thường ở phía sau, du kỵ đi ra ngoài đều đã rút về rồi. Hoàng Thường lắc đầu, có hai đội còn chưa trở về. Nàng nhìn Hàn Cương, nhưng cũng không cần lo lắng. Xu tướng trước đó không phải đã dặn dò rồi sao? Nếu như không kịp rút về trong thành, trước hết lui về phía nam. Hàn Cương khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa đội nào được an bài ở một phương hướng nào, trước đó đều đã xác định sẵn, hiện tại Hoàng Thường tránh mà không đề cập tới đến tuột cùng là du kỵ ở phương hướng nào chưa trở về, quá nửa là mấy đội phía bắc, có thể đã rơi vào trong trận địa địch rồi. Kỵ binh quân Tống bên ngoài huyện Thái Cốc kỳ thật chỉ là làm thay mắt mới phái ra, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là chặn lại thám mã của Liêu quân. Đối mặt với chủ lực Liêu sư mãnh liệt như thủy triều, đừng nói nên chiến chính diện, cho dù chỉ trệ chặn đánh, cũng thiếu đủ tiền vốn, không lật nổi nửa điểm bỏ sóng. Gọi chi huyện Thái Cốc tới, Hàn Cương dặn dò hắn, trong thành quan trọng nhất là ổn định, bách tính rút lui vào trong thành nhất định phải chiếu cố tốt. Chi huyện Thái Cốc một lời đáp ứng, đây là bổn phận của hạ quan, xin xu tướng yên tâm. Hàn Cương gật đầu, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Thật sự có nhiễu loạn, bằng vào danh vọng của hắn cũng có thể ép xuống, nhiều nhất chỉ cần mượn đầu người là có thể xong việc. Hàn Cương đối với việc này rất có tự tin. Hiện tại trong vòng 10 dặm huyện Thái Cốc, tất cả thôn trang đều bị từ bỏ, rất nhiều bách tính rút vào trong thành, cũng không chỉ là tăng ni trong chùa. Ngoại trừ huyện Thái Cốc là chỗ tránh nạn này, còn có càng nhiều bách tính rút lui về phía nam, đều làm cho người ta lo lắng. Nhưng ngoại trừ mấy chục thôn xóm gần huyện Thái Cốc nhất, thôn trại bên ngoài đều còn đang cố thủ. Ngoại trừ phía bắc đã bị công kích ra, trước hôm nay, thôn trang hai hướng đông tây đều coi như an toàn. Bất quá đến ngày mai, vậy thì không nhất định. Nhìn ra xa một hồi kỵ binh Liêu quân khắp núi đồi, Hàn Cương lại quay đầu, mang theo nụ cười tự tin, bố trí nên làm đều đã làm, lần này Liêu tặc khẳng định sẽ phân tán ra ngoài, không có lương thực không có nước, bọn họ ở dưới thành không đợi được. Hoàng Thương lập tức nói, nếu vậy, hơn phân nửa là khó công thành. Nếu ở dưới thành không cướp được lương thực, còn có thể đi xa một chút cướp trở về. Nhưng nước thì không có cách nào, còn có thể chạy ra hơn 10 dặm đi uống nước. Chỉ sợ hắn cướp bóc một phen sẽ về phía bắc. Thái Nguyên Thái Cốc cách xa nhau 150 dặm, trong 2-3 ngày đi đi về về 300 dặm, người có thể chịu được. Chiến mã có thể chịu được sao? Người Liêu không thể nào không nghĩ tới chứ. Đương nhiên là đoán trước được, cũng nhất định sẽ có chuẩn bị. Bất quá bất luận có chuẩn bị bao nhiêu, cũng biến không ra đồ ăn nước uống. Hàn Cương bấm tay gõ cửa sổ, các phụ tá cấp dưới ngừng nghị luận. Nhìn hai bên, trong giọng điệu bình tĩnh của Hàn Cương ẩn chứa một phần sục sôi, cho dù như thế nào, lần này phải khiến cho Bắc Lỗ có đến mà không có về. Ô Lỗ xông lên trước kéo dây cương, đội ngàn người trùng trùng điệp điệp ngừng lại ở bên cạnh Thái Cốc. Cưỡi ngựa ngựa bị mồ hôi làm ướt ra lông bắc thượng, Ô Lỗ nhìn về phương bắc. Xa hơn một chút chính là mục tiêu của Thái Cốc huyện thành, nhìn xa xa không hùng vĩ bằng Thái Nguyên thành, từ trên mặt đất bằng phẳng bay lên tường, tựa hồ so với mấy trại tấn công mấy ngày nay thì cao hơn một chút. Nhìn sát trời, nếu chỉ hoan thêm chút thời gian nữa thì không kịp hạ trại. Hơn nữa từ khi tiến vào cảnh nội Nam Triều, trên cơ bản không hề nghỉ ngơi, đánh quả cốc cũng được, đánh trận cũng được, đều là phóng ngựa bốn ba. Tuy rằng Ô Lô dẫn theo ba con ngựa xuôi nam, nhưng thể lực chiến mã tiêu hao không ít, cần chỉnh đốn một chút. Uống nước nghỉ ngơi, tiếp theo chính là thừa thế xông lên, đem tòa huyện thành này đánh hạ. Ô Lô nhìn qua tường thành, trong lòng nghĩ, tiếp theo lại tiếc nuối mình không phải tiên phong, kết quả xếp ở phía sau, chính là xuất động công thành trước tuyệt không phải mình. Nhưng cũng không tệ. Ô Lô trấn an mình, vạn nhất mấy bộ phía trước không thể đánh hạ, đến phiên mình, nói không chừng vừa vặn có thể đụng phải tình huống bị tiêu hao quá nhiều quân coi giữ không chống đỡ được. Khi đó chính là muốn phát tài. Tuy rằng hắn còn có chút đáng tiếc không thể công vào Thái Nguyên thành giàu có, nhưng trong một huyện thành, tài phú có được cũng tuyệt đối có thể làm cho hàng ngàn binh sĩ khiết đan đến từ phương Bắc cảm thấy hài lòng. Trên thảo nguyên phía Bắc Tây Kinh đạo, bọn họ là một đội ngàn người đến từ quốc cứu hành trướng, khiến các tộc thảo nguyên nghe tin đã sợ mất mật, Ô Lô chính là dũng sĩ số một số hai trong đó. Xoay người xuống ngựa, Ô Lô liền cởi yên ngựa xuống, chuẩn bị dắt ngựa xuống sông uống rượu, bản thân cũng thuận tiện uống chút nước. Ô Lô, đừng uống, nước này không sạch. Một tiếng kêu to ngừng động tác của Ô Lô. Hắn quay đầu nhìn lại, là một lao gia hỏa 50-60 tuổi, lão nhân cùng tộc, cao hơn Ô Lô một bậc, nhưng địa vị không tính là cao. Đang như lửa thiêu đốt kêu lên với mình, Ô Lô hừ một tiếng, lao già trong ngõ cải, ngươi nói lung tung cái gì? Nước này không sạch sẽ. Lão hồ lý cải đã đoạt được, chỉ vào nước sông, tự ngươi nhìn xem rõ ràng. Ô Lô đã sớm nhìn rõ ràng, nước sông đích sắc cũng không trong suốt, thậm chí còn mang theo mùi thối như có như không. Không phải chỉ là hơi bẩn thôi sao? Nước sông nào sạch sẽ đến nỗi không có chút vết bẩn nào vậy? Ô Lô đối với việc này vẫn không thèm quan tâm, lúc uống ngựa, người thượng du đi tiểu xuống ngựa, hạ du không phải vẫn tắm rửa uống nước sao? Nói xong y liền cởi giày, dắt ngựa nhảy xuống nước. Trên tay còn xách theo túi nước da dê, chuẩn bị đến giữa sông lấy chút nước sạch. Nhưng lão hồ lý cải lại kéo Ô Lô lại, tát một cái khiến mặt hắn ta nhăn nhó. Khuôn mặt dàn mua ngang dọc đã giận sôi lên, "Ô Lô, ngươi muốn đem bà nương con trai còn có đả thảo cốc nhiều hàng tốt như vậy đều để lại cho đệ đệ của ngươi, lão nhân ta không ngăn cả ngươi. Nhưng trước khi ngươi muốn chết, ngươi trước tiên mở to mắt nhìn xem trên thành đó là cờ hiệu của ai. Chết rồi cũng dễ làm quỷ hiểu chuyện." Nửa bên mặt Ô Lô sưng lên, hắn luôn luôn hung hãn không biết bao nhiêu năm chưa từng chịu thiệt như vậy, chính là trưởng bối đồng tộc bình thường đối mặt với hắn nói chuyện dũng sĩ nổi danh này, cũng phải hòa hòa khí khí. Nhưng Ô Lô không kịp tức giận, cho dù là một người ngu ngốc, hắn cũng cảm giác được sự quan tâm trong lời nói của lão hồ lý. Hắn theo lời từ trong hồ nhìn về phía trên đầu thành. Một lá cờ thêu chữ Hán dùng phi thuyền treo lên, bay cao giữa không trung. Ô Lô đương nhiên không biết chữ, nhưng lá cờ lớn kia thật sự là lớn, thoạt nhìn so với rổ chở người phía dưới còn lớn hơn một vòng, kéo xuống có thể làm lều vải, tuyệt đối không phải tống tướng bình thường. Đó là tướng kỳ của ai? Ô Lô quay đầu hỏi. Còn có thể là ai? Hàn Bồ Tát à? Hồ Lý Cải nghiêm nghị hướng về phía lỗ thai Ô Lô kêu to. Ô Lô mở chừng hai mắt, sau đó mới phản ứng lại, khuôn mặt ngăm đen vậy mà trở nên trắng. Hàn Bồ Tát. Hàn Bồ Tát trị mụ nhọc kia. 3-5 nghìn Bồ Tát nô đều có. Hàn Bồ Tát còn có người thứ hai sao? Hồ Lý thở hổn hển đạp Ô Lô một cước, kéo cánh tay ý chỉ vào chung quanh, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, có mấy người dám uống nước. Ô Lô xoay trái xoay phải, lúc này mới phát hiện trên bãi sông có lượng, đích xác có chừng 10 người dẫn ngựa xuống đê. Hơn nữa có người vừa xuống nước, lập tức bị gọi lại giống như mình. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Ô Lô nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi, thật sự là Hàn Bồ Tát? Ngươi chỉ biết cất đoạn, giết giết giết, cũng không biết mở to hai mắt, vểnh hai lên. Lão hồ lý đổi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đâm vào gót Ô Lô, trừng đôi mắt giàn mua mờ nhạt. Hiện tại có mấy người không biết ngồi trong huyện Thái Cốc là Hàn Bồ Tát. Là Hàn Bồ Tát thật sao? Ô Lỗ hoảng hốt vô cùng, đó là nhân vật giống như thần Phật trừ tận gốc mục nọt. Thiên hạ có vô số chứng bệnh, bác sĩ cũng vô số, nhưng chỉ nghe nói qua chữa bệnh cho người ta, nhưng có ai nghe nói qua tiêu diệt hết bệnh tật? Ô Lỗ, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Sau khi vào phủ Thái Nguyên, đánh chiếm Thảo Cốc còn khó hơn nhiều so với Đại Châu. Lão hồ lý đổi giọng thành khẩn, hai ngày trước ngươi trở về từ Thảo Cốc, không phải cũng nói nam nhân tự đốt nhà, đốt kho lương, hại ngươi chạy một chuyến uổng công sao? Đây đều là Hàn Bồ Tát làm. Công văn ký tên hắn đặt dấu dại khắp nơi, trên đó toàn là những thứ dạy người nam như thế nào mà làm khó chúng ta. Thật sự là Hàn Bồ Tát. Chân Ô Lô bây giờ đã mềm nhũn, giọng nói cũng đang run rẩy. Nhìn dưới chân, nước sông róc rách đang vòng quanh mắt cá chân, sắc mặt y đột nhiên biến đổi, giống như bị lửa than làm bỏng, nhảy về phía sau hai cái, trực tiếp nhảy lên trên bờ. Lão hồ lý cải vội vàng lên bờ, ném luôn đôi giày ướt sũng, kéo tấm vải lau nước trên chân, vừa lau vừa than, Hàn Bồ Tát kia có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Cái khác thì không nói, nhưng thức ăn nước uống xung quanh huyện Thái Cốc này, muốn chết thì đừng đụng vào một chút. Ô Lô dùng sức gật đầu, huýt sáo một cái gọi con ngựa yêu bị ném xuống sông lên, từ trong bọc quần áo trên bờ lấy ra nửa tấm vải đông, cũng cùng lau chân. Lao thúc. Ô Lô trịnh trọng nói lời cảm tạ với lao hồ lý, lần này may mà có ngươi, mạng ta đây. Nếu uống nước nhiễm bệnh thật, có thể về nhà chỉ còn lá cho bụi. Ô Lô nói xong, cả người không tự chủ được run lên. Nhớ tới quá khứ trong tộc xử lý bệnh nhân dịch như thế nào. Có người nhiễm bệnh dịch có thể truyền cho người, nhưng chính là đốt sạch sẽ cả trướng, hơn nữa là bất luận sống chết, nhuộn là cháy. Lao hồ lý cải lắc đầu, không phải cứu ngươi a. Nếu trong nước chỉ có độc ngược lại cũng thôi. Ta sợ trong nước là có bệnh á, vạn nhất ngươi mắc phải dịch bệnh, nói không chừng có thể liên lụy đến cả già trẻ cả tộc. Ngay cả cái mạng già này của ta cũng bị đưa vào. Giọng Ô Lô nhỏ lại, kéo lao hồ lý cải, chỉ về phía trung quân hàm hàm hồ hồ hỏi. Sao lại dám đến công thành Hàn Bồ Tát tọa chấn? Sau khi chuyển thế đầu thai không phải vẫn là phàm nhân sao? Càng đừng nói hoàng đế cũng là thần Phật chuyển thế, ai cũng không sợ ai. Nhưng tiếp trước chúng ta còn không biết là ngựa hay chó gì, sao lại không sợ? Thở dài một tiếng, trong hồ lại ghé vào bên thai Ô Lô gật đầu như một tóc, thấp giọng nói, nhưng thật sự muốn công thành, vẫn là đừng nương tay, mạng là của chính mình. Chỉ cần nhớ kỹ mũi tên đừng bắn lên người Hàn Bồ Tát là được. Thật sự còn muốn đánh? Ô Lô kinh ngạc hỏi. Ai biết được? Hồ Lý Cải hừ mũi, nghe lệnh làm việc đi. Chương 341. Kim Thành, 1. Chương 341. Kim Thành, 20. Nhìn qua nước Thái cốc trống rỗng, Tiêu Thập Tam đau đến răng. Tiêu Thập Tam là nhóm đầu tiên xuôi nam, cũng không phải hắn thích xung phong đi đầu, mà là lần này gần 3 vạn đại quân trước sau xuôi nam, hắn không có khả năng ở lại hậu phương, phải tọa trấn trong đại quân. Hiện tại chỉ trung quân đã có gần 5000 kỵ binh, cả người lẫn ngựa chen chúc đầy bên bờ Thái Cốc thủy. Nhưng chạy mấy chục dặm, người kiệt sức ngựa hết hơi, lại không ai dám đi uống một ngụm nước sông. Đường đường dũng sĩ khi đan, qua một con sông nhỏ không thiếu đầu gối cũng nơm nớp lo sợ, giống như trong sông chảy xuôi không phải nước sông, mà là nọc độc chắc chắn không có độc, ngay từ đầu cũng có người uống nước, uống ngựa mới biết nước sông không đúng. Nhưng nước không sạch, bệnh dịch 5-3 ngày sau phát tác thì sao? Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là chất phân và nước tiểu xuống, khiến cho mùi nước không đúng. Nhưng trên thực tế, ai biết Hàn Cương ở bên trong động tay động chân gì? Tiêu Thập Tam tin thần Phật, nhưng không tin Hàn Cương có thể có pháp lực gì. Nhưng nước dược vương đệ tử động tay động chân ai dám uống? Bản thân Tiêu Thập Tam cũng sợ bị bệnh. Mà nước sông như thế, nước giếng lại càng không cần suy nghĩ. Su Mật, một gã phụ tá của Tiêu Thập Tam đến gần một chút, dùng khẩu khí hiến bảo, tiểu nhân đã xem qua sách của Hàn Cương, nước không sạch, đun sôi sẽ không sao, nếu thật sự không được, chỉ uống nước ngưng kết sau đó tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Tiêu Thập Tam âm thầm liếc mắt nhìn hắn một cái, nơi này có 3 vạn binh sĩ, ngươi đi nơi nào tìm nhiều tuổi như vậy để nấu nước? Cho dù đủ người uống, ngựa làm sao bây giờ? Trừng mắt nhìn tên phụ tá tự cho là thông minh kia, một viên thân tướng chuyên trách truyền lệnh liên lạc cưỡi ngựa chạy tới, bẩm Su Mật, giếng nước của mấy thôn làng phụ cận đều không có lấp, nhưng tất cả đều đổ phân và nước tiểu vào đó. Quả nhiên xác minh suy đoán trong lòng, Tiêu Thập Tam thấp giọng mắng một câu, sau đó lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, nhất định không được uống nước trong giếng. Thân tướng lên tiếng hành lễ, xoay người lên ngựa rời đi. Sắc mặt Tiêu Thập Tam càng thêm âm trầm, thậm chí tức giận đến mức tim đau nhức. Cái này so với dùng đất cắt đá lấp lại càng phiền toái hơn. Cái giếng lấp lại không khó đào lên một lần nữa, nhưng giếng nước bị ô nhiễm thì không có khả năng lại lợi dụng, thậm chí liên thông mạch nước đều sẽ bị ô nhiễm. Từ tình huống hiện tại mà xem, trong vòng 10 dặm đừng nghĩ tìm được nguồn nước sạch sẽ. Mấy ngày trước khi đi đào thảo cốc, thôn dân ở xung quanh thành Thái Nguyên chỉ dùng đất đá lấp giếng nước lại, trong yếu bị ngự khấu của Hàn Cương cũng biết như vậy, hứa hẹn giấy trắng mực đen lấp bao nhiêu cái giếng, quan phủ sẽ giúp đỡ lấp lại bao nhiêu cái giếng. Lúc ấy Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt chỉ cảm thán người Tống tài đại khí thô, thậm chí cũng không cần đích thân phái người đi đào, liếc giếng đền bù 10 quan tiền cũng đã rất nhiều rồi, nhiều nhất chẳng qua là 10 vạn quan mà thôi, so với thắng lợi có thể tính là gì? Người Tống có thể tiêu được. Trương Hiếu Kiệt lúc ấy nói như vậy, nhưng hai người cũng không để ở trong lòng, tuy rằng bọn họ không có tiền, nhưng thủ hạ có mấy vạn tinh trắng, cùng nhau động thủ đào giếng nước lên cũng sẽ không quá phí thời gian đều là do Hàn Cương hại. Không chỉ vì hắn phát ra những quyển sách nhỏ khắp nơi, tin tức bảo hắn ra khỏi trấn Hà Đông hoàn toàn không giấu được binh sĩ bên dưới. Hơn nữa trong quyển sách nhỏ kia nói một khoản, không ngờ nửa chữ cũng không nhắc tới nước tiểu dơ bẩn. Xem sách, lại thấy người Tống làm việc y theo ghi chép trong sách, mấy lần xuống dưới cũng coi như bình thường, lại quên suy nghĩ nhiều một chút. Mà thủ đoạn của Hàn Cương có phải chỉ có thế hay không, Tiêu Thập Tam càng không dám chắc chắn. Hàn Cương dám lấy mình làm mồi nhử, kế hoạch của hắn sẽ đơn giản như vậy sao? Su Mật, làm sao bây giờ? Mấy tướng lĩnh đã tụ tập trước một bước, không có nước giải khát, người người lửa giận bốc lên đầu, nước này không uống được, nhưng có thể chết người đấy. Người thì còn dễ nói, phần lớn trong túi nước còn có chút nước, chịu được 1-2 ngày không có vấn đề. Nhưng ngựa thì không được, đó không phải là đà. Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Thập Tam tức giận nói, nước ở nơi nào, lương thảo ở nơi đó, chúng ta đi nơi đó. Nhưng vậy cũng không gần. Cho dù xa hơn nữa cũng phải uống nước trước. Vốn Tiêu Thập Tam còn nói, nếu như kịp, thậm chí có thể đánh hạ Cù Châu. Cứ như vậy, có thể chặn đường quân Tây Tống đến viện trợ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là một huyện Thái Cốc cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Nhưng cho dù vì thức ăn nước uống mà lui ra ngoài, cũng không thể từ bỏ thôn trấn ngoài thành đã khống chế, nhất định phải thả một đội ngũ dưới thành, nếu không còn chưa mở trận bị giày vò một phen, sĩ khí đã xong đời đang thương nghị nên an bài như thế nào, lại là một thám mã mang theo quân tỉnh từ phương xa chạy tới. Quân Tống của Bàn Đà ra khỏi miệng hang, bắt đầu lên phía bắc rồi. Tiêu Thập Tam tâm trạng vừa mới bình phục không bao lâu lại đột nhiên giật mình, nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của Y, nhà mình công thành 3 năm ngày không xuống, sư lão binh mệt mỏi, sau đó mới là lúc viện quân người Tống giết ra kiếm chút tiền nghi. Đương nhiên, nếu thế công mãnh liệt, trái lại có thể làm cho quân Tống phía nam sớm chạy tới cứu viện. Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu công thành. Từ khoảng cách và thời gian mà xem, căn bản là tiên phong vừa tới huyện Thái Cốc, người Tống đã xuất động. Tiêu Thập Tam đã từng câu cá, cá vừa mới động vào cần câu thì câu không được cá. Nhưng Hàn Cương đa là người khôn khéo, hắn sẽ không nghĩ ra điều này. Hay là nói quân Tống phía nam đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đều không thể nào a, Tiêu Thập Tam không cho rằng mình có vận khí tốt như vậy. Nếu Hàn Cương cố tình làm như vậy trong này khẳng định có cả bẫy. Chỉ là Tiêu Thập Tam trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không cách nào xác định là loại nào. Tiêu Thập Tam có thể nghĩ đến, các tướng lĩnh phía dưới hắn cũng có thể nghĩ ra được. Su Mật, làm sao bây giờ? Mười mấy con mắt nhìn qua Tiêu Thập Tam, hy vọng hắn có thể đưa ra một chủ ý nhất định phải để cho người đi chặn lại, nếu không một khi để quân Tống Bắc Thượng đóng quân ở gần đó, lần này không cần đánh nữa, trực tiếp nhổ trại trở về. Khi sâu một hơi, Tiêu Thập Tam bình định lại, hắn nhìn trái phải, nếu Hàn Cương đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhất định sẽ cho rằng chúng ta vô kế khả thi. Nếu người Tống đều nghĩ như vậy, không phải là không có khả năng tương kế tự kế. Các tướng lĩnh nghe rõ, nhưng suy nghĩ của Tiêu Thập Tam không khỏi quá mạo hiểm. Một người già nhất thử hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Thập Tam quả quyết nói, tối nay liền công thành. Đánh đêm. Su Mật, chuyện này cũng không dễ dàng. Mấy tướng lĩnh lắc đầu, ban ngày công thành cũng khó khăn, chớ nói chi là ban đêm. Đối với người Tống mà nói càng không dễ thủ. Tiêu Thập Tam hai mắt đảo qua chiến tướng dưới trướng, dưới sự quyết đoán của hắn, không ai dám phản đối. Đem ngựa đi trước, để người ở lại. Tiêu Thập Tam nói, người có thể nhịn đói, có thể chịu khát, ngựa không được, hơn nữa ngựa đối với công thành không có tác dụng quá lớn. Đuổi theo dòng biển rời đi, thậm chí còn có thể cho người tống ảo giác. Tối nay sẽ phá thành. So với trước đó đổi mấy chữ, ngữ khí của Tiêu Thập Tam càng thêm kiên định, tối nay sẽ phá thành. Cầm một con dao nhỏ bằng bạc, gọt vẫn tản ra hơi nóng, đùi dê nướng chảy xuôi dầu mỡ, Hàn Tín đang nở nụ cười. Con dê này không tệ, đủ non nha. Thằng chồng này, ở kinh thành cũng không ăn được con định tương dê béo như vậy. Cũng đã đến lúc không tốt, làm dê cũng phải phí sức một phen. Chờ Hà Đông Thái Bình rồi, mấy anh em lại mời ngươi đến Đại Châu, thời tiết trong núi Thái Hành, định tương dương há có thể so sánh được. Cù Châu bị trùng trùng vây khốn, nhưng Hàn Tín lại nên ngang ngồi trong quân doanh dưới thành. Ở trước mặt hắn, vài tên quan quân mặc giáp đồng đang cẩn thận nhếch miệng cười, phản phất như quan tâm Hàn Tín có thể ăn được hài lòng hay không. Trong lều vải, cũng chỉ có con trai trưởng Tần Cối của Tần Hoài Tín, người đứng bên cạnh Hàn Tín, là người duy nhất ở Tây Lương trại chủ trước đây, Tần Cối bình tĩnh như thường. Nhưng mỗi lần Hàn Tín cắt thịt, đều không quên chia cho Tần Cối một miếng, ăn đến khỏe miệng chảy mỡ, không hề ít hơn Hàn Tín. Hàn gia huynh đệ. Lúc Tần Lam nói chuyện với Hàn Tín không có chút nội khí nào. Trên mặt còn có vết sẹo chưa hoàn toàn khép lại, thậm chí càng khiến hắn thêm vài phần không khí xấu, lần này may mà có ngươi. Cà ca nói gì vậy? Mấy ngày sau, Hàn Tín đã có giao tình xưng huynh gọi đệ với Tần Ngọc, ta đây cũng là cáo mượn oai hùng, có thư thân mật nhà ta viết, có mấy người còn có thể đi cùng ngụy trạch. Các vị ca ca nói, ta nói có lý hay không? Mấy sĩ quan tự nhiên gật mạnh đầu, phụ hòa theo. Không nói đến Hàn Tín là quan thất phẩm môn hạ thể tướng, chính bản thân Hàn Tín hắn cũng là người võ nghệ tinh cường, can đảm hơn người. Trước đó ra vào Vũ Châu, kiên định lòng ổn thủ trong thành, sau đó chỉ dùng 2 ngày tìm được Tần Tranh đã kéo một đội ngũ ở gần Vũ Châu. Năng lực này, có thể nói là không công nhi, Nhiếp Ẩn Nương là nhân vật tầm thường, há có thể coi thường gian ô. Đối với Tần Lam mà nói, nhà mình an an ổn ổn trà trộn vào doanh địa phản quân nói hàng, chỉ dựa vào thân phận con trai của Tây Hào trại chủ, đó là xa xa không đủ. Không có Hàn Tín hắn lấy thân phận phó gia của Hàn Xu làm bằng chứng, lấy ra lá thư tự tay đóng dấu sứ giả, tuyệt đối không làm được trực tiếp nói là hàng 4 trong 6 chỉ huy sứ. Sau khi ăn uống một phen với đống lửa, Tần Lam bỗng nhiên buông bát rượu ngẩng đầu, Ngụy Trượng Nhân sắp đến rồi chứ? Ngụy Trạch từ sau khi hàng người Liêu, liền trắng trợn vơ vét dân tài ở Đại Châu, sau đó đưa đến doanh địa quân Liêu. Dân chúng Đại Châu vốn đã ở trong tay người Liêu sàng qua một lần, lại qua một tầng xa dày đặc, phàm là có chút dầu mỡ đều bị tạo ra. Nhưng điều khiến người ta hận nhất vẫn là ý cưỡng đoạt hết những nữ quyến có chút nhan sắc trong nhà quan lại phú hộ, cộng thêm một đám quan kỹ, tất cả đều hiến cho người Liêu. Bách tính Đại Châu tán thưởng Ngụy Trạch, nói y là một người mai mối tốt, là một trượng nhân tốt của Khiết Đan. Có điều người Liêu rất coi trọng y, ở chỗ tể tướng gia luật hiếu kiệt người Liêu nói chuyện cũng rất có phân lượng. Tới đúng lúc lắm. Một chỉ huy sứ cười âm hiểm, ta đang lo không có cơ hội hiến một phần đại lễ cho Su Mật tướng công. Cái đầu nghịch tặc Ngụy Trạch kia, cũng không biết có đủ lọt vào mắt Su Mật tướng công hay không. Ca ca cần gì phải mạo hiểm như vậy? Không rõ chính thức điển hình, thiên đao và quả, sao có thể để cho thế nhân biết hắn phạm phải tội lỗi nặng bao nhiêu? Chỉ là không có công lao không tiện gặp Su Mật tướng công a. Cái gì gọi là không có công lao? Hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là công lao. Binh trong tay bảo cũng là công lao. Chờ đến khi ta mang binh mật đến, trực tiếp từ sau lưng đưa cho Liêu Cầu một chút, tội gì cũng đã chu xong. Cần phải biết đêm dài lắm ngộng, trực tiếp kéo người đi ít nhất phiền toái, nếu không thời gian trì hoãn một chút, để chuyện của ta và ngươi tiết lộ ra ngoài, Liêu Cầu ở ngay ngoài doanh sách đó. Hàn Tín buông dao bạc đuổi dê xuống, lấy khăn lau miệng, hai mắt quét qua mọi người, nghiêm mặt nói, Su Mật nhà ta cũng từng nói, làm việc kiêng kỵ nhất là tham lớn cầu toàn, tham lam một chỗ, vốn cầm trong tay chỗ tốt cũng sẽ mất sạch. Hai là cứ trì hoãn, một khi rảnh rỗi sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, vốn chuyện đã quyết định càng nghĩ càng do dự, cuối cùng sẽ sửa lại rồi lại, do dự rồi lại do dự, cuối cùng không giải quyết được gì. Nghĩ định thì làm, như vậy mới là chiêu trò làm việc. Chương 342. Kim Thành, 2. Chương 342. Kim Thành, 21. Chiết Khả một bước lớn hai bậc, xài bước đi lên đầu tường. Trương Kiệm cầm áo quan, theo sát phía sau hắn. Nhưng thể lực không đủ, lúc bước lên bậc cuối cùng, cũng đã thở hổn hển. Một bước không vững, giày đế gỗ trượt trên gạch đá mang theo rêu xanh, người liền ngã về phía sau. Hai tay giơ lên không trung, tiếng kêu thảm thiết vừa muốn ra khỏi miệng, phía sau lưng liền vững vàng đỡ lấy. Một lần nữa đứng vững chân, suýt chút nữa ngã từ trên thành xuống dưới thành, Trương Kiệm lòng còn sợ hãi quay đầu lại, một trường quân sự hơn 30 tuổi, trên má xăm chữ đang đưa tay đỡ lấy cậu. Hàn sai sử, đa tạ. Trương Kiệm gật đầu với trường quân sự kia, lên tiếng cảm ơn. Hàn bảo không dám nhận, chỉ rỗi tay ra mà thôi. Giọng nói của trường quân sự bình thản, không hề hưng phấn vì bán kinh lược, cơ hợp, chữ. Thấy Trương Kiệm đứng vững, liền thu tay lại, ánh mắt cũng lướt qua Trương Kiệm, nhìn về phía lưng lớn của Chiết Khả Khả đứng ở phía sau. Trương Kiệm được nhắc nhở, vội vàng xoay người đi về phía Chiết Khả Đại, Hàn Bảo cũng đi theo đi tới bên cạnh Chiết Khả Đại, côn bằng vịn tường thành nhìn ra phía ngoài, có một sự thật rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Trương Kiệm. Bên ngoài thành Thái Nguyên đã không còn ồn ào như mấy ngày trước, tuy rằng còn có thể nhìn thấy hoạt động của kỵ binh Khiết Đan, nhưng số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trước đó cho dù chia nhau ra đi thôn múc cỏ, cũng không thấy quân Liêu ngoài thành ít hơn bạn, vẫn là tinh kỳ pháp phối, người ngựa như biển. Nhưng hiện tại, giống như là thu hoạch qua ruộng lúa mạch, trở nên thưa thớt. Liêu binh thật sự lui rồi. Trương Kiệm thở hổn hển, hơi đứng thẳng người, vui mừng đến mức quên khép miệng lại, không ngờ quả thật không phải là báo sai. Chỉ là Trương Kiệm không truyền niềm vui cho đồng bạn của mình, Chiết Khả không thấy được vẻ vui mừng trên gương mặt to lớn, nàng nheo mắt nhìn về một chỗ ngoài thành, giọng nói vẫn trầm thấp, chưa đi sạch sẽ. Bên ngoài mấy cửa thành, vẫn có không ít kỵ binh Khiết Đan nhìn chằm chằm. Có thể nói, thành Thái Nguyên vẫn đang bị phong tỏa. Với số lượng quân đội trong thành, không trả một cái giá lớn, vẫn rất khó đột phá phong tỏa như vậy. Tốt xấu gì cũng ít, Trương Kiệm vừa cười vừa nói. Quân đội vây thành ít chính là ít, hơn nữa nếu chủ lực quân Liêu đã rời đi, những quân đội dưới thành này cũng chỉ là bọc hậu mà thôi, sẽ không lưu lại quá lâu. Triết Khả Khả vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cau mày, tâm sự trùng trùng. Hắn nhìn trái nhìn phải, trên mặt đám quan binh xung quanh đều là vẻ mặt như chút được gánh nặng, giống Trương Kiệm như lúc. Hắn nhẹ giọng thở dài, cuối cùng vẫn có ít người có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút. Vương Chi Phủ có thể bất đọc vài câu A Di Đà Phật rồi. Hai tay Trương Kiệm hợp thành chữ thập, cười nói không có vẻ gì thành kính. Triết Khả Khả chút núi, muốn cười, lại cười không nổi, khóe miệng kéo ra đầy vị đắng chát. Vương phủ Tôn phủ Thái Nguyên vây thành Bắc Lỗ mười mấy ngày, cả ngày chỉ biết lẩm bẩm A Di Đà Phật, cầu Phật tổ phù hộ viện quân có thể đến đúng hạn, nhưng không có tác dụng trên phòng thủ thành. Trong mắt Triết Khả đại, hai năm qua Vương Khắc Thần trị chính ở phủ Thái Nguyên kỳ thực cũng có thể coi là trình độ trung thượng, chỉ là bởi vì có Hàn Cương ở phía trước làm ra so sánh mới có vẻ không đủ danh tiếng. Nhưng Liêu quân vừa đến đã để lộ khuyết điểm hắn không giỏi ứng đối binh sự, hành động sai lầm nhiều, càng không thể ổn định lòng người. Hiện tại cũng không nhìn ra người Liêu rời đi rốt cuộc là vì cái gì, chung quy là thịt chó không có mặt. Vẫn là kính nhờ Vương phủ Tôn đọc thêm vài câu đầu hũ a cứ đi. Hàn Bảo vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, Liêu Tặc là chạy tới viện quân đấy. Cái gì? Trương Kiệm thần sắc đột nhiên biến đổi, ngẩn ra. Hàn Bảo nhìn ra ngoài thành, phương hướng Liêu Tặc di chuyển là phía nam, nếu như chỉ là đánh thảo cốc, sẽ không xuất động nhiều người như vậy, càng sẽ không tập trung ở một hướng, chỉ có thể là vì viện quân. Trương Kiệm rốt cuộc phản ứng lại, mặt tái nhợt nhìn về phía Triết Khả. Triết Khả gật đầu, Hàn Sai khiến nói không sai. Trương Kiệm giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Với tài trí của y, kỳ thực có thể nhìn ra được, nhưng chủ lực Liêu quân rời đi, giống như là mang đi một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, sau khi thả lỏng cũng chỉ còn lại một phần mừng như điên. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, đầu óc một lần nữa vận chuyển, rốt cục phát hiện thế cục cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là càng hiểm ác hơn. Người Liêu đã khẳng định là vì viện quân mà đi, như vậy chỉ cần bọn họ có thể đánh tan viện quân Bắc Thượng, Thái Nguyên tự nhiên cũng chạy không thoát. Thậm chí cục diện so với trước càng kém, viện quân thảm bại. Thành Thái Nguyên mất đi lòng tin, cũng không cần quân Liêu tốn sức đi tấn công nữa. Không cần lo lắng. Trong đôi mắt Triết Khả lóe ra quang mang kiên định như thép, đây là Hàn Xu mật cố ý dẫn bọn họ đi. Vì sao lại nói như thế? Trương Kiệm vội vàng hỏi. Triết Khả cười lớn, biết binh như Hàn Xu mật, vì sao lại công khai tuyên bố 20 ngày viện quân tất sẽ tới? Chính là vì để cho người Liêu nhớ đến viện quân a. Bằng vào dấu vết để lại, Triết Khả đại cơ hồ có thể xác nhận, sở dĩ người Liêu xuôi nam hoàn toàn là do Hàn Cương lấy mình làm mồi nhử, mạnh mẽ hấp dẫn quân Liêu đi. Tâm trạng Trương Kiệm đã bình tĩnh lại một chút, nhưng một câu nói rất lớn lại khiến hắn khó chịu, nhưng không ai nói trước được liệu chuyện đánh trận có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, vẫn chuẩn bị sẵn sàng như cũ. Trương Kiệm vẻ mặt đau khổ, chỉ nghe thấy Hàn Bảo cũng đang nói rút, phụ tôn muốn học đầu hũ của A Thị, không có bao nhiêu thời gian, tính xin cơ hội và thông phán nhanh chóng chỉnh đốn phòng thủ thành mới phải. Triết Khả đại nhìn Hàn Bảo, trong mắt không giấu được sự tán thưởng đây là bằng hữu mới mà hắn trong khoảng thời gian này quen biết, tuy rằng chỉ là võ quan tầng dưới chót chưa nhập lưu, nhưng một chỉ huy sứ thực chức tay cầm hơn 300 sĩ tốt, ở Thái Nguyên hiện tại, địa vị đã không thấp. Hơn nữa ánh mắt đầu góc cũng không kém, là một nhân tài khó có được, nếu như lại lịch lãm rèn luyện một chút, không phải là không có khả năng trở thành một tướng lĩnh xuất sắc. Lúc này Trương Kiệm đã thu lại tâm tình, không còn kinh ngạc, lòng dạ cần thiết vẫn phải có. Cục diện xấu nhất cũng chỉ là khôi phục tình huống trước đó, cũng không có gì lớn. Huống chi hai võ phu ở phía trước, hắn cũng không muốn quá mất mặt quan văn. Hàn Chỉ Địch tựa hồ không quá thích Phật môn. Trương Kiệm nhỏ giọng hỏi Triết Khả đại, hắn cố ý chuyển hướng đề tài, để mình có thể lưu lại một phần mặt mũi, có phải tín đạo môn không? Từ trong giọng điệu nói chuyện của Hàn Bảo, Trương Kiệm có thể nghe ra được rất rõ ràng hắn khinh thường Phật gia. Rất ít khi nhìn thấy quan quân chán ghét Phật môn như vậy, điều này làm cho Trương Kiệm có vài phần tò mò. Triết Khả đại cũng hạ giọng, hắn chưa qua cửa, hồn gia từng bị tặc nốc chiếm, sao có thể thích hòa thượng? Hàn Bảo thấy hai người bắt đầu nói chuyện riêng, liền lập tức rời xa, đi tới vài chục bước chờ đợi. Trương Kiệm thả lỏng một chút, hắn vì chuyện này mà phạm pháp mới vào quân. Triết Khả nhíu mày, sao lại nhìn ra được? Đương nhiên nhìn ra được, kim ấn trên mặt không giống. Trương Kiệm mỉm cười, với tính tình vừa rồi của hắn, chắc cũng không ẩn nhẫn. Thì ra là thế. Triết Khả gật đầu nhẹ. Ngoại trừ một số ít đặc chiêu hiệu dụng sĩ, tuyệt đại bộ phận sĩ tốt khi nhập ngũ đều sẽ bị đâm chữ. Chữ đâm có gai thái dương, cũng có đâm vào trán, còn có một số hương binh cùng tiễn thủ là chữ thứ trên mu bàn tay, đương nhiên, hai má thứ diện cũng không ít. Đây không chỉ là tiêu chí thân phận, đồng thời cũng là một loại chữ thuộc về phiên hiệu. Tội tù phạm pháp đâm vào trong quân đồng dạng cũng phải đâm chữ, bất quá hình dạng, văn tự và vị trí của kim ấn cùng binh lính bình thường vừa nhìn liền có khác nhau. Tội nhẹ còn tốt, cùng binh lính đồng dạng đều là đâm chữ nhỏ, tận lực ở sát mép má, để cầu không hủy dung mạo người. Nhưng tội tù phạm tội lưu đày ngàn dặm trở lên trên cơ bản là hai bên má. Trên trán trực tiếp đâm hai chữ cường đạo phối quân, trong doanh vừa vặn có mấy người. Những người này đều là cường đạo may mắn sau khi bị quan phủ bắt, được đặc xá tử tội, ở trong quân doanh làm việc bẩn thỉu mệt mỏi cũng không thiếu. Chữ xăm trên mặt Hàn Bảo chính là kim ấn điển hình nhất mà chỉ có thể khắc lên tội tù, không giống chữ xăm của binh sĩ, từ xa nhìn lại còn có vài phần giống hình xăm đồ án. Kỳ thật hình xăm trên thế gian là chuyện bình thường, mùa hè đi một vòng trong phố phường, rất dễ dàng có thể phát hiện trên người có rất nhiều nam tử có hình xăm hoa văn khác nhau. Trên cổ Chu Thái Tổ Quách Uy liền đâm một con chim tước, cho nên người xưng Quách Tước Nhi. Chiếc khả trên thân lớn kỳ thật cũng có, ngay trên cánh tay, nhưng chỉ có hình dáng thô ráp. Chiếc khả thời niên thiếu đã từng làm công tử ăn chơi chắc táng mấy ngày, cùng thập lục thúc của hắn là chiếc khắc nhân cùng với mười mấy người bạn cùng thời tuổi tác ở phố xá, thậm chí còn hẹn nhau đi đâm thanh niên. Nhưng mà hình xăm tốt một chút không phải một ngày là có thể hoàn thành, vừa mới đâm một cái đầu hổ tới, vừa trở về liền sách tới từ đường đánh một trận, kế tiếp tự nhiên sẽ không có sau đó. Hòa thượng kia cuối cùng thế nào? Trương Kiệm hỏi. Tên tặc ngốc kia tức đi tử tôn căn, chỉ là vận khí không vào cung, cùng ngày liền tắt thở. Nghe thấy Hàn Bảo từ đâu ra tay, Trương Tiệm giật mình, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại, giết người. Giết. Triết Khả càng chính đạo hơn, ngày đó sau khi nghe được nguyên nhân Hàn Bảo tham gia quân ngũ, chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Khi đó còn chưa có lệnh bài tự thú giảm nhị đẳng. Trương Tiệm đối với hình danh nhận thức không cạn, thậm chí từng có dự định qua khảo minh khoa pháp luật, vốn là xuất thân thấp kém người một bậc, nếu không có mấy phần sở trường, ở trong quan trường cũng là lăn lộn không tốt, luật lệnh, biên soạn, án lệ có lẽ còn không thể đọc lầu, nhưng một điều luật lệnh nổi tiếng nhất đương kim thiên tử ban bố, hắn không có khả năng không biết. Trước khi thực thi cương lệnh tự thú giảm hai đẳng luật pháp, chỉ cần xác định là cố sát, dù có tình có thể cũng coi như là treo cổ, trừ phi gặp gỡ đại xá, có lẽ còn có một phần khả năng miễn tử. Luận lý là tử tội, bất quá lúc đó huyện tôn thấy hắn là hảo hán, giết lại là có lý, liền phê duyệt lỡ tay nội thương. Nỡ gây nên chết người, chính là Lưu Đại. Trương Kiệm gật đầu, ngược lại có vài phần tương tự Địch Vũ Tương. Địch Thanh cũng là người phạm pháp, sau khi chịu hình bị thu vào quân tịch. Tuy nhiên nghe nói đó không phải là sai lầm của bản thân Địch Thanh, mà là gánh tội thay cho huynh trưởng của hắn, hơn nữa người cũng không chết, sau đó được cứu. Trong quân Địch Vũ Tương không có người nào có thể so sánh được, nhưng cũng coi như là một hảo hán. Triết Khả Đại rất coi trọng Hàn Bảo, muốn kéo hắn vào nhà mình. Vừa rồi nói thêm hai câu, hiện tại liền tỉnh táo lại. Chỉ mong Trương Kiệm có thể xem nhẹ Hàn Cương một chút. Dù sao cũng là tội tù, quan văn bình thường ngay cả võ phu cũng xem thường, huống chi là quân hán xuất thân tội tù. Tội tù hoặc là làm việc trong lao thành, hoặc là trực tiếp đưa về quân đội, cũng bị xăm chữ. Quân hán và tội tù trong mắt thế nhân đã trở thành một loại. Những tướng môn như bọn họ xuất thân còn tốt, đời đời tổng quân có thể làm được chỉ huy sứ hoặc là đô đầu cũng còn nghe được, nhưng binh lính bình thường căn bản là đồng đẳng với tặc phối quân đương nhiên, cái nhìn đối với tổng quân cũng phân địa phương. Ở biên cương cuối cùng, an quan lương lấy quan hưởng là nghề nghiệp tuyệt hảo. Nhưng ở nội địa, chính là ác sai tránh còn không kịp, binh lính bình thường muốn rời khỏi quân đội, thậm chí phải từ trong tộc tìm một người thay thế vị trí của hắn. Thái Nguyên là vùng đất chủ phú, nói ra thì là trấn trọng yếu của quốc gia, là trung tâm của Hà Đông, nhưng mấy trăm năm không nghe thấy khói lửa, địa vị của Xích Lao tất nhiên không cao. Xích Lao xuất thân tội tù thì càng không cần phải nói. Không nói đến đám bại hoại hương thịnh kia, tặc ngốc kia. Triết Khả nói lớn, chủ lực Liêu tặc nếu đã xuôi nam, thì cần phải có người đi ra ngoài tìm hiểu tình hình cụ thể, đến tột cùng là thắng hay bại. Trương Kiệm cũng gật đầu nói, nếu như Hàn Xu mà thắng, như vậy vừa vặn đánh chó mù đường. Nếu như bất hạnh có sai sót, cũng có thể sớm một bước nhận được tin tức, cảnh giới trong thành, để ngừa có người mưu đồ gây rối. Hơn phân nửa có thể thắng. Triết Khả đại càng chính trực nói, nếu như Hàn Xu mật thật sự có thể ở phụ cận huyện Thái Quốc phía nam ngăn cản thế công của Liêu quân, thậm chí không cầu đánh bại Liêu quân, chỉ cần có thể ngăn chặn một nhánh binh mã này, đợi các lộ viện quân chạy tới, Tiêu Thập Tam chính là thất bại không thể nghi ngờ, thủ hạ của hắn mấy vạn nhân mã thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt ở Hà Đông. Chỉ cần Hàn Xu mật có thể làm được. Đương nhiên có thể. Triết Khả đại tuyệt đối tin tưởng Hàn Cương, không chút do dự nói, Hàn Xu mật nhất định có thể làm được. Chương 343. Kim Thành 3. Chương 343. Kim Thành 22. Trời sắp tối rồi. Hạ Thắng Chính đang đứng trên địch lâu, cầm đồ vật hắn còn chưa quen thuộc, xuyên thấu qua thấu kính trong suốt, quan sát doanh trại địch ở xa xa ngoài thành. Quân Liêu trực tiếp dựng doanh trại ở trong thôn gần huyện thành. Từ kính thiên lý có thể thấy rất rõ ràng, trong mấy thôn cách thành gần nhất, ra ra vào đều là bóng dáng thật nhỏ như con kiến. Từ vị trí địa lý mà nói, thôn trang bình thường đều xây ở trên đất cao, để ngừa mưa sau đọng nước. Đồng thời thôn trang trực tiếp nối liền đường, giao thông cũng tiện lợi. Lại có phòng xá, miễn cho dựng lều vải. Lại từ phòng ngự, thôn trang có tường vây kiên cố cũng so với doanh trại lâm thời dựng càng thêm đáng tin cậy. Nếu trong thôn lại có nước uống, càng là địa điểm đặt chân tuyệt hảo. Hiện tại cũng chỉ bất quá thiếu lương thảo nguồn nước mà thôi, ông kính gián sát vào hốc mắt. Lúc trước Hạ Thắng tất nhiên là không có cơ hội tiếp xúc với loại quân khí quý trọng như thiên lý kính này, chỉ nghe nói một chiếc kính thiên lý như vậy, ở bất cứ đâu cũng có giá trị trên trăm quan tiền. Hai tay cầm gương đồng thau, giống như thần dữ của gắt gao nắm chặt gạch vàng. Tay cầm ống kính cũng khiến cho thân gương đồng thau trở nên ấm áp hẳn lên, mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay thấm ướt ống kính. Hạ Thắng chà chà tay lên trên y phục, quệt đi mồ hôi, lại nắm chặt ống kính, nhìn chằm chằm doanh địch đang nôn nháo. Trong ánh mắt đảo qua Hạ Thắng từ phía dưới, có nhiều người mang theo hâm mộ và ghen tị. Hạ Thắng dựa vào tính danh lấy lòng, bây giờ trong mắt mọi người Hạ Thắng không phải là tiểu xích lão ngây ngốc kia, mà là điểm lành tiêu chuẩn. Đã như vậy, vậy không thể để hắn xảy ra chuyện. Nếu không ở trong chiến trận hắn trúng một mũi tên trượt, vậy chính là đại cát chuyển đại hung. Vốn có người đề nghị đề bạt cho Hạ Thắng một chức quan nhỏ, đề bạt đến chế sứ thi, nhưng Hàn Cương bác bỏ, thậm chí không đồng ý điều hắn ra khỏi tường thành, để phòng ngừa làm hỏng lòng quân. Đề bạt không công cũng không phải là đạo trị quân, Hàn Cương ở phương diện này rất có nguyên tắc, nhưng lại muốn bảo vệ sự an toàn của hắn, cho nên vẫn có người nghĩ ra biện pháp để Hạ Thắng làm thám báo trông xa nhìn rõ, cầm thiên lý kính hướng về phía trận địa địch mà nhìn từ xa. Tính an toàn của phi thuyền thật ra rất tốt, chỉ là người từng ngã xuống thật sự quá nổi tiếng, khiến rất nhiều người đối với việc nhảy lên phi thuyền đều có một phần sợ hãi. Hạ Thắng lơm lớp lo sợ nhảy lên giỏ treo nhỏ hẹp, chỉ là còn chưa tới hoàng hôn, gió trên không trung đã lớn hơn rất nhiều, phi thuyền ở trên trời bị thổi sắp bay ngang qua. Tướng ta canh giữ một đoạn tường thành này vội vàng hạ lệnh thu hồi phi thuyền, Hạ Thắng thiếu chút nữa ngay cả túi mật cũng bị dọa cho rơi ra ngoài, cuối cùng cũng được thả xuống, đổi thành điều tra trên địch lâu. Nhưng gió này cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, phi thuyền Liêu quân cũng không có cách nào sử dụng, dò xét không được động tĩnh trong thành. Suốt nửa ngày đều cầm kính thiên lý, hai mắt Hạ Thắng đã hoa lên. Con mắt chua xót chớp chớp, đột nhiên có phát hiện, những bóng đen như kiến trong thôn trang kia đang từng đám rời khỏi doanh địa của bọn họ. Liêu tặc nơi đó có động tĩnh rồi. Con mắt Hạ Thắng rốt cuộc rời khỏi ống kính, quay đầu lại ở trong lầu kêu to lên. Liêu tặc công thành rồi. Một trường quân sự ở trong tòa nhà địch sải bước tới, cướp lấy Thiên Lý kính trong tay Hạ Thắng. Hình như là đi rồi. Hạ Thắng thận trọng nói sau lưng trưởng quân sự đã giơ kính ngàn dặm. Quả nhiên là đi tìm nước. Hơn 10 quan binh trong địch lâu lập tức nhỏ giọng bàn luận. Có lẽ là rút lui. Không có nước không có lương thực, như vậy căn bản không có cách nào công thành. Thật sự có thể như vậy thì tốt rồi. Nói bậy bạ gì đó. Tên trưởng quân sự quay đầu lại giống lên một tiếng, đôi mắt tròn như chuông đồng ở trong lầu trường một vòng, khiến cho tầng cao nhất của địch lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đưa tay nhét Thiên Lý kính vào trong tay Hạ Thắng, hắn liền đi xuống lầu, vẫn không quên bỏ lại một câu, đi là ngựa, không phải người. Sau này học cách phân biệt. Hạ Thắng cầm kính Thiên Lý, sững sờ gật đầu, chợt nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, dồn dập tiêu tan ở tầng dưới cùng dưới lầu, người Liêu có động tĩnh rồi. Có rất nhiều chiến mã rời đi. Chỉ là chiến mã. Trong đại hùng bảo điện của chùa Phổ Tử, một đám người vây quanh một cái bàn dài, sa bàn, bản đồ, mô hình phòng thủ thành phố đều được đặt ở một bên. Mười mấy cặp mắt nhìn về phía trường quân sự chạy đến báo tin. Hoàng thượng, Điền Du, còn có Thái Cốc Chi huyện một người tiếp một người lên tiếng đặt câu hỏi ở mạc phủ của Hàn Cương, hoặc là trong bộ phận tham mưu, người tới người lui rất tạp nham. Có phụ tá Hàn Cương mang tới, cũng có tướng tá trong quân tiểu sứ thần bát cửu phẩm, thậm chí còn có chỉ huy sứ không có phẩm cấp. Mặt khác, quan viên, chi huyện, huyện thừa, huyện ủy bản địa của huyện Thái Cốc đều tham gia nghị quân sự do Hàn Cương chủ trì, hơn nữa còn được cho phép lên tiếng thậm chí là đề nghị. Cách làm của Hàn Cương rất hiếm thấy, đại đa số tướng soái đều dựa vào kế hoạch của mình và phụ tá mà chế định ra, trưng cầu ý kiến của các phương diện, sau đó phân công mệnh lệnh xuống dưới, để tìm kiếm tài nguyên và tin tức đều nằm trong tay mình, mà không phải là người phụ trách tập trung ở các phương diện khác nhau như Hàn Cương để tham gia quyết sách. Bản thân chỉ đơn thuần là khống chế phương hướng chiến lược ổn định trong thành, cùng chống ngoại lỗ, quân dân một lòng giữ vững huyện Thái Quốc, mà muốn làm tốt mọi việc thì cần mọi người chung sức hợp tác. Hàn Cương chế định một loạt kế hoạch, không thể thiếu sự phối hợp của quan viên bản địa. Nếu chỉ hạ lệnh đơn thuần, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người ta làm được 7-8 phần. Nếu bản thân tham dự vào, sự tình sẽ khác, rõ ràng nhất là tính chủ động tăng cường rất lớn. Phương án cuối cùng có được không thể nói là tốt nhất, nhưng dưới sự khống chế của Hàn Cương lại là ổn thỏa nhất. Chỉ là chiến mã, kỵ binh đi theo cũng không nhiều. Tên trưởng quân sự kia cho chi huyện Thái Cốc một câu trả lời khẳng định. Xem ra là chuẩn bị đem chiến mã kéo đi rồi. Một gã tướng lĩnh tham gia quân y nói. Nếu ngựa không có nước uống, chết nhanh bao nhiêu, người hơi quen thuộc mã tính đều biết. Nếu không dám uống ngựa ở giữa sông, chắc bản thân người Liêu cũng không dám uống nước. Hoàng thường nhìn Hàn Cương nói, cái này tốt hơn dự tính một chút. Hàn Cương còn chưa lên tiếng, Thái Cốc chi huyện đã lập tức nói, Liêu tặc kính sợ khu mật như thần, tất nhiên là không dám lấy tính mạng. Hàn Cương cười mà không nói, trong lòng lại nói, không phải sợ ta, mà là sợ bệnh dịch. Thử hỏi ai có thể không sợ dịch bệnh? Ai dám không sợ? Người Liêu cũng là người như vậy. Để ô nhiễm nước sông, nước phân và nước tiểu, thậm chí cả xác thối cũng đổ vào trong nước. Bất luận có dám uống hay không, cho dù nước có chảy sạch đi nữa, áp lực tâm lý này là không thể tránh khỏi. Hiện tại ngay cả ngựa cũng dắt đi đuổi cỏ, người Liêu đương nhiên càng không dám đi uống nước sông. Hiện giờ nhận thức về dịch bệnh trên đời, trên cơ bản đều xuất phát từ một loạt sách khoa học phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Cương. Mà đối với nguồn gốc gây ra bệnh vi khuẩn, kiến thức nửa vời ngược lại càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Sợ hãi dịch bệnh là từ việc quảng bá đậu châu ở nước Liêu. Nếu đổi lại là trước kia, một chút nước bẩn trên sông thật sự không đến mức làm cho bọn họ khô. Có nhìn thấy khói bếp không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Có, không nhiều lắm. Trường quân sự trả lời. Hàn Cương hiểu rõ dụng ý của Trần Phong, gật đầu tán thưởng Thái Quốc huyện thừa viên rồi nói, viên huyện thừa, việc này ngươi làm rất tốt. Huyện thừa Thái Quốc là một lão quan không có công danh hơn 50 tuổi, nghe Hàn Cương khen, sắc mặt liền đỏ bừng, cảm run rẩy, lắp bắp cả lòng đương nhiên đáng khen ngợi, có thể đem thôn dân chúng quanh thành Thái Quốc đều bình yên rút vào trong thành, hơn nữa tiêu hủy rơm rạ không thể mang đi, chọn bộ công tác đều là vị huyện thừa này chủ trì. Muốn đối với kinh nghiệm cùng năng lực của hắn, chi huyện Thái Quốc xuất thân tiến sĩ còn kém rất nhiều. Có thấy rõ ngựa của người Liêu không? Một võ quan tham dự hội nghị hỏi. Kính Thiên Lý không nhìn thấy, phải hỏi Du Kỵ ra khỏi thành. Chi huyện Thái Quốc cười nói. Hoàng thượng lập tức tiếp lời, không cần hỏi, trong báo đáp của Du Kỵ trước đó, rất nhiều tọa kỵ đã nói do thắng người Liêu sụt cân rất nhiều. Không thiếu cân mới là không bình thường. Điền Du nói, cảnh tượng tầm thường, Bắc Lỗ nào có đạo lý xuân tiên xuất binh. Lần này trở về, còn không biết phải chết bao nhiêu thất ngựa. Nếu không phải tình thế hiện nay, gia luật Tất Tân cũng sẽ không xuất binh xuôi nam. Người khiết đan nào mà không biết ngựa? Tiêu hao một mùa đông, thể chất của ngựa giảm mạnh, chỉ là lương thực tinh chất, dùng đậu tương để nuôi dưỡng, cũng không thể bổ khuyết được thể lực tiêu hao. Mùa xuân cách xa ngàn dặm, 2000 dặm bốn ba, chiến mã thể chất kém một chút cũng không chống đỡ nổi. Chỉ là rời đi chỉ là chiến mã mà thôi, phần lớn binh sĩ đều ở lại, xem ra đã quyết định chủ ý, có thể là chuẩn bị công thành. Không phải khả năng, mà là khẳng định. Vừa rồi các ngươi cũng nghe được, Liêu tặc sẽ công như thế nào? Dựa vào nhân số đắp đất thành núi không phải việc khó. Hơn nữa tài liệu công thành cũng không thiếu, có nhà ở sẽ không có gỗ. Tường thành của Thái Quốc huyện thành cũng không cao, thang hơi dài một chút rất dễ dàng có thể dựng lên. Hơn nữa còn có một mảnh nhà ở ngoài thành. Thái Quốc chi huyện trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Huyện Thái Quốc nằm trên con đường quan trọng của huyện, người ở tấp nập, thương lữ lui tới tấp nập. Điểm này khiến cho quân thành ở biên cảnh và Thái Nguyên có sự khác biệt mang tính quyết định về chiến lược quan trọng. Huyện Thái Quốc có thành hào, rất được cho là rộng lớn, nhưng trong đó có một đoạn rất dài đã bị kẹt cứng rất lâu. Ngoài cửa thành vượt qua sông Tảo cũng là cầu đá rộng lớn chứ không phải cầu treo có tính chất phòng ngự càng đậm. Hai bên quan đạo kéo dài từ cửa thành ra, là cửa hàng rượu ra san sát nối tiếp nhau, lấy ngoài cửa thành cầu dày đặc nhất, thậm chí tạo thành một khu buôn bán so với trong thành còn phồn hoa hơn. Mà ở trong tường thành cũng có nhiều phòng ốc kề sát tường tu kiến, như vậy có thể tiết kiệm gạch đá cùng nhân công một mặt tường, nhưng đối với thủ thành mà nói, thật sự là một chuyện hỏng bét. Kiến trúc sát bên tường thành khiến cho điều binh khiển tướng và vận chuyển quân tư phải thông qua thông đạo trên đỉnh tường thành, đồng thời khi công thành thì bắn chút hỏa tiễn vào trong thành, là người người đều giữ lại tiết mục, những kiến trúc này còn có thể bởi vì quá gần tường thành mà trở thành ngọn nguồn hỏa hoạn. Mà hàng trăm hàng ngàn cửa hàng phòng xá bên ngoài càng sẽ trở thành vật ẩn nấp và nguồn gốc của khí giới công thành khi quân Liêu công thành. Nhưng chuyện này ở trong mắt mọi người vẫn là rất dễ giải quyết, trong thành không nói khác, về phần một mảnh kiến trúc ngoài thành, chẳng qua là chuyện một mùi lửa. Người nói ra câu này không phải Hàn Cương mà là Hoàng Thượng, người hắn muốn nói đánh trận không có người nào không hy sinh, chỉ là một ít phòng xá, người đều trốn vào thành, có gì mà không dám đốt. Hoàng Thượng đi theo Hàn Cương, có thể nói là binh nghiệp lâu năm, người đều đã giết hàng ngàn hàng vạn, đốt mấy trăm gian phòng chống tất nhiên sẽ không chớp mắt một cái. Nhưng dưới tình huống bình thường, chuyện này đều chỉ để ở trong lòng, lúc đánh trận chuyện gì cũng có thể phát sinh, không cần thiết phải nói rõ ra. Nếu như Liêu quân muốn mượn những phòng ốc này, trực tiếp châm lửa đốt là được. Hoàng Thượng thấp giọng nói, chúng ta chủ động phá hủy phòng ốc, oán hận quy kết trên người chúng ta. Bởi vì người Liêu bắt đầu công thành, mà dân chúng tự nhiên quy oán Liêu tặc. Phòng ốc ngoài thành có thể sẽ bị người Liêu lấy ra làm ván cầu công thành, hoặc dỡ xuống phân giải thành vật tư, tối hôm nay một mùi lửa tiêu, tự nhiên không cần lo lắng nữa. Nếu có thể đốt luôn cả người Liêu thì càng tốt. Khi đó, cũng không phải đơn giản là đại thắng. Nhớ tới triều đình ban thưởng cho quân đội, mọi người nhất thời miên man bất định. Chuẩn bị đi. Lần đầu tiên Hàn Cương mở miệng trong cuộc họp quân sự, giọng nói trầm ổn kéo tâm thần của mọi người trở về, hơn nửa là đêm nay rồi. Vậy đêm nay dưới thành có thể có thêm một đống vượng hỏa. Hoàng Thượng giọng nói dâng trào. Bóng đêm dần dần dày đặc, đen đuốc như sao, vòng quanh đỉnh tường thành. Nhìn thành thái cốc trong đêm tối phía xa, bóng ma dưới thành càng ảm đạm hơn tường thành. Biết cái gì gọi là bóng tối dưới đèn. Tiêu Thập Tam thu hồi ánh mắt đang nhìn về phương xa, quay đầu lại hỏi. Sớm đã phân công nhiệm vụ tối nay, phía sau Tiêu Thập Tam chỉ còn lại tướng lãnh thân tín của hắn. Vốn chờ phân phó cuối cùng, nhưng một đám tướng lĩnh không nghĩ tới Tiêu Thập Tam sẽ hỏi ra một câu này, sửng sốt một chút không biết trả lời như thế nào. Tiêu Thập Tam mím chặt miệng, nhưng khỏe miệng lại hết sức giữ tợn và đắc ý, người sáng càng sáng, người tối tự nhiên càng tối. Nếu như không đốt đèn, đồ vật chỗ tối còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng, nhưng sau khi đốt đèn, chỗ tối không bị ánh sáng lại càng thêm không thấy rõ. Chương 344. Gối quen tiếng chân không mơ không sợ. Chương 344. Gối quen tiếng chân không mơ không sợ. 1. Màn đêm rốt cuộc buông xuống. Tinh nguyệt trên trời bị tầng mây dày đặc che khuất, ban đêm thiếu ánh sáng giơ tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối, Ô Lô đang liếm đôi môi khô khốc, nửa quỳ nửa ngồi cuộn tròn thân thể, nhìn tường thành cách đó không xa. Phía sau hắn là một đám người đông nghịt, đó là 300 huynh đệ con cháu huyết mạch tương liên với Ô Lô. Mà trong bóng tối ở phía xa còn có rất nhiều binh sĩ khiết đan ẩn núp dưới đất, đang âm thầm tụ lực, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng đi cùng với bọn họ đến dưới tường thành còn có 5 cái thang dài. Đó là quân khí mà công tượng theo quân đội cả đêm mới có được. Ô Lô đã có được một phần nhỏ trong đó. Từ thôn trang thiết lập doanh địa lẻn tới hậu mệnh địa cuối cùng trước khi công thành, Ô Lô cũng không bị bất kỳ trở ngại nào. Gặp phải đại quân vây khốn gấp 10 lần trở lên, tướng quân trong thành, binh lính trong thành cũng không dám xuất động, cho dù bản thân Hàn Cương ở trong thành, cũng không dám khu động tướng binh dưới tay mở cửa thành ra. Rời khỏi tường thành còn có trăm bước, ở đêm gió mạnh thổi mạnh, trên khoảng cách này, cũng không cần lo lắng thần tí cung trên đầu tường. Mũi tên gỗ ngắn dài 6 tấc ở gần chỗ đó lực sát thương kinh người, nhưng khoảng cách xa một chút, gió cũng có thể thổi chạy. Chỉ có lao tới dưới chân tường thành, mới cần lo lắng mũi tên đến từ đỉnh đầu. Mà từ nơi này chạy đến dưới thành, chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Lúc trước xuất phát, huynh đệ con trai dưới trướng Ô Lô có nhiều án giận, nếu có phòng ở chắn tên, cũng không cần nơm nớp lo sợ chậm rãi cọ sát ở trong ruộng. Nhưng bây giờ, Ô Lô chỉ muốn cảm tạ. Cảm tạ thiên thời, cảm tạ địa lợi, cũng cảm tạ người con trai dù lòng mang oán hận cũng có thể nhẫn mại chờ đợi hiệu lệnh, điều này làm cho Ô Lô có càng nhiều lòng tin đối với tiến công tối nay. Nhưng bọn họ vẫn đang chờ đợi, trừ khi hiệu lệnh đến từ hậu phương vang lên, nếu không bọn họ có thể một mực gần nút mãi cho đến khi màn đêm biến mất. Trong lúc chờ đợi, một cái trống trận đột nhiên được rút lên, gõ vào lòng vô số người. Tiếng trống truyền ra trong doanh địa, tựa như đốt kiếp nổ pháo hoa, lập tức ở trước cửa thành hai bên nam bắc, một cơn thủy triều kinh động nổi lên. Hàng trăm binh sĩ chạy như điên trên quan đạo, cũng thông qua phòng ốc và cửa hàng, tránh né quan sát trong thành. Đừng chạy quá nhanh, cũng đừng chạy chậm, sau khi đánh vào trong thành đi tìm phú hộ trước, mọi thứ trong nha môn có thể giao cho su mật và trung quân của Ý Điệ, đây là lời dặn dò của Ô Lô trước khi xuất phát. Hiện tại xem ra, đích thật là phương án tốt nhất. Hắn chỉ cầu lợi thế thực tế, về phần hộ khẩu sổ sách, giao cho người có trách nhiệm quản lý là được. Bất quá người Tống phản kích lập tức đến. Từng đám hỏa diễm từ không trung hạ xuống, rơi vào trong phòng san sát nối tiếp nhau ngoài thành, ánh lửa lập tức phá vỡ hắc ám dưới thành. Không biết là gió mang theo lửa, hay là lửa trợ của phòng, từng đốm lửa trong dây lát liền khuyết tán ra, phòng ốc, cửa hàng cũng từng gian bị biển lửa nuốt vào. Ánh sáng nhảy lên nhuộm đỏ nửa bầu trời, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Một chuỗi kèn lệnh ngắn ngủi bắt đầu kêu gọi, sau khi nghe vào trong tai, rất nhiều binh sĩ Liêu quốc đứng lên bắt đầu xung phong. Bọn họ chỉ biết trầm mặc xung phong tiến lên, không có gầm rú, không có cuồng hô, trong miệng mỗi người đều ngậm một đồng tiền, để cho bọn họ ở thời điểm xung phong sẽ không phát ra nửa tiếng hò hét. Ô Lô dẫn đầu vọt tới trước, sau lưng hắn là 300 đồng tộc, bọn họ kéo 5 cái thang mây, chuẩn bị dựng thẳng dưới thành. Chỉ cần có thể thành công, trước mắt vẫn là rạp chiếu phim xuất quỷ nhập thần, tất nhiên sẽ đào móc ra công tích vĩ đại của bọn họ từng chút một. 70 bước, 50 bước, 40 bước, 35 bước, Ô Lô bước nhanh chạy như điên. Bóng đen trên tường thành chiếm cứ càng ngày càng nhiều địa bàn trong tầm mắt, chỉ cần 2-3 lần hô hấp nữa là có thể như kế hoạch trước đó đánh tới dưới thành, nhưng lúc này một tiếng nổ lớn từ không trung truyền đến. Một đoàn pháo hoa nổ tung trên bầu trời Thái Cốc thành, hoa hồng rực rỡ nở rộ phía chân trời, trở thành tồn tại chói mắt nhất trên bầu trời. Trên đầu thành ném xuống từng quả cầu cỏ được bệnh bằng dâm dạng, nhẹ nhàng không làm bị thương bất cứ ai. Nhưng mùi hương nồng đậm đến từ quả cầu cỏ vẫn khiến mùi Ô Lô có rút mấy liệt. Là dầu. Ô Lô hét thảm một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, từng đoàn cầu có giống như là đèn đuốc đồng loạt sáng lên. Dưới thành ánh lửa lóng lánh, đem toàn bộ kẻ địch đột kích từ trong bóng đêm cắt rời đi ra. Tên trên đầu tường liền lập tức có chuẩn đầu. Tên như mưa, nhưng so với mưa bụi càng thêm nguy hiểm, ở nơi ánh lửa cùng bóng tối giao thoa, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết bị đè nén xuất hiện ở dưới thành. Trên tường thành cứ cách một đoạn lại có một cái bệ xuất phát từ tường ngoài, cũng tức là mã diện, mà đài địch thì xây trên mặt ngựa. Đài địch lân cận có thể trợ giúp lẫn nhau, trực tiếp từ bên cạnh xạ kích địch quân dưới chân tường thành. Hàn Cương ở đời sau tự nhiên đi qua trường thành mấy trăm năm sau mới xây dựng, đồng dạng là địch đài, đồng dạng là cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa, bất quá địch đài trên trường thành là kiến trúc gạch đá cùng tường thành một thể, mà lúc này địch đài xây ở trên mặt ngựa, lại cùng lầu trên cửa thành giống nhau, đều là kiến trúc kết cấu bằng gỗ. Mà hiện tại, những địch đài này đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của quân Liêu, cũng từ trong lỗ tên bắn ra từng mũi tên sắc bén như điện. Trong khoảng thời gian Hàn Cương tiến vào Thái Cốc thành, công tác hắn bắt tay vào là ngoại trừ trên chiến lược bố trí bên ngoài, còn bao gồm cả an bài phòng ngự của Thái Cốc huyện thành. Rõ ràng nhất chính là biến hóa trên đầu tường thành, một lần nữa dựng lại địch đài trước đó chỉ còn lại nền móng, mặc dù không cao, nhưng từng tòa tiễn ốc cũng làm cho tường thành vốn trụi lùi trở nên nhanh đuốt sắc bén. Nhưng những chuyện này cũng không phải là chủ ý của Hàn Cương, mà là trước tiên có người đưa ra nghị án, sau đó trải qua thảo luận bổ sung chi tiết, Hàn Cương phê chuẩn thêm. Làm sao lấy nhân lực vật lực hiện có, vạn vô nhất thất dự vững thành Thái Cốc, đây là yêu cầu Hàn Cương đưa ra. Phương án cụ thể là giao cho thành viên Mạc phủ hoàn thành, vì biểu hiện mình trước mặt hắn, người người e sợ có sơ thất, đồng thời dưới sự khống chế hữu ý vô ý của Hàn Cương, bọn họ cũng bắt đầu không để ý quan hệ nhân duyên, đi chọn chỗ sai của đối thủ. Trải qua một phen dày vò như vậy, một loạt phương án thủ thành trở nên nghiêm cẩn chu đáo lại có tính khả thi cực cao. Mũi tên đến từ thành phố càng ngày càng dày đặc, giống như từng cơn mưa xối xả kèm theo cuồng phong. Bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi cơn báo tên hoặc xuyên qua, nhưng vẫn có càng ngày càng nhiều thị dân tụ tập ở ngoài thành. Bán tốt lắm. Trên thành tiếng kêu hưng phấn dẫn động dưới thành hoan hô. Trên thành là từng nhóm mặc áo giáp, cầm trọng nỗ, cũng hướng về phía quân địch xạ kích binh sĩ. Dưới thành là từng đội bình dân bách tính đang có tuổi, bị tụ tập cùng một chỗ, cách mỗi một đoạn liền có một mảnh bách tính tụ tập như vậy. Mà phụ cận cửa bắc, thậm chí còn có một đám hòa thượng, lóe sáng đầu chọc phản xạ ánh lửa trong sân. Sau tiếng hoan hô trong nháy mắt, bao gồm cả hòa thượng và bình dân, cuối cùng hắn cũng hiểu được công việc vất vả thế nào. Dây cung thần tí đã được sử dụng xong, sau đó tập trung lại, dùng giỏ treo lên thành, rồi được chuyên gia phân phát cho binh sĩ trên thành, cũng thu hồi nỏ hạng nặng đã bắn qua, sau đó dùng giỏ treo đưa xuống thành. Việc mỗi người cần làm đều rất đơn giản, chuyên gia phụ trách lên dây, chuyên gia phụ trách xạ kích, chuyên gia phụ trách vận chuyển, lại do chuyên gia phụ trách thống lĩnh và giám sát, trước đó luyện tập qua mấy ngày, trước mắt hết thảy đều đâu vào đấy, trôi chảy như nước chảy. Theo ta nói, còn không bằng kéo những tên tặc ngốc kia lên thành, sau khi bắn chết Liêu tặc, thuận miệng nói một câu A Di Đà Phật liền siêu độ, bớt việc nhiều. Còn đỡ phải ngày sau làm thủy lục đạo tràng. Người khiết đan có mấy người có thể được người ta dùng một đoạn kinh Phật để đưa tiễn, có thể được cao tăng đại đức nhập Phật, dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Trên đầu thành, một đám vo quan cười không kiêng nể gì cả. Từ trong tiếng cười của bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, trong trận chiến thủ thành liên quan đến sinh tử này, bọn họ đều có đầy đủ lòng tin. Các quan quân đại đa số đều trải qua chiến tranh, nhưng bọn họ chưa từng đánh qua hội chiến nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả lên dây cung cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần nhắm chuẩn kẻ địch, búi tóc cũng không cần tiêu hao khí lực gì, ngược lại giáp trụ trên người càng sẽ mệt mỏi hơn một chút. Thủ thành chiến như vậy, lại có gì gian nan? Mặc cho người Liêu giảo kế ngàn vạn, ở trước mặt tường cao lui sâu, mưa tên liên miên, vẫn phải dựa vào thực lực để vượt qua, nhưng bọn họ có thể vượt qua được sao? Trong bóng tối dưới đầu thành, nhóm người Hàn Cương lặng lẽ tuần tra đến tận đây nghe được tiếng cười nói truyền xuống từ trên đầu. Tuy rằng tướng tá phụ trách phòng giữ Bắc Bích sắc mặt khó coi, nhưng phụ tá đi theo Hàn Cương lại nhìn nhỏ cười. Sĩ khí quân tâm như thế, không phòng thủ được thành chính là trò cười. Những hòa thượng kia tuy đều là không giới, nhưng nhẫn sát sinh vẫn không dám phá. Thật sự lên chiến trận, cũng chỉ như dân chúng bình thường. Hàn Cương nhẹ giọng than thở, thương binh có thể đánh đồng với cấm quân như cung thủ Thiểm Tây Duyên, ở nội địa không cần trông cậy vào có thể nhìn thấy bao nhiêu. Bên Hà Bắc đều treo. Dân chúng Yến Triệu thích tranh đấu tàn nhẫn là không giả, nhưng người dũng cảm tư đấu, e ngại công chiến thật sự quá nhiều. Hoàng Thương cũng nói, ra trận đối địch thật sự không đơn giản như vậy. Có thể dùng khí lực của bọn họ, đừng hy vọng vào đảm lượng của bọn họ. Hàn Cương thấy nhiều tân binh lần đầu ra trận có bộ dáng gì. Trên đầu thành, chỉ cần một mũi tên trong lúc vô ý bay lên, là có thể khiến một đám tân binh quỳ rạp trên mặt đất. Người mới như vậy, cho dù 18 người, cũng còn xa mới bằng một lão binh có kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần ở dưới thành Dương cung bắn nỏ, cho dù là một đám bình dân cho tới bây giờ chưa từng giết người, cũng là rất đơn giản. Có tường thành bảo hộ, không cần lo lắng hãi hùng, chỉ cần chuyên tâm vào thần tí cung và thượng huyền khí. Một đám hòa thượng dưới Bắc Môn, ngày thường ai cũng có tiền có nhàn, lấy tiền dầu vừng của tín đồ khách hành hương nuôi đến trắng trẻo mập mạp, tuy không dám dùng kỹ nữ Đông Kinh rêu rao khắp nơi, nhưng mang theo tóc giả đi dạo ký viện, thuận tiện câu dẫn nữ tử nhà lành, bất kể là quan quân hay là sĩ tốt đều thật sự thấy quá nhiều. Nhưng hiện tại ai nấy đều để trần cánh tay, mồ hôi đầy đầu cung thần cánh tay lên dây, cũng không phải là trướng mắt như vậy. Mấy ngày trước, chế chí sứ Ti phát ra quân lệnh, triệu tập tráng đinh trong thành luyện tập làm sao sử dụng thượng huyền khí. Tuy rằng đã từng đưa lên thượng huyền cơ của xúc lực trên chính sự đường chỉ có 3 chiếc, nhưng có hán tử tinh tráng khí lực, thương dân 4 dặm 8 thôn đều trốn vào trong thành Thái Cốc huyện thành, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Đã sớm nói rồi, đám tặc ngốc này rảnh rỗi đến phát hoảng, nên để bọn họ mệt một chút, đỡ phải luôn động tâm tư xấu. Các phụ tá của Hàn Cương phần lớn đều bị hắn ảnh hưởng, cái nhìn đối với Phật môn, quan điểm đối với tăng nhân, không khác gì hắn. Không nộp thuế, không nộp lương thực, còn phải từ dân chúng thu cúng phụng, trừ một bộ phận nhỏ người bên ngoài, giai tầng tăng nhân đối với quốc gia cũng không có tác dụng lớn. Trên chiến trận, không phải tùy tiện người nào cũng có thể thích ứng bầu không khí như vậy. Cầm ổn đao thương đã là phượng mao lân giác, có thể học được phân phối thể lực hợp lý, không phải ngay từ đầu liền đem thể lực hao hết. Nhưng sau khi công việc vốn do một người hoàn thành được phân giải ra, mọi thứ không cần phải lo lắng nữa. Chương 345. Gối quen tiếng chân, ngộ không sợ. Chương 345. Gối quen tiếng chân, ngộ không sợ. 2. Ô Lô nằm rạp trên mặt đất, mấy lần muốn ngẩng đầu, nhưng đều bị mũi tên một khắc cũng không thấy ngừng lại nặng nề ép trở về. Người Tống đẩy từng quả cầu cỏ bốc cháy từ trên đầu thành xuống, khiến cho hơn phân nửa các binh sĩ mà hắn xuất lĩnh đều lộ ra trong ánh lửa. Mũi tên va chạm vào thiết giáp, từng tiếng hoặc trầm muộn hoặc tiếng vang thanh thúy liên miên không dứt. Cho dù trang bị thiết giáp của người Tống, trong mưa tên dày đặc như vậy, luôn có mấy mũi tên là giáp trụ không phòng ngự được. Với lực của thần tí cung, 30-40 bước đã bị một vũ tiễn bắn trúng, ngoại trừ mũ giáp dày hơn, cho dù là giáp lưng kiên cố, cũng không cách nào triệt để ngăn cản thương tổn do mũi tên tạo thành. Hơn nữa ở trên tường thành, trong tiếng dây cung gắn thành một nốt nhạc còn pha lẫn tiếng vụ vụ trầm muộn mà dày nặng, đó là trọng nô phá giáp còn đang bắn ở trên thần tí cung. Không biết từ khi nào, có thể là sau khi xác định các chi nhánh phân quân của Đại Liêu cũng bắt đầu thay đổi thiết giáp người Tống vì cam đoan hiệu quả cung cứng nọ cứng bọn họ sở trường nhất, sử dụng mũi tên đều đã thay đổi hình dạng chế tạo. Đại bộ phận mũi tên đổi thành chế tạo, hình dạng như một mấy trăm mũi tên hình tam lăng đặt cùng một chỗ, thậm chí ngay cả mỗi một đường cong hơi lồi ra ngoài đều giống nhau như lúc. Đây là địch nhân dùng cho không giáp hoặc giáp nhẹ. Nhưng một bộ phận mũi tên khác vẫn là rèn đúc bằng thép, nhưng trải qua bí thuật gì, mũi tên sắc bén vượt xa quá khứ, trên mũi tên luôn lóe lên hào quang tinh cương. Mà mũi tên tốt nhất, nghe nói dùng là thép rèn hơn 10 lần, chính là phối hợp đặc biệt so với thần tí cung còn muốn lớn hơn một vòng trọng nô phá giáp mới chế tạo ra, cán tên càng dài, mà mũi tên lại trở nên càng thêm bén nhọn. Trước đó ở Đại Châu và mấy chỗ quan hải đã đánh hạ, đã từng phát hiện rất nhiều mũi tên, rèn đúc đều có, cũng chưa cắt không còn một mảnh cho các bộ phận. Mặc dù là mũi tên bình thường đúc ra, cũng hoàn mỹ hơn nhiều so với mũi tên sản xuất trong nước Liêu. Mà chế tạo thượng phẩm, càng là mục tiêu tranh đoạt. Mấy ngày nay, nhìn mũi tên quang mang u ám trong tay, có không ít người phát hiện mũi tên đúc sắt căn bản là từ một khuôn đúc ra. Phát hiện này khiến cho dũng sĩ khiết đan bao gồm cả Ô Lô đều không rét mà run. Mũi tên như vậy, chỉ cần có thể chuẩn bị được, một gian thiết trường một ngày sợ không có mấy ngàn mũi tên đúc ra. Thông qua mũi tên phá giáp do trọng nô phá giáp bán ra, dễ dàng xuyên thủng thiết giáp trang bị của người Tống, càng làm cho bao nhiêu võ tướng tự phụ khôi giáp không thua người Tống đều thầm nghĩ may mắn. Hôm nay buông tha cho công thành vào ban ngày, mà lựa chọn đêm tối, Ô Lô phòng trường có 3 phần nguyên do chính là sợ hai trọng nô phá giáp của người Tống. Nhưng bây giờ, bóng đêm cũng không triệt tiêu ưu thế của người Tống trên cung nổi như ý nguyện. Mỗi thời mỗi khắc, Ô Lô đều có thể nghe được chung quanh truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng rên rỉ bị đè thấp. Mà bản thân Ô Lô cũng bị bao phủ trong mưa tên, chỉ là bởi vì nằm dưới một ruộng rau, ẩn sâu trong bóng tối, mới may mắn không trở thành mục tiêu. Nhưng vừa rồi lúc né tránh, chỗ lưng lại liên tiếp có vài cái đau đớn không hiểu, Ô Lô lúc ấy tâm lạnh một nửa, thẳng đến trốn dưới ruộng, mới kinh hồn phát hiện mình còn sống. Bối giáp kiên cố nhất tuy rằng không thể đỡ được mũi tên, nhưng tốt xấu giảm thấp rất nhiều uy lực. Nhưng hắn quá nửa có thể khẳng định, hắn chẳng qua là vận khí tốt, không có bị trọng nô phá giáp nhìn chằm chằm. Không biết từ khi nào, mũi tên dần dần thưa thớt, sau đó liền đứt quãng xạ kích. Mới vừa rồi dây cung dày đặc lượn lờ bên thai thoáng cái tiêu tán, nhưng xa xa vẫn có tiếng gió truyền đến. Người Tống bên này đã dùng quang tiễn rồi, hoặc là không còn sức kéo cung nữa. Ngay cả trong đầu Ô Lô cũng hiện lên ý nghĩ này, nhưng trực giác mà hắn rèn luyện ra mấy chục năm kinh nghiệm lập tức nhắc nhở hắn, tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ là binh sĩ dưới tay hắn, lại thiếu trực giác như vậy. Đừng đứng lên. Ô Lô hô chậm một bước, mấy tên chiến sĩ trong tộc đã nhanh chóng nhảy dựng lên, trực tiếp hướng dưới chân tường thành tiến lên. Mặc dù bị người Tống dùng cung cứng nọ cứng áp chế hồi lâu, nhưng bọn họ vẫn không sợ hãi. Chỉ là dũng cảm như vậy, lại giống như lô mãng, bọn họ chỉ xông lên trước hai bước, dây cung vừa mới bình ổn lại đột nhiên cao lên, gần trăm trọng nỗ đồng thời bắn ra, mũi tên sắc bén từ phía trước bắn tới trong nháy mắt xuyên qua thân thể bọn họ, giống như bị chính diện đánh một quyền, ngã ngửa bay trở về. Trước khi rơi xuống đất liền không còn tiếng động, Ô Lô thống khổ gầm nhẹ một tiếng, dùng sức vùi mặt vào trong đất. Trong mấy người kia có huynh đệ thủ tốc sớm chiều làm bạn, cùng nhau săn bắn, cùng chăn thả, cùng chinh chiến tay chân a. Lại ở trong bẫy của người Tống mất mạng. Trong thổ nhưỡng lạnh như băng lẩn chứa mùi tanh khiến Ô Lô dần dần tỉnh táo lại, đó là cạm bẫy do đầu do đuôi. Nhưng chỉ có quân coi giữ dưới sự chỉ huy hữu hiệu và lòng tin đầy đủ mới có thể thiết lập cạm bẫy như vậy cho kẻ địch. Nếu là bình dân lần đầu ra trận, thậm chí là binh sĩ, có rất nhiều mũi tên bắn ra trước tiên, làm sao có thể dùng tiết tấu bắn để lừa gạt địch nhân? Tân binh bị sợ hãi và khẩn trương bắt được, bọn họ cũng không nghe được khẩu lệnh vang vọng bên tai. Bình tĩnh, đây là chuyện khó làm nhất trên chiến trận. Nhưng người Tống lần này làm rất đặc sắc, rất đẹp. Ô Lô có thể khẳng định, hiện tại ở trên đầu thành, tất nhiên là tinh nhuệ trong quân Nam Triều. Tuyệt đối không phải tân binh lần đầu ra trận cùng bình dân vừa mới bị trưng dụng. Ô Lô đã 30 tuổi, từ nhỏ sống ở vùng đất gần thảo nguyên phương Bắc, bắt đầu từ năm 9 tuổi bắn chết người bói toán đầu tiên, ra trận giết địch đã không biết bao nhiêu lần. Hắn biết rõ cũng không nhiều lắm, trong tộc rất nhiều binh sĩ lần đầu ra trận, dưới tình huống khẩn trương, động tác sẽ biến hình, hành động sẽ sai lầm, thậm chí kéo dây cùng cũng có thể trượt tay. Giống như bản thân hắn, lúc 9 tuổi có thể bắn chết một kẻ địch đột kích, dựa vào vật khí mà không phải tài bắn cung. Thủ quân trên thành tuyệt đối đều là tinh binh trải qua huấn luyện lâu năm. Ô Lô vùi đầu, thân thể căng thẳng, dây lắc cũng không dám buông lỏng. Có lẽ là do vừa rồi bị lộ vị trí, mũi tên bắn về phía hắn càng nhiều hơn so với trước. Mật độ mũi tên trước đó so với hiện tại, giống như là mưa xuân so sánh với gió lốc cuối hè, may mà vị trí không kém, có thể dựa vào địa hình để ngăn trở đại đa số mũi tên. Trên tường thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Chẳng lẽ người Tống ở trong thành Thái Cốc có ngàn vạn binh sĩ? 3.000 quân xương quân cộng thêm 2-3 vạn quân trốn vào trong thành, dân chúng chưa từng trải qua chiến tranh, về phần phường thị vốn ở trong thành, số lượng cũng không tính nhiều, dù sao chỉ là huyện thành, đây là phán đoán lấy được từ trong hồi báo của thám mã trước đó. Tuy rằng Ô Lô cũng không phải nhân vật trọng yếu, nhưng Tiêu Thập Tam vì đề cao sĩ khí cùng lòng tin của ba quân, đem số lượng quân lực trong thành Thái Cốc thông báo xuống phía dưới. Nhưng Ô Lô bị mũi tên ép tới mức không ngẩng đầu lên được đã hiểu, cái gọi là thông báo kia, căn bản chính là nói bậy. Thần tí cũng khó khăn thế nào mới kéo ra được, trong kho vũ khí của Đại Châu tranh được chừng trăm cái cho tộc nhân, Ô Lô cũng hiểu rất rõ ràng. Phải ngồi xuống dựa vào lực eo để cài trọng nỗ, đó không phải là cung đồ chơi trẻ con dùng, không cần thở một hơi là có thể kéo ra một lần. Tốc độ chỉ cần hơi nhanh một chút, 10 lần 8 lần lực eo lưng theo không kịp. Bình thường sử dụng thần tí cung đều là sau khi bắn một tiễn, nghỉ ngơi một lúc mới có thể bắn một tiễn, cần phải duy trì tiết tấu ổn định chậm rãi. Nhưng bây giờ tốc độ thần tí cung phóng ra lại còn nhanh hơn cả kéo cung. Nếu như mỗi một đoạn của cả huyện thành trước mắt đều có thể bắn ra mưa rào gió giật mà ổn định như thế, muốn nói quân phòng thủ trong thành không đến 3 vạn người, Ô Lô tuyệt đối không thể tin tưởng. Nói cách khác, tên tiện chủng Tiêu Thập Tam kia lại đang nói dối. Hàn Cương cầm kính thiên lý trên cổng thành nhìn ra ngoài thành, nhờ ánh lửa hừng hực, có thể thấy rõ ràng Liêu binh đột kích bị mưa tên trên thành hoàn toàn áp chế, thậm chí ngay cả thành trì cũng không thể tiếp cận. Nhưng mà bởi vậy tiêu hao mũi tên cũng là một con số thật lớn, hoàn toàn là dùng tiền để người, mỗi thời mỗi khắc đều là mấy chục quan trên trăm quan đập ra ngoài. Tên có đủ hay không? Hàn Cương hỏi, ánh mắt không rời khỏi thiên lý kính. Trong kho còn có 63 vạn chi. Trần Phong đáp ứng, trong đó mũi tên phá giáp 14 vạn. Mấy ngày qua, Trần Phong đối với con số rất mẫn cảm, có thể là xuất thân từ gia đình thương nhân, tiền lương tính toán cũng có chút trình độ. Người đều có sở trường này của Trần Phong cũng làm cho hắn đứng vững gót chân ở trong mạc phủ Hàn Cương. Tạm thời không cần. Hàn Cương lắc đầu. Binh sĩ đang cầm thần tí cung bắn trên thành chưa tới 3000, trước đó là đem một người 4 chùm phân phát tiễn xuống dưới. Thần tí cung dùng một vũ tiễn lấy 30 làm một chùm, nói cách khác mỗi người 120 mũi, tổng cộng gần 35 vạn, cho dù lấy tốc độ bắn hiện tại cũng đủ sử dụng. Nhưng phải nắm chắc tiết tấu. Hàn Cương nhẹ giọng phân phó. Dùng mũi tên áp chế địch nhân, không phải chỉ cắm đầu bắn lung tung, tiết tấu hợp lý mới có thể phát huy tác dụng mũi tên đến lớn nhất. Hoàng Thương phụ trách quân sự đáp lời, trước khi khu mật phân phó đã truyền xuống, đô đầu chỉ huy xạ kích phía dưới, đô phó đều hiểu rõ nên làm như thế nào. Hàn Cương gật đầu, nội dung tương tự hắn trước đó đã nói qua, tại trong 2 ngày huấn luyện này đều truyền đạt xuống dưới. Nếu thật có thể làm được, một trận chiến này trên cơ bản sẽ không hồi hộp. Sĩ khí dâng cao, chỉ huy hợp lý, hơn nữa quân nhu dư thừa, vậy không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm thất bại. Nhất là quân tư cung cấp, chỉ là 3000 sĩ tốt, đã có được nhiều đến 20 bộ sàng từ nỏ, trọng nô gấp 10 nhân số, thiết giáp gấp 2, cùng với số lượng khổng lồ thượng huyền khí đơn giản cùng xúc vật cơ thượng huyền, quân tư cung cấp dư thừa như thế, cái này ở các nước xung quanh Đại Tống, thậm chí bao gồm Liêu quốc ở bên trong, đều là con số khó có thể tưởng tượng. Tiêu hao phẩm như mũi tên, đã nhiều đến trăm vạn. Quốc lực khủng bố của Đại Tống khiến cho Chu Du làm khó ra cắt lượng nan để cũng không trở thành vấn đề đau đầu của các tướng soái. Quân khí giám kinh thành không cần phải nói, trong vòng một năm có thể dễ dàng để cho 20 vạn người trang bị đến tận răng. Ở Biên Châu và quận cũng đều có cung nỏ viện chế tác mũi tên, cung nỏ. Bất kỳ một tòa cung nỏ viện Biên Châu nào, chỉ cần toàn lực chế tạo, các loại mũi tên 100 vạn cũng không thành vấn đề. Mà ở biên cảnh bất kỳ một trận hội chiến nào, phía sau đều có thể dễ dàng triệu tập đến hơn 10 vạn mũi tên để cung cấp sử dụng. Tuy nhiên, dưới tình huống bình thường cũng không có nghĩa là huyện thành Thái Quốc cũng có thể có được số lượng quân khí như vậy. Chỉ là sau khi Hàn Cương quyết định lấy huyện Thái Quốc làm nơi quyết chiến, rất nhiều người từ kinh thành trợ giúp đến Thái Nguyên trước đó đã bị Hàn Cương trực tiếp chặt đứt ở huyện thành Thái Quốc. Trong kho quân giới của thành Thái Nguyên có bao nhiêu quân khí, Hàn Cương hiểu rõ hơn bất cứ ai. Thời gian hắn rời khỏi Hà Đông cũng không dài, kho tiền, kho lương có lẽ sẽ có biến hóa rất lớn, nhưng kho quân khí tồn tại dưới tình huống không có chiến tranh thì không thể có biến động quá lớn đối với việc bổ sung quân giới mũi tên, thành Thái Nguyên cũng không phải là quá thiếu thốn. Quân phòng giữ Thái Nguyên thiếu thốn lòng tin nhất, Hàn Cương đã cho bọn họ. Còn dẫn quân địch vây khốn Thái Nguyên đi, để trao đổi, mượn một nhóm quân nhu tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Húng chi sau khi quân Liêu đột phá Thạch Linh Quan, tiến vào phủ giới Thái Nguyên, lại vận chuyển vật tư trợ giúp đến Thái Nguyên, là bánh bao thịt đánh chó, là lái thuyền vào trong vòng xoáy. Hàn Cương di chuyển thiên lý kính trong tay một góc độ nhỏ nhỏ, chỉ về phía binh doanh Liêu quân ở nơi xa, Tiêu Thập Tam hẳn là ở chỗ này, đồng dạng đang quan sát tình hình chiến đấu. Hiện tại mưa to gió lớn trên đầu tường, là thể hiện quốc lực Đại Tống, là chỗ chênh lệch lớn nhất của Tống Liêu, thấy được tình hình chiến đấu như vậy, không biết đầu mối mật sứ Đại Liêu quốc lúc này là nghĩ gì. Cũng nên nhận mệnh rồi. Chương 346. Trầm quen tiếng chân, mộng không sợ. Chương 346. Trầm quen tiếng chân, mộng không sợ. 3. Thái Cốc thành, Nam Bắc Hai Môn, Diễm Thượng Vân Thiên. Bên ngoài huyện Thái Cốc lấy phồn hoa chứ danh Hà Đông Nam Bắc tập thị, tất cả đều lâm vào trong biển lửa, trên bầu trời cũng bởi vậy nổi lên một mảnh huyết quang. Mà trong bóng tối khói lửa không kịp, đang có hàng ngàn chiến sĩ Liêu quốc cần nút. Tiêu Thập Tam cũng không ở trong doanh trại hoặc là phụ cận, trước khi khai chiến, hắn đã lặng yên không một tiếng động mang theo một tiểu đội thân binh lẻn đến gần tường thành. Hắn muốn tận mắt chứng kiến binh sĩ dưới trướng hắn công lên đầu tường thành của huyện thành Thái Cốc, cho đến khi bắt được Hàn Cương trước mặt hắn. Nhưng chiến cuộc phát triển khiến hắn ngoài dự liệu, người Tống cũng không vì hai nơi Nam Bắc bắt đầu tiến công trước hấp dẫn đi tất cả lực chú ý, khi các bộ còn lại xuất chiến vừa mới lặn xuống thành, liền lập tức bị công kích trên thành. Nam An Tử trong thành phát hiện rồi. Tiếng tên quá gấp. Tướng tá và phụ tá đi theo Tiêu Thập Tam có một tia bối rối, mặc cho ai nhìn thấy dưới thành vốn dĩ tối đen như mực, trong nháy mắt liền bị ánh lửa chiếu sáng, đều cảm thấy tim đập nhanh một trận. Mấy ngàn tinh nhuệ kia chẳng phải đều thành chuột chạy đến dưới ánh mặt trời, thỏ con trước ngựa, tự tìm đường chết. Nam nhân có câu nói gọi là mưa rào không ngừng, không kéo dài được. Tiêu Thập Tam không thấy bối rối, phong phạm khí định thần nhàn làm cho rất nhiều người xấu hổ không thôi. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, tiếng dây vẫn như cũ. Một khắc sau, vẫn không thấy ngừng nghỉ. Hai khắc sau, tiếng dây rút cuộc cũng chậm lại một chút, nhưng cũng trở nên có tiết tấu hơn, thậm chí trở nên quỷ dị. Sau một đoạn dừng lại thật dài, trong phút chốc lại đột nhiên trở nên sục sôi mãnh liệt. Tiêu Thập Tam thay đổi sắc mặt, chỉ cần quen thuộc chiến trận, đều có thể từ trong đó nghe được dấu vết cả bẫy. Quân tống trong thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Ai phái cả ngựa? Không chỉ một người cuồng nộ lên tiếng, mật độ mũi tên như vậy, tuyệt đối không phải 3-5 ngàn người có thể làm được. Dưới mưa tên như vậy, binh sĩ xuất kích đến tột cùng thương vong bao nhiêu, rất nhiều người thậm chí không dám suy nghĩ. Người tống nhất định là đem bình dân đều phát lên. Không thể nào, dân chúng bình thường nào có thể nhanh như vậy đã tiến vào nhân vật. Nếu thật sự là như vậy, lấy nhân khẩu 5 triệu, ai còn dám trêu chọc bọn họ? Binh quý tinh thông không đắt nhiều, dân binh hương dũng rất nhiều người đều là lên chiến trận sẽ chân mềm, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng lớn. Nhưng chỉ nghe tiếng dây cung dồn dập lại ổn định kia, lại làm sao có thể là bình dân bách tính có thể làm được. Hai tay Tiêu Thập Tam nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên quang mang kiên định. Trên tay hắn còn có một chi tinh nhuệ chân chính, cũng là chỗ dựa hắn dự định dùng để phá thành. Ước chừng 2000 tinh binh, chủ lực mặc trọng giáp, cầm nỏ cứng, bắn với đầu tường, phía trước còn có người cầm cương thuẫn ngăn cản trọng nô phá giáp. Chờ đến dưới thành, dũng sĩ chưa mặc giáp đi theo có thể lên hàng, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt một đoạn tường thành. Trong kế hoạch ban đầu của Tiêu Thập Tam, khi nhóm công thành đầu tiên tìm ra nhược điểm của quân Tống, nhóm công thành thứ hai sẽ lập tức đầu tư vào, không cho người Tống cơ hội thở dốc. Hắn tin tưởng người của mình, hắn cũng tin tưởng phán đoán của mình. Quân Tống dày đặc như cuồng phong mưa bão bắn tên không thể nào bền bỉ, thể lực các binh sĩ sớm muộn gì cũng tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần ở thời cơ thích hợp đầu nhập một nhóm quân đầy đủ sức lực, liền có thể đánh hạ Thái Quốc, bắt giữ Hàn Cương. Dưới bóng đêm, tất cả đều mơ hồ. Tường thành 2 trượng 3 trượng là vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy, nhưng ở trên đầu tường, lại không phân rõ binh sĩ dưới thành ai tinh nhuệ hơn. Chỉ cần có người phối hợp, người Tống rất khó phân biệt ra được phương hướng chủ công, thẳng đến một khắc cuối cùng tinh binh lên thành mới có thể hiểu được. Người đã xuất phát rồi. Tiêu Thập Tam lặng lặng chờ đợi. Có thể là phát hiện một nhóm quân công thành mới tới, mũi tên trên thành lại lần nữa dồn dập lên. Tiêu Thập Tam vẫn dùng kính thiên lý đuổi theo người con mà hắn tín nhiệm nhất, cho dù dưới bóng đêm chỉ là một mảnh bóng đen núp đích, nhưng cũng thấy rõ ràng bọn họ đang ổn định tiếp cận tường thành. Tên cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Tiêu Thập Tam mừng rỡ nghĩ, cũng càng thêm nhiệt liệt hy vọng. Chỉ là đột nhiên một tiếng bịch vang lên, giống như là xa xa có vật nặng rơi xuống, theo gió mà đến, cũng không vang dội, lại khiến cho Tiêu Thập Tam hoảng hốt một trận. Đó là tiếng bắn của nỏ trên giường, ít nhất là nỏ giường song cung hợp nhất. Thử bắn của mấy sàng từ nỏ của Đại Châu và mấy quân trại, Tiêu Thập Tam và các tướng lĩnh dưới tay hắn đều đã được chứng kiến. Cho dù không có Tiêu Đạt lẫm chết ở Vũ Châu năm xưa, uy lực của Chí Bảo quân Tống cũng làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hơn 30 chiếc sàng nỏ lớn nhỏ và mũi tên sắt hình trường thương đều bị các bộ phân chia, nhưng cũng làm cho đám người Tiêu Thập Tam nhớ kỹ tiếng nỏ phát ra. Một tiếng đùng nối tiếp một tiếng vang lên, trong lồng ngực Tiêu Thập Tam mang theo một cái trọng âm. Vì sao lợi khí đáng sợ nhất của quân Tống lại được đưa vào sử dụng vào lúc này? Điều này hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Không về được. Tiêu Thập Tam than thở. Tiếng nỏ sàn rơi xuống nước như đá, thỉnh thoảng vang lên. Mỗi lần vang lên, rất nhiều lúc chính là một hoặc vài tên tinh binh Liêu Quốc bị sâu thành sâu thịt. Hàng Cương trước đó cho người vội vàng tu sửa địch đài, chỉ là dùng cỏ cây và bùn đất dựng lên kiến trúc đơn giản. Vốn là định đặt thượng huyền cơ ở trên mặt ngựa trên địch đài, nhưng trải qua tính toán, phải cam đoan đủ tốc độ xạ kích, cho thần tí cung nhân số lên dây cung nhất định phải tương đương với cung thủ gấp 2, bởi vậy, không gian địch đài liền có vẻ quá nhỏ. Nhưng đối với máy bắn nỏ mà nói, không gian trên địch đài cũng không tính là nhỏ, đủ để đặt nỏ 8 châu lớn nhất. Máy bắn nỏ lớn nhỏ vốn chính là phải phối hợp độ dày của tường thành, dựa vào thợ thủ công trong thành, dùng cành gỗ thêm bánh xe gỗ, dùng một ngày thời gian, đã chế tạo ra cái bệ nỏ có thể xoay tròn bắn trên quỹ đạo. Tuy không thể dùng lâu dài, nhưng chống đỡ 3-5 ngày cũng đủ rồi. Mà cứ như vậy, dương nỏ liền có thể dễ dàng công kích đến chỗ địch quân trên tường thành, mà không chỉ là nhắm vào địch nhân ở xa xa. Điều này cũng làm cho lực phòng ngự của thành Thái Cốc tăng lên một bậc. Chi huyện Thái Cốc cười định không dứt miệng, xu mật đến Thái Cốc chỉ mấy ngày, đã biến huyện thành thành ao canh kim thành. Có thành trì này, dù Liêu Tặc có đến 10 vạn thì có thể thế nào? Hàn Cương lắc đầu, so với thống nhất vạn thành còn kém một chút. Năm xưa khi Hàn Cương rời Thiểm Tây, từng đi thăm thống vạn thành Hách Liên bột xây dựng. Tòa cổ thành đứng sừng sững ở sông Vô Định, tuy bị Thái Tông hoàng đế hủy bỏ, nhưng vẫn có thể từ trong tàn tích nhìn thấy ngàn vạn khí tượng thống ngự và bang. Thống vạn thành sở dĩ được xưng là kiên cố không thể phá vỡ, là đệ nhất thành của Vô Định Hà Lưu vực mấy trăm năm qua, khiến Triệu Quang Nghĩa coi nó là một tòa thái nguyên khác mà dứt khoát hủy bỏ. Không chỉ là bởi vì khi xây dựng từng lấy thiết truy đâm tường để kiểm nghiệm độ cứng của tường thành, thiết truy vào tường một tấc thì giết thợ thủ công, vào tường không kịp một tấc thì giết binh sĩ của tường thành, mà là bởi vì kết cấu tường thành sắp xếp hợp lý. Mặt ngựa của thống vạn thành tường thành dày đặc, hơn nữa hướng ra phía ngoài tường thành, tấn công đến quân địch dưới thành, công tường thành thì đồng thời bị hai mặt ngựa bắn ra, công mặt ngựa thì mặt ngựa tới gần thì có thể trợ giúp. Bố trí như vậy, cho dù tường thành không cao không dày, cũng có thể khiến cho thành phòng thủ vững như thành đồng. Chúng chi thống vạn tường thành chỉ là tản cơ cũng có 5 trượng, chỗ cao nhất thậm chí có 8-9 trượng, dày cũng có 7-8 trượng, so với thành Đông Kinh cũng không kém chút nào. Bố trí ở huyện thành Thái Quốc, Hàn Cương có mấy chỗ là học tập thống vạn thành, cũng từng nghĩ tới việc phòng thủ của huyện thành Thái Quốc nếu như có thể như thống nhất 1/10 thành thì tốt rồi. Chỉ là ở thời đại này đại đa số người kiến thức có hạn, nhiều quan viên cũng không biết thống vạn thành theo như lời Hàn Cương rốt cuộc là tòa nào. Tuy nhiên cũng không trở ngại bọn họ mang theo nụ cười lịnh nọt, đến lịnh nọt Hàn Cương, khiêm tốn. Hàn Cương nghe chán ngấy rồi, phất phất tay để bọn họ dừng lại. Tối nay có thể coi như đã qua. Dạ chiến vô công, chắc hẳn Tiêu Thập Tam sẽ không ngu xuẩn đến mức tiếp tục đập đầu vào tường nữa. Nhưng Hàn Cương sẽ không nói ra như vậy, ai cũng không thể bảo đảm có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Thậm chí phải càng thêm cẩn thận mới đúng. Truyền lệnh xuống. lệnh cho các bộ bốn vách tường tăng cường phòng bị, quyết không thể có chút lơi lỏng. Trước khi trời sáng tâm tư người ngủ là thời điểm nguy hiểm, không nên vất vả một đêm, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hàn Cương phân phó khiến mọi người sợ hãi mà kinh hãi, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Mấy tên tướng lĩnh cũng chia nhau đi bốn bức tường thành trì, đi kiểm tra cùng đốc thúc thủ quân không được lười biếng. Nhưng khẩu khí của Hàn Cương lại thoáng hòa hoãn xuống, nhìn quanh trái phải, nhưng nếu tối nay không cách nào lên thành, Liêu Tặc kia đến ngày mai cũng sẽ rất khó tổ chức lần tiến công thứ hai. Các phụ tá người người gật đầu, phía dưới mấy quan văn quan võ tham dự qua quân nghị cũng đồng dạng gật đầu. Lúc trước trong chế trí sứ thi đã tiến hành thôi diện đối với các loại khả năng phát triển của cục diện chiến đấu. Nếu như không thể thuận lợi đánh hạ thành Thái Cốc và lại bại dứt khoát lưu loát, như vậy người Liêu quyết sẽ không ngu xuẩn đến mức đem đầu đập vào tảng đá, nhất định sẽ tỉnh táo lại, minh bạch trình độ công thành của mình rốt cuộc kém cỏi đến mức nào. Cũng không phải dựa vào thời gian vận chuyển được Đại Châu, thạch lĩnh các cứ điểm quân thành là có thể tự đại lên. Kế tiếp, người Liêu hoặc là lui về phương Bắc, hoặc là dứt khoát lại xuôi Nam công kích viện quân Bắc Thượng. Nếu như Tiêu Thập Tam không mất lòng tin, lại có thể khống chế được binh tướng dưới tay hắn, hơn phân nửa sẽ là người sau liên tiếp công thành không khác, hắn khẳng định là không cam lòng. Chỉ cần người Liêu có thể tiêu diệt viện quân Bắc Thượng, khiến quân Tống ở Hà Đông mất đi năng lực giã chiến, ngay cả Hàn Cương cũng tuyệt không có sức quay về. Chỉ có thể mặc cho quân Liêu càn quét Hà Đông. Tuy nhiên, Hàn Cương đã đưa ra một loạt mệnh lệnh trước đó, cũng để Trương Hàm đi thống lĩnh toàn quân, cũng là để bọn họ bảo toàn bản thân trong lúc giao chiến với người Liêu. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể ngăn chặn quân Liêu mệt mỏi không chịu nổi, kết quả sẽ càng tốt hơn đương nhiên, lui về chuẩn bị khí cụ công thành để ngóc đầu trở lại, đây cũng là lựa chọn. Nhưng như vậy, ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian. Nói như vậy, chính là để cho Hàn Cương vừa lòng đẹp ý theo góc độ của Hàn Cương mà nói, hắn hy vọng Liêu quân có thể ở lại huyện Thái Cốc lâu một chút, tiêu diệt toàn bộ của Tiêu Thập Tam như vậy không phải là ảo tưởng. Tuy rằng Hà Đông một đường tang sư nhục quốc, chịu thiệt lớn, nhưng lực lượng trung tâm của Đại Tống cũng không bị tổn thương bao nhiêu, thậm chí còn không có động viên lực lượng chân chính. Một khi chủ lực Tây Kinh đạo của Liêu quốc bị tiêu diệt toàn bộ, nếu có triều đình ủng hộ, Hàn Cương thậm chí dám trực tiếp đi tiến công Đại Đồng, trực tiếp hiến cho Thánh Châu Trương gia khẩu. Đây chính là cơ hội tốt đánh sụp Liêu quốc ngàn năm, cũng không biết có thể đạt được cơ hội này hay không. Chương 347. Gối quen tiếng chân mộng không kinh, 1. Chương 347. Gối quen tiếng chân mộng không kinh, bố. Trời dần dần sáng. Người Liêu đích xác thừa dịp bình minh phát động một lần thế công cuối cùng, bất quá trong loạn tiễn cảnh giác vẫn tuyên cáo bại lui. Hai phiên chợ thành Nam Bắc thành đều cháy đen, chỉ còn lại có từng sợi khói xanh đổ nát thê lương theo gió phất động. Thế công ban đầu của Liêu quân chính là triển khai từ nơi này, tuy nhiên bây giờ lại không nhìn thấy mấy cỗ thi hài, khả năng cũng bị đốt thành than đen, cũng có khả năng là sau khi bốc cháy liền thuận lợi rút lui. Khả năng của cái sau so với cái trước lớn hơn nhiều, nếu không trên đất trống như sân nhỏ và đường đi, hẳn là sẽ có vô số thi thể chết ngạt. Hàn Cương xoay người cười một tiếng với Hoàng Thượng, xem ra Miễn Trọng đoán đúng rồi. Lúc ấy Hoàng Thượng cùng hai gã võ tướng khác liền suy đoán người Liêu lợi dụng kiến trúc ngoài thành lặn gần thành trì, chỉ là chiến thuật dương đông kích tây, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không sai. Đoán không chúng cũng giống nhau thôi. Hoàng Thượng cười khổ lắc đầu. Đoán đúng đoán sai cũng không có ý nghĩa gì. Biện pháp phòng ngự trong thành vốn là vì ứng đối toàn tuyến tiến công mà lên kế hoạch, há có thể vì kế sách của người Liêu mà ảnh hưởng. Nhưng trong một đêm này, số mũi tên dự trữ trong thành Thái Cốc đã tiêu hao hơn 1/3, mà cung nỏ hư hao cũng gần một thành. Với quy mô phòng thủ như vậy, trong thành nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 ngày, kế tiếp sẽ dùng mạng người để liều mạng. Bất quá người Liêu cũng không thể lại 2 lần 3 lượt tấn công đẳng cấp như đêm qua. Chỉ cần nhìn bên ngoài là biết rõ, người Liêu tử thương nằm ngổn ngang, gần mấy trăm ngàn. Những người này, tuyệt đại đa số đều mặc giáp trụ, ở Liêu quân hiện tại chưa thiết giáp hóa, tất nhiên đều là tinh nhuệ dưới trướng Tiêu Thập Tam. So với chỉnh thể binh lực tuy ít, nhưng tuyệt đối là tổn thất thương gần độ cốt. Hơn nữa còn có những người tuy bị thương nhưng còn có khí lực cùng vận khí bỏ trở về, số lượng so với nằm dưới thành còn nhiều hơn. Trên đầu thành lúc này lại có chút loạn thanh, rất nhanh đã có người đến báo, nói là từ doanh địa quân Liêu có một đội kỵ binh đến muốn kéo thi thể và trọng thương binh trở về. Trên mặt không ai có thể nhìn thấy thần sắc lo lắng, ngược lại là người người mang theo đủ cười, đây hoàn toàn là mơ hồ nha. Tiêu Xu Mật bị chọc tức đến hồ đồ rồi. Nếu như phát điên mới tốt. Nhưng Điền Du lại tỉnh táo, Tiêu Thập Tam có hồ đồ đến mấy cũng không đến mức hạ mệnh lệnh như vậy. Phần lớn là quân bộ tộc tới cứu người trong nhà. Sau một lát, trên thành lại đến báo cáo, nói là một trận loạn tiễn trên đầu thành đem bọn họ đuổi chạy, còn tiện thể lưu lại hơn 10 người. Sau đó liền không thấy tiếng động nữa đến trưa, Hàn Cương đã đi tuần tra 4 bức tường quân coi giữ thành trì, lại đến bệnh viện thăm những binh lính bị thương đêm qua. Trên cơ bản đều là ngoài ý muốn, chỉ có một người là chúng tên lạc rốt cục ngoài thành lại có động tĩnh. Kỵ binh Liêu quân bắt đầu tiếp cận cửa thành, 4 cửa thành đều có, tổng số khoảng 7-8 ngàn. Những kỵ binh kia không vòng qua thành mà đi, chỉ lặng lặng dừng ở cách thành hơn 1 dặm. Nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu quân Liêu tiếp tục tiến công, mà là rút lui. Từ trên đầu thành, thậm chí không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy quân Liêu đóng quân ở ngoài thành, rất nhiều người rời khỏi thôn trang tạm thời trú đóng của bọn họ từ hướng sau lưng thành trì, từng đội đi về phía đường chân trời xa xôi. Người Liêu càng đi càng nhiều, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhiều người hiểu được hướng đi của quân Liêu. Tiếng hoan hô liền dần dần nổi lên, không thể ngăn chặn. Truyền khắp tường thành, truyền khắp trong thành. Rút lui, rút lui. Liêu cầu rút lui. Dưới thành trên thành, quan binh bách tính đều hoan hô nhảy nhót. Bất kể là quan to quý nhân hay là tiểu dân phố phường, bất kể là tăng đạo hay là bình dân, đều mừng rỡ muôn phát cuồng. Mấy vạn Liêu sư vây thành, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng áp lực lúc trước chuẩn bị ngăn địch lại như mây đen bao phủ trên đầu tất cả mọi người. Hiện giờ mây tan sương mù, làm sao có thể không mừng rỡ muốn điên. Nhưng so với tiếng hoan hô vang dội của quân dân toàn thành, vẻ mặt Hàn Cương lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hai hàng lông mày hắn ngược lại dần dần nhíu lại. Phụ tá và thuộc hạ xung quanh hắn cũng bởi vì vẻ mặt trầm tĩnh như lúc ban đầu của vị chế sứ này mà dần dần nguội lạnh. Đừng mừng công quá sớm, chỉ cần Liêu Tặc còn một binh một tốt ở lại Hà Đông, không phải là lúc hoan hô thắng lợi. Hàn Cương dùng giọng điệu trầm thấp dội một chậu nước lạnh lên đầu các đồng liêu. Liêu Tặc rốt cuộc là hướng nam hay là hướng bắc, đây là điều cần phải tra rõ ràng trước. Ở dưới uy áp của Hàn Cương, các thành viên của chế chi sứ Ti thu hồi hỷ tâm, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Tiêu Thập Tam dùng kỵ binh ngăn cách tin tức, hơn phân nửa là ý ở binh Nam Lai. Nhưng phương hướng Liêu Tặc di động tựa hồ là đi về hướng bắc. Vạn nhất là cạm bẫy thì sao? Hàn Cương nghe các phụ tá thảo luận, biết rất nhanh sẽ có một bản thảo thương nghị qua bày ra trước mặt hắn, chủ yếu là dựa theo kế hoạch trước đó nhằm vào người Liêu Nam Hạ mà chế định ra, tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, Hàn Cương kỳ thực cũng không nghĩ như vậy. Với sự hiểu biết của hắn về quân Liêu, tổn thất về sĩ khí và binh lực sau trận chiến đêm qua, khiến cho Tiêu Thập Tam rất khó lại mạo hiểm tiến hành một trận quyết chiến quy mô lớn. Hơn nữa Liêu Tặc mỗi người cướp được tài sản phong phú, ai còn sẽ lại liều mạng? Nếu không phải cho rằng Thái Cốc Thành có thể một chống liền phá, trong thành lại là vàng bạc vô số, đêm qua bọn họ cũng không có khả năng liều mạng như vậy. Nhưng trên chiến trận chuyện gì cũng có thể xảy ra, người Liêu không phải là không có khả năng xuôi nam. Cho nên hiện tại phải xem Trương Hàm, hy vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng. Liêu quân đang rút lui. Sau khi lui về bãi cỏ bên bờ sông nuôi ngựa, liền nhao nhao lên ngựa, chuẩn bị khởi hành lên đường về phía bắc. Trước mắt Tiêu Thập Tam một mảnh có chút loạn này, Đường Đường Su Mật sứ sắc mặt càng thêm âm u, Su Mật, thật ra vẫn còn cơ hội. Một gã phụ tá sau khi quan sát tỉ mỉ thần sắc của Tiêu Thập Tam, rốt cuộc cũng có quyết định. Tiêu Thập Tam trầm mặt hỏi lại, cơ hội gì? Viện quân. Viện quân người Tống. Vốn dĩ huyện Thái Cốc chính là cả bẫy, Hàn Cương lấy mình làm mồi câu. Điểm này, rất nhiều người dưới Tiêu Thập Tam đều thấy được. Nhưng nếu không phải bản thân mồi câu quá mức ngon, mà lưỡi câu thoạt nhìn cũng rất yếu ớt, Tiêu Thập Tam cũng sẽ không đánh bạc một phen, đáng tiếc hắn đã thất bại. Bất quá nếu đã thất bại, hắn cũng không có ý định lại đuổi theo thêm tiền đặt cược, đi thử lật bàn, kết quả như vậy sẽ chỉ thua càng nhiều, cho đến thua sạch tiền vốn. Từ Đại Châu, Thạch Linh Quan, Du Thứ huyện đến suy đoán phòng thủ của huyện Thái Cốc, hiện giờ đã xác định là một sai lầm rất lớn. Nhưng cho đến bây giờ, Tiêu Thập Tam cũng không nghĩ ra khi nào Hàn Cương ở trong thành Thái Cốc điều nhập nhiều binh tướng như vậy. Từ nơi phát ra hơn 10 thám mã khác nhau, thậm chí bao gồm thời gian khác nhau bắt được tù binh, hắn lấy được cơ hội là báo đáp nội dung giống nhau, binh lực trong huyện Thái Cốc không có khả năng vượt qua 5000. Nếu không phải như thế, Tiêu Thập Tam vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đi tấn công thành Thái Cốc. Viện quân người Tống một ngày đã đi được 8 dặm đường, ngươi nói cho ta biết, bọn họ nghĩ như thế nào? Sớm đã biết là cả bẫy, nhảy qua một lần, thật vất vả mới bò lên được, chẳng lẽ còn phải nhảy lần thứ hai vào chỗ sâu hơn? Nếu như là người khác đảm nhiệm chủ soái Hà Đông, Tiêu Thập Tam còn có thể lại đi đánh cược một lần nữa, nhưng hiện tại Hàn Cương đang tọa trấn trong thành, lại vừa mới biểu hiện năng lực của hắn, Tiêu Thập Tam lại làm sao có thể còn ngu ngốc? Có lẽ là Tống tướng nhát như chuột. Tống tướng thống lĩnh viện quân ngại đầu ở trên cổ quá lâu, tính đổi chỗ sao? Hoàng đế và hoàng hậu Tống Quốc sao có thể dễ dàng tha thứ cho võ tướng đẩy thái tử vào hiểm cảnh? Tính mạng của Hàn Cương bây giờ là treo cùng một chỗ với thái tử Tống Quốc. Tuy rằng sau 30 tuổi có thể sẽ rất nguy hiểm, với danh vọng hiện giờ của Hàn Cương trong thiên hạ vạn dân, thậm chí có thể trở thành nhân vật như thượng phụ, nhưng chỉ cần hoàng thái tử Nam Triều còn cần vị Hàn Bồ Tát này, hoàng đế hoàng hậu Nam Triều tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy hắn có bất kỳ tổn thương nào. Tiêu Thập Tam tin tưởng, các tướng lĩnh của Nam Triều đều có thể hiểu được điểm này. Nhưng sau khi huyện Thái Quốc bị vây, viện quân lại dùng tốc độ như ốc sên mà tiến lên. Nếu nói đây không phải là sự phân phó trước đó của Hàn Cương thì làm sao có thể? Vây thành đánh viện binh đích thật là một chiêu số tốt, nhưng Tiêu Thập Tam đã không còn ảo tưởng lần này có thể thành công. Trước tiên lui lại, thừa dịp tổn thất trở nên lớn hơn trước rời đi rồi nói sau. Nếu như trời muốn hưng liêu, cứ để cho quân Tống đuổi theo đi, như vậy, trong giã chiến nhất cử nghịch chuyển, cũng không phải là giấy trắng nằm mơ ố lỗ nhìn chằm chằm trung quân cách đó không xa. Dưới cờ sĩ, có người chịu trách nhiệm chủ yếu nhất trong trận chiến này. Tính cả mình thì tổng cộng có 300 năm người khác, trở về chỉ có hơn 230, 8 phần 10 là chưa tới, hơn nữa người trở về cũng là người người mang thương. Ngay cả ố lỗ, trên cổ cũng quấn một vòng băng vải buộc chặt vết thương, đây cũng là từ chỗ Đại Châu lấy được. Rõ ràng người Tống bên ngoài thành Thái Cốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng Tiêu Thập Tam vẫn kiên trì đi tấn công thành Thái Cốc đồng báo chết trận này là do tên tiện chủng Tiêu Thập Tam tham công hại chết. Bằng không, sớm nên mang theo thu hoạch của Đả Thảo Cốc trở về phủ đại đồng rồi. Không cần phải lòng tràn đầy thất vọng và chán nản trở về phương Bắc ố lỗ túi đầu nhìn con ngựa đỏ thấm dưới hông, dưới yên ngựa, ngay cả cổ sống hầu như đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vẹo cát, gầy yếu, đã hoàn toàn không thấy hình tượng ngựa tốt khiến cả tộc trên dưới đều hâm mộ không thôi. Con ngựa này coi như tốt, ô lô tổng cộng mang theo 3 con xuôi nam, tình huống 2 con ngựa khác càng tệ hơn. Xuân Lai chiến mã thân thể yếu ớt, trải qua một mùa đông, số mỡ tích trữ trên chiến mã đã tiêu hao sạch, Xuân Thời không qua tướng dưỡng vội vàng xuôi nam, đã có rất nhiều chiến mã thể chất hơi yếu ngã lăn bên đường. Hiện tại dùng thời gian vài ngày, đi thêm vài trăm dặm đoan đường, chẳng khác gì lại tổn thất thêm một đám chiến mã. Cho dù là như vậy, chỉ bằng thu hoạch một đường có được, còn có thể nói là một thắng lợi. Nhưng thắng lợi như vậy đến mấy lần, Đại Liêu cũng không còn lại bao nhiêu chiến mã tốt. Tay ô lô nắm chặt vào đao, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thập Tam lộ ra phẫn nộ cùng kiên ngạo. Ô lô, đừng làm cản. Một tiếng quát lớn lo lắng từ phía sau truyền đến, nhưng không đến kịp chính là một bàn tay thò tới, nắm thật chặt lấy dây cương của tọa kỵ ô lô. Ô lô xoay đầu, đôi mắt tròn như trung đồng hung quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm vào trong hồ. Lão hồ lý cải không buông tay, túi đầu xuống, túi đầu. Ô lô sợ lão hồ lý đổi giọng quá lớn, khiến cho người khác chú ý, cũng không nên túi đầu. Càng là lúc này, Tiêu Thập Tam càng muốn giết người. Không thể đánh hạ thành Thái Cốc, hiện tại hắn muốn lập uy, cũng chỉ có thể từ trên người các ngươi mà chiếm lấy. Đừng cho hắn cơ hội. Ngươi không thấy những người khác đều ngoan ngoãn như cháu trai sao? Ô Lỗ gần như muốn trở mặt, hắn làm sao có thể thật sự đi giết Tiêu Thập Tam, hắn còn chưa điên. Ô Lỗ hạ giọng tức giận nói, ngươi tưởng ta không nghĩ ra. Sao ta có thể làm chuyện như vậy? Ta biết ngươi đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng ngươi trừng mắt nhìn hắn một cái chính là đem cổ hướng trên lưới đao gom nhiều một phần. Không phải sao? Nếu hắn thật sự lấy ngươi khai đao, cả tộc trên dưới đều xong rồi, một chút phiêu lưu này cũng không thể bốc lên a. Lão hồ lý cải càng nắm chặt dây cương Ô Lỗ, khóe mắt còn liếc về phía Trung Quân đại triện, sợ Tiêu Thập Tam chú ý tới ánh mắt bất tuân của Ô Lỗ, thẹn quá hóa giận giận chó đánh mèo lên đầu. Cung Vân, Bị Thất Lưỡng Quân, Tiêu Thập Tam không động được, Ngũ Viện, Lục Viện, Ất Thất các quý tộc càng không cần phải nói, xuất thân đại bộ lạc cho dù có chút mạo phạm, Tiêu Thập Tam khẳng định cũng sẽ làm như không thấy, mà tiểu bộ lạc liền giống như dám không quan trọng gì. Nguy hiểm nhất chính là bọn họ nhân số không nhiều không ít trung đẳng bộ tộc. Hết lần này tới lần khác bọn họ dọc theo đường đi, còn đi theo Trung Quân, đây là dẫm lên lưới đao đi bộ a, thừa dịp tổn thất không lớn rời đi, coi như là làm không tệ. Chân chính sai, vẫn là không có điều tra rõ ràng số lượng binh lực của quân Tống trong thành Thái Cốc, đồng thời cũng là do đối thủ quá mạnh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, sự phẫn nộ của lão hồ lý đối với Tiêu Thập Tam còn không bằng một phần mười của Ô Lô. Ô Lô cũng không quan tâm lão hồ lý đổi sang suy nghĩ gì, hắn vẫn rối rắm với việc nhà mình tổn thất nhi lang, tử thương nhiều người như vậy, chờ sau khi trở về, nhất định yêu cầu thượng phụ cho tất cả mọi người chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Lão hồ lý cải biết Ô Lô đang nói nhảm, cũng không quên nhiều. Chờ hắn thực sự phát điên muốn cùng Tiêu Thập Tam các bộ còn lại gây khó dễ, nghĩ biện pháp cũng không muộn, dù sao khi đó, cũng có trưởng lão trong tộc có thể ngăn cản hắn. Lão hồ lý cải quay đầu nhìn thành trì đã bị ném xa xa phía sau một cái, lão cũng không tin vị đệ tử thần Phật kia của Tống Quốc sẽ dơ cao đánh khẽ, thả người một cách xa. Trong lòng thầm than, có thể trở về trước rồi nói sau. Chương 348. Gối quen tiếng chân mộng không kinh, 2. Chương 348. Gối quen tiếng chân mộng không kinh, Nam. Sau khi Trinh Kỵ liên tục hồi báo thám mã của quân Liêu xung quanh đã biến mất, Trương Hàm rốt cuộc kiên lòng, quân Liêu thật sự đã rút lui. Trước khi chiến tranh, khi chế binh nghị quân đội của sứ Cụ Ti, dự đoán với người Liêu, việc vây thành tuyệt đối không vượt quá 3 ngày, ai ngờ chỉ qua một đêm đã đi rồi. Một kích không trúng, viễn bưu ngàn dặm, làm cho người ta đuổi không kịp. Đây là đặc điểm luôn luôn của Liêu quân tác chiến, nhưng đặt ở trước mắt vẫn làm cho Trương Hàm mừng rỡ. Điều này đại biểu Liêu quân mất đi lòng tin đại thắng trong dạ chiến, mà lựa chọn thấy tốt thì thu. Kỵ binh khiết đan không có nhuệ khí, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Phải biết rằng, Hàng Cương thậm chí trước đó còn viết cho Y Ba phong thư quân tình đã được đóng gói từ trước, nếu như huyện Thái Cốc thật sự bị quân Liêu vây chặt đến mức nước chảy không lọt, để y thay ý mỗi ngày đúng hạn gửi về Đông Kinh. Hiện tại tất cả đều đã trở thành phế thải. Thả ra một số lượng lớn du kỵ tuần tra xung quanh, Trương Hàm dẫn đầu 4000 vệ quân, dùng thời gian một ngày thuận lợi đến huyện Thái Cốc. Chủ lực phía sau đi hơi chậm, còn cần thời gian một ngày. Nhìn chiến trường xa xa không có dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài tường thành, Trương Hàm âm thầm kinh hãi. Tên trên mặt đất dày đặc như cỏ dại, đêm đó sợ rằng không bắn ra được mấy chục vạn cây. Mà một mảnh đất phồn hoa ở thành Nam biến thành phế tích, cũng làm cho hắn cảm khái không thôi. Cho dù trước đó đã biết được khẳng định không giữ được, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Trương Hàm dẫn theo các tướng tá bái kiến Hàn Cương trong nha môn. Chỉ mấy ngày không gặp, Trương Hàm tiểu tụy đi rất nhiều, nghĩ đến hắn ở trong doanh lao tâm lao lực, quyết không thoải mái. Mà Trương Hàm nhìn Hàn Cương, tuy rằng ánh mắt sắc bén như trước, nhưng hốc mắt cũng hăm xuống. Nhưng Hàn Cương và Trương Hàm cũng không có thời gian để hàn huyên. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đây là điều cần phải bàn bạc nhanh nhất đi Thái Nguyên, đây là kết luận đương nhiên. Từ Hàn Cương chủ trì nghị quân, đến chỉ có một đám chỉ huy sứ, phó đứng ở hàng ngũ đầu, tất cả đều không hề có dị nghĩa đối với điều này. Liêu quân lúc này tuyệt đối sẽ không chỉ rút lui đến Thái Nguyên là dừng lại. Chỉ cần có chút ánh mắt chiến lược là có thể nhìn ra được, dưới thành Thái Nguyên tuyệt đối không phải là một địa điểm có lợi cho quyết chiến của Liêu quân. Từ trận chiến Thái Quốc đã có thể thấy rõ phương châm mà Hàn Cương dụng binh, là lấy thế đè người, tuyệt đối sẽ không vội vàng tiến lên. Là loại ăn miếng cơm này, đều phải dùng khăn lau miệng 3 lần. Chỉ cần trong thời gian ngắn không có năng lực đánh hạ thành Thái Nguyên, làm cho Hàn Cương xua quân tiến nhanh, cái gọi là vây thành đánh viện binh là không thể nào thành công. Nếu đã như vậy, Tiêu Thập Tam làm sao lại lãng phí thời gian ở dưới thành Thái Nguyên? Trở về Đại Châu, củng cố Đại Châu mới là thủ đoạn thay đổi cục diện bất lợi nhất hiện tại. Nếu Liêu Tặc có thể trực tiếp trở về Đại Đồng, ngược lại là bất cho chúng ta bao nhiêu chuyện. Trong quân nghị, có người trêu chọc. Tất cả mọi người đều hiểu được tình cảnh túng quẫn của Liêu quân, không khí cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Bắc Lô có đơn giản như vậy mà bỏ Thạch Lĩnh quan sao? Có thể đơn giản nhường lại Đại Châu sao? Chỉ đơn giản như vậy mà từ bỏ Nhạn Môn, Tây Quyết sao? Hàn Cương không buồn cười, hắn lắc đầu với tất cả tướng tá thuộc hạ, không thể nào. Nếu các ngươi là gia luật Tất Tân, chẳng lẽ không muốn đổi Đại Châu về Hưng Linh sao? Chỉ vì bản thân hắn, ít nhất cũng hồi phục đến trạng thái trước khi khai chiến, thuận tiện còn có thể thêm vài phần vế tệ. Trương Hàm gật đầu, nói vậy gia luật Tất Tân lúc này ngay cả sứ giả cũng đã phái ra, muốn bức triều đình đi vào khuôn khổ. Không khí thoải mái trong Đại Hùng Bảo Điện lập tức ngưng trọng lên. Người người đều biết, trước đó Hàn Cương đã từng tuyên ngôn trong ngự khấu, tuyệt đối sẽ không để cho cường đạo thuận lợi mang theo tang vật trở về. Nếu không, sau này vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện gia luật Tất Tân đưa ra, đã như vậy, thu phục Đại Châu là chuyện bắt buộc. Đương nhiên, viện quân cũng phải tiếp tục bắt thượng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, từ khi vào Hà Đông, Liêu quân còn chưa từng thất bại thực sự. Không đánh hạ huyện Thái Cốc, chỉ là mục tiêu chiến lược chưa đạt thành, binh lực tổn thất trong tổng thể cũng không tính là lớn. Chỉ cần nhiều binh mã như vậy còn, muốn đoạt lại Đại Châu sẽ không thiếu phải giao thủ với bọn họ. Muốn đánh chiếm thành quan danh hiểm, còn phải dã chiến khắc địch, đối với việc này, người có lòng tin tất thắng cũng không nhiều. Trước đó ở Thái Cốc bức lui quân Liêu cũng chỉ là thủ thành mà thôi, chỉ nhìn Hàn Cương để cho viện quân chậm như rùa đen hành quân, chính là đến chế sứ bản thân cũng không xem trọng kết quả dã chiến. Người Liêu tuy rằng chủ lực vẫn còn, nhưng hiện tại các bộ chiến mã có thể ra trận sẽ không nhiều lắm. Hoàng Thương mở miệng nói, có thể tính một chút, hơn một tháng này, chiến mã của bọn họ rốt cuộc chạy bao xa. Trần Phong theo sát sau đó, 2000 dặm, chỉ có ít ỏi không nhiều. Hiện tại mới là đầu xuân. Điền Du bổ sung, ba gã phụ tá phối hợp thành thạo, điều này tương đương với việc Hàn Cương tự mình nói chuyện. Nhưng bọn họ cũng không phải lấy thế đè người, chính là một chỉ huy sứ chưa bao giờ liên quan đến quyết sách chiến lược cũng hiểu rõ bọn họ muốn nói cái gì. Từ sau khi xâm phạm, kỵ binh Liêu quân mỗi ngày đi qua lại cướp bóc, chiến mã không ngừng nghỉ, sau đó còn phải chở tang vật cướp được. Mỗi một con ngựa của Liêu quân, một tháng này, khoảng cách chạy tuyệt đối sẽ không ít hơn 2000 dặm, hơn nữa đều là phụ trọng, hơn nữa lại là vừa mới trải qua mùa xuân mùa đông giá rét. Chiến mã bình thường chịu không nổi khổ cực như vậy, điều này tương đương với việc để cho một người đói bụng 3 tháng, lại con 30 cân vật nặng mỗi ngày chạy tới chạy lui, cho dù có thể dùng cỏ khô lương thực lấp đầy bụng, tình trạng thân thể cũng không tốt hơn. Liêu Tặc xuôi nam, số lượng ngựa ngã lăn trên đường không ít. Hai ngày nay khu mật phái ra trình kỵ hồi báo, xung quanh huyện Thái Quốc ít nhất đã phát hiện hơn 200 thi cốt chiến mã, đây còn chưa tính là bị dân chúng phát hiện, sau đó ẩn nấp chia ra, cũng không bao gồm bị Liêu Tặc tự mình ăn. Trong doanh địa quân Liêu phát hiện không ít xương cốt và nội tạng của chiến mã, cũng không hoàn toàn bị vùi lấp. Bọn họ đang ăn chiến mã đã chết. Chứng cứ thực tế so với phỏng đoán chống rông hữu hiệu hơn nhiều. Hoàng Thương và Điền Du nói xong, bầu không khí lại hòa hoãn không ít. So với tổng số, kỳ thật vẫn là ít hơn. Hàn Cương bưng trà, tổng kết, nhưng quan trọng nhất không phải ở chỗ chiến mã thế nào, mà là ở chỗ Liêu Tặc đối đãi với tọa kỵ của bọn họ thế nào. Nếu như đem chiến mã xem như vật phẩm tiêu hao, chết thì mất, Liêu Tặc kia sẽ không tiếc tất cả quyết chiến cùng ta. Nếu trở thành vật nhà mình, tổn hại bị thương, sẽ đau lòng xót dạ. Không có người nào không rõ ràng, cho dù là kình lữ như cung phân và phòng gia như cấm quân, cũng đều tự chuẩn bị giáp trụ, chiến mã và cung đao. Quốc Hữu chiêu mộ, chính binh liền tự chuẩn bị cung mã giáp binh hưởng ứng triệu tập. Chiến mã đều là tài sản của nhà mình, hơn nữa là một trong những tài sản quý giá nhất. Một con ngựa chết, không chỉ tổn thất gia sản, còn có nghĩa là sức lực trở tang vật lại ít đi một con. Tổn thất này lớn lắm. Trước đó Tiêu Thập Tam có thể sử dụng tài vật trong huyện Thái Quốc, thậm chí là bánh vẽ như Trung Nguyên, Đông Kinh, dẫn đầu quân dưới trướng xuôi nam. Nhưng hiện tại đã không dễ dàng như vậy. Không công mà lui, hơn nữa không ngừng nhìn thấy xung quanh chiến mã thương vong rất nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho một số lớn Liêu tướng lựa chọn phương án càng thêm bảo thủ, mà mất đi ý chí quyết chiến. Lời này phải truyền đạt xuống dưới, để mỗi một binh lính đều hiểu, không cần sợ hãi Liêu tặc, bởi vì bọn họ không có gì đáng sợ, một đám cường đạo mà thôi. Hàn Cương nhìn các chỉ huy sứ, sĩ quan trung tầng là khung xương chống đỡ một chi quân đội, không có một đám trưởng quân đội có năng lực có đảm lượng, sẽ không có một chi cường quân. Các tướng lĩnh đồng loạt hành lễ, Hàn Cương phân phó chính là quân lệnh. Đương nhiên, có thể suy yếu Liêu tặc nhiều hơn một phần, đối với chúng ta mà nói, thắng lợi sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Lúc trước ta đã truyền lệnh trên đường, lệnh quân dân các nơi tận khả năng kéo dài tốc độ hành động của Liêu quân. Một ngày không được, vậy thì nửa ngày không được, vậy thì một canh giờ không được, vậy thì một khắc đồng hồ. Có thể kéo dài một lát, liền kéo dài một lát. Hàn Cương hy vọng cán cân thắng lợi có thể chết về phía mình nhiều hơn một chút, cho dù chỉ là một chút, có lẽ đến cuối cùng chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Nghỉ ngơi một đêm, Hàn Cương dẫn một bộ binh mã và chế sứ ti của hắn chạy tới Thái Nguyên. Trương Hàm thì ở lại, hắn muốn nên đón đại quân phía sau, sau đó sắp xếp bọn họ tiếp tục đi tới. Lúc quân nghị, Hàn Cương và Mạc Phủ đã phán đoán, Tiêu Thập Tam đến thời khắc mấu chốt này, mau chóng rời khỏi Thái Nguyên, bảo vệ Thạch Lĩnh, Xích Đường Nghị Quan, dựa vào địa thế núi sông để bảo vệ Đại Châu, chính là lựa chọn tốt nhất của người Liêu. Nhưng Hàn Cương cũng không phải một bên tình nguyện cho rằng người Liêu nên làm như thế nào, vẫn rất cẩn thận thả ra rất nhiều trinh kỵ dọc đường, để cho số lượng kỵ binh ít ỏi trong tay mình đi noi theo tử mã đi xa của Liêu quân, một bộ phận tiếp tục truy tung hướng đi của chủ lực Liêu quân, một bộ phận khác thì lục soát xung quanh, để ngừa Tiêu Thập Tam lưu lại cái gì. Trong quá trình này, được bách tính địa phương hết sức giúp đỡ. Có người dẫn đường am hiểu địa lý, có thể giấu binh ở chỗ nào thì chỗ đó bị kiểm tra. Là người từ ngoài đến, Liêu quân gần như không có cách nào có thể mai phục một lượng lớn quân lực ở một nơi bí mật nào đó, chờ đợi thời cơ đâm một đao vào lưng Hàn Cương. Mà kết quả của việc kiểm tra cũng đã chứng minh điều này. Tiêu Thập Tam hoàn toàn không có dây dưa dài dòng, Liêu quân đã rút đi sạch sẽ. Dọc theo đường đi tìm kiếm được, chỉ là hơn 200 kỵ binh thoát đội, sau đó bị Hàn Cương hạ lệnh bất luận sống chết, một đường treo ở bên đường. Xác định con đường an toàn, đại quân Bắc Thượng Thái Nguyên hành động cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước đó là ổn, để ngừa bị người Liêu lợi dụng. Nhưng hiện tại, quân Liêu đã rút lui, vậy hoàn toàn không cần phải chậm rãi lề mề nữa. Khôi phục tốc độ hành quân bình thường, thậm chí nhanh hơn một chút, tất nhiên là đương nhiên. Chỉ là bởi vì thôn trang ven đường bị hủy hoại hầu như không còn, vấn đề bị vây khốn ở chỗ ăn ngủ, nhưng cũng không có cách nào lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng ép hành quân đi tới. Nhưng mà một đường đi nhanh, thời gian Hàn Cương dẫn quân đến Thái Nguyên vừa vặn kẹt trong 20 ngày hắn hứa hẹn. Nói lời giữ lời, không chỉ như thế này. Vương Khắc Thần đặt bút than thở, từ lấy tứ giáo, văn, hành, trung, tín. Vi tướng ngũ đức, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Văn võ chi đạo, đều là ở một chữ tín. Nói xong, dẫn quan lại quân dân đẩy thành ra khỏi thành đón chào. Hàn Cương cũng không vào thành, mà nghỉ ngơi ở ngoài thành. Một ngày trước hắn vừa nhận được tin tức Hàn Tín truyền về. Ý gì Châu thành vẫn thủ vững, mà quân Đại Châu vốn đi theo địch, dưới sự xúi dục của Tần Cối và Hàn Tín nhi tử Tần Hoài Tín, toàn bộ đã lẻn vào trong núi Ý Lìa Châu. Liêu Tặc có bệnh tim gan, tiền hậu giáp kích, há có lý bất bại. Thạch Lĩnh, Xích Đường Nghị Quan đã là vật trong tay quan quân. Chương 349. Gối quen tiếng chân, mộng không sợ. Chương 349. Gối quen tiếng chân, mộng không sợ. 6. Trong vườn xuân ý rạng rào đỏ là hoa, xanh là lá, mấy con chim sẻ kêu chi 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 trên cành màu đỏ, thỉnh thoảng mổ mấy con côn trùng nhỏ. Văn Ngạn Bắc cầm lê trượng trong tay, đi qua giữa cỏ cây. Thế gian gọi là nhân gian tiết trời duy hàn thực, thiên hạ danh viên trọng lạc dương, Lâm Viên thịnh vượng của Lạc Dương vượt xa chỗ hắn. Phàm là Nguyên lão trọng thần tới đây ở lại, đều kinh doanh Lâm Viên để tự làm vui. Từ sau khi chí sĩ, vị Nguyên lão tam triều này của hắn cho dù còn có thể xa xa ảnh hưởng chính sự triều đình, nhưng hơn phân nửa tinh lực cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào trong một tấc núi. Đình đài hoa liễn trong viện đều xuất ra mục đích tâm sự, hao phí bao nhiêu tâm thần. Nhìn khắp vườn là màu đỏ tươi, cỏ xanh nước biếc, Văn Ngạn bác 7-8 năm ở Lạc Dương cũng cảm thấy rất khoái khoái, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai tiểu tỳ đi trước dẫn đường, sau lưng lại có 4 người đi theo. Văn Cập phủ theo sát bên người. Hắn đi theo Văn Ngạn bác từ tận cùng phía Nam Ngọa Vân đường, xuyên qua các đỉnh đài thủy tạng, giữa núi đá thủy mạch, đi đã gần nửa ngày. Nhìn thấy Văn Ngạn bác hứng thú càng ngày càng tốt, lại nhịn không được lo lắng trong lòng, đại nhân, hôm nay đã đi không ít đường rồi, đến tứ cảnh đường nghỉ chân một chút đi. Đi bí chỉ đỉnh. Văn Ngạn bác cực kỳ hứng thú, thuận tiện nhìn xem những mẫu đơn ngươi làm thế nào rồi. Văn Cập phủ chần chờ một chút. Còn phải mất mấy ngày. Không cần gấp, mấu chốt phải làm tốt. Chỉ cần có thể theo kịp hội hoa là được rồi. Văn Ngạn bác nói, vẫn là đi về phía đông, lúc trước có cái gọi là luận văn thiên hạ cửu phúc, kinh sư là tiền phúc, phúc mắt, phúc bệnh, bình giáng phúc, nô Việt có lộc ăn, dược phúc đất thủ, mã phúc tần lục an, tiến triệu y hỉa thường phúc, mà Lạc Dương thì là phúc hoa. Hoa hội làm tốt, phúc hoa mới giữ được. Cái gọi là phúc, tất nhiên là quan ở thiên hạ. Đông kinh nhiều tiền, phong cảnh nhiều, nhân vật tốt, có lương y hỉa, bình màn là đặc sản, nô Việt chính là đất Thái Bình, phát triển ở phương Bắc mạnh hơn nhiều, khí hậu thuộc thích hợp cho dược liệu sinh trưởng, quan Tây có ngựa tốt cũng có yến tốt, dệt ở Hà Bắc thanh danh lớn, về phần Lạc Dương, đặc sản mẫu đơn là hoa vương, tự nhiên là thiên hạ đệ nhất. Nhưng đó cũng là chuyện của quốc triều lúc đầu. Văn Cập phủ nói, kinh sư có nhiều phúc tài đánh bạc, khẩu phúc không thua Ngô Việt, Tần Lũng Y Lìa được đánh bại Yến Triệu, cũng chỉ có Hoa Phúc ở Lạc Dương là không có người tranh giành. Cái này cũng không có gì phải tranh hay không tranh, lòng người hướng tới mà thôi. Văn Ngạn bác quay đầu nhìn con trai, hội trường quy nhân viên là con xử lý, không nên thua vườn hoa Thiên Vương đường bên kia mới đúng. Quy nhân viên nằm ở quy nhân phường, hoặc có thể nói quy nhân phường chính là quy nhân viên. Thành Lạc Dương chu vi 50 dặm, trong thành đông đảo, nhưng lớn nhất vẫn là quy nhân phường. Riêng rừng trúc trong đó đã có hơn 100 mẫu, chính là lâm viên của Ngưu Tăng và Nhụ Gia Tể tướng thời Đường. So với quy nhân viên, Bạch Cư Dịch cũng không sánh được. Riêng khu vui chơi của Tư Mã Quang thì nhỏ hơn. Quy mô của Văn Ngạn Bác gia tộc tuy cũng không nhỏ, nhưng so với quy nhân viên thì còn kém xa. Bất quá luận về cảnh vật thịnh vượng, Văn Ngạn Bác lại không cho rằng sẽ thua quy nhân viên, hơn nữa lại là một khu vườn mới nổi không quá mười mấy năm, tất nhiên là tốt hơn một bậc so với khu nhà cũ của Ngưu Tăng trẻ em. Tháng 3 tháng 4 mẫu đơn nở, hoa mẫu đơn mỗi năm một lần cũng được cử hành vào thời kỳ hoa mẫu đơn nở rộ. Vườn hoa của Thiên Vương viện là nơi tụ hội theo lệ nhiều năm qua. Mẫu đơn trong vườn có mấy chục vạn bản. Trong thành dựa vào mẫu đơn để sống cơ bản đều ở phụ cận Thiên Vương viện. Mỗi khi đến kỳ hoa, vườn hoa và gần đó đều dựng thành phố sầm uất, trương quân, liệt thị tứ, quản lý huyền tấu trong đó, sĩ nữ trong thành đều đi qua. Mà năm nay Phú Bật và Văn Ngạn Bác đột nhiên nổi hứng, hai người ngày xưa cũng không đến những nơi quá náo nhiệt, lại liên thủ tổ chức hội hoa. Phú Bật gật đầu, mời Văn Ngạn Bác, mượn luôn cả quy nhân viên, cả vườn hoa cũng coi như hội trường. Thậm chí còn định bắt trước, mời đến Lạc Dương thi đấu giải cầu, đứng đầu và thứ hạng trong một trận đấu ở giáo trường. Văn phủ bên này Văn Ngạn Bác rất để bụng, chỗ Phú Bật càng không cần phải nói. Tóm lại đều là coi thành một chuyện đứng đắn để xử lý. Người ngoài nghe thấy đều không khỏi oán giận, phía Bắc cũng đánh thành như vậy, hai vị lao tướng công vẫn còn nhàn rỗi mở tiệc hoa. Nhưng thượng tầng đều hiểu, Phú Bật và Văn Ngạn Bác cố ý như thế. Phú Ngạn Quốc đã có lòng, vi phụ cũng không thể hậu nhân. Đều ở Lạc Dương nhiều năm như vậy, cũng không muốn nhìn thấy Hà Nam phủ loạn lên. Văn Ngạn Bác nói, lại đi hỏi mấy nhà khác một chút, cùng nhau góp vui là được rồi. Tư Mã Quân thật sự ở trong động cũng lâu, nên đi ra gặp mặt trời rồi. Vâng, Hải Nhi sẽ đi xin Tư Mã Quân thực. Còn có đai vàng vây quanh, cũng nên chuyển ra từ trong hoàn khê rồi. Cho dù Vương Quân Sảng có liên tiếp, cũng sẽ không bày ra vẻ mặt đau khổ. Văn Ngạn Bác vuốt râu, cười mị mị nói: Kim đái vây cương dược Dương Châu, cánh đỏ eo vàng, giống như thắt lưng quấn đai vàng, mặc y phục tể chấp màu đỏ. Bất quá đây chỉ là biến dị ngẫu nhiên của hồng sắc cương dược, tuyệt ít xuất hiện, không có bị bồi dưỡng thành một chủng loại độc lập. Bất quá một khi may mắn nở hoa, truyền thuyết đời sau báo hiệu trong thành làm tể tướng. Hàng Kỳ năm xưa biết đến Dương Châu, nhưng lại một hơi xuất hiện bốn chi. Hàng Kỳ tính là một vị, Vương An Thạch đã có thanh danh, Vương Anh Tuyền lúc ấy cũng ở Dương Châu, nhưng còn thiếu người thứ tư, vừa vặn Trần Thăng đi qua Dương Châu, liền bị kéo lên yến hội. Bốn người châm hoa ngồi vây quanh, ngày sau liền xuất hiện bốn vị tể tướng. Mà đai vàng bên Lạc Dương vây quanh là mẫu đơn, cũng đã thành chủng loại cố định, mỗi lần nở hoa đều là trên giới đỏ, ở giữa là một vòng vàng, tuy rằng vẫn quý báo hơn cả Diêu Hoàng Ngụy Tử, nhưng cũng không sánh được với vòng vàng ở Dương Châu có thể trở thành truyền kỳ thần dị. Nhưng mà kim đái vây quanh mẫu đơn vẫn là rất thưa thớt, có thể xuất hiện một gốc, cũng có thể làm cho hoa thêm ánh sáng thêm màu sắc, hơn nữa gốc kia chính là Hoàn Khê viên xuất từ Vương Cùng Thần. Vương Cùng Thần có danh hiệu khai phủ nghi đồng tam ti, chính là người giàu nhất trong Nguyên lão Lạc Dương, Văn Hậu. Hắn nếu có thể tham dự, đối với kế hoạch của Phú Bật cùng Văn Ngạn Bắc cũng có chỗ tốt. Văn Cập phủ mặt mày nhăn nhó, sáng nay gia quyến Vương khai phủ đã ra khỏi thành từ lúc cửa thành mở, nói là đi chỗ trang tiểu ở, hình như không giống như là muốn tham gia hội hoa xuân. Tùy hắn đi. Văn Ngạn Bắc trầm mặc một lát, lại đi về phía trước, Vương Quân Sàm muốn đi, cũng ngăn không được hắn. Để hắn đi là được. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Văn Ngạn Bắc và Phú Bật không có một phần mười hào hứng với hội hoa mẫu đơn như bọn họ biểu hiện ra. Chẳng qua là thủ đoạn trấn tĩnh, ổn định lòng người. Mặc dù Lạc Dương đi về phía bắc, vượt qua Mạnh Tân chính là dư mạch của Thái Hành. Lộ trình đi Thái Nguyên so với Đông Kinh đi Thái Nguyên ít hơn vài trăm dặm, nhưng ở Lạc Dương lại rất khó hiểu được quân tình Hà Đông. Phú Bật cũng được, Văn Ngạn Bắc cũng thế, đều chỉ nhận được tin tức từ Đông Kinh chuyển tới, thời gian có thể chỉ hoãn hơn 10 ngày. Còn những nguyên lão chí sĩ khác đương nhiên càng không ngoại lệ. Chậm trễ thời gian dài như vậy, khiến cho Lạc Dương đối với chiến cuộc toàn bộ Hà Đông luôn luôn có rất nhiều suy đoán, thậm chí sợ hãi không có lý do. Vào lúc này, biểu hiện của một đám nguyên lão trọng thần liền quyết định phương hướng lời đồn. Những lão gia hỏa bọn họ càng ổn định, Lạc Dương cũng càng an ổn. Mà một khi nguyên lão một đám đem ra quyến rời đi phương Nam, như vậy Hà Nam phủ phú quý gia đình trong vòng 3 năm ngày có thể chạy sạch. Bất kể nói thế nào, Phú Bật, Văn Ngạn Bắc đều là nguyên lão ba triều, không tính mất mặt xấu hổ đi để cho vãn bối hậu sinh chỉ trích. Chỉ là nếu như Vương cùng thần cùng với mấy vị khác muốn chạy, Văn Ngạn Bắc cũng không có ý định quản, liền tùy bọn họ đi là được. Có so sánh, ngược lại là một chuyện tốt. Nghiêng đầu nhìn nhi tử cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh, Văn Ngạn Bắc âm thầm thở dài một hơi, hắn đã đến tuổi này rồi, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế lót đường cho nhi tôn, thật là hoang nghiệt trời sinh a, uổng thực quân lộc, cũng không biết cái gì gọi là vui buồn cùng chung. Bước chân Văn Ngạn Bắc chậm lại, cả nhà già trẻ của Hàn Ngọc Nhữ Hàn Giáng mấy ngày trước còn cùng nhau ra ngoài xem bóng đá, cô có nghĩ ra được không? Ân, Hải Nhi nghe nói. Chuyện này Phú Thiệu Đình cũng nghe nói. Thái Nguyên bị quân địch vây khốn, trong thành Đông Kinh hỗn loạn chỉ có thể càng tăng lên so với Lạc Dương. Hàn Giáng là thủ tướng chắc chắn phải phân ưu cho quân. Không chỉ Hàn Giáng, Thái Sát, Trương Viên nghe nói đều có hoạt động. Về phần Vương An Thạch, tính cách kia của ý ấy, lại không làm được chuyện như vậy, cũng không có ai hiểu lầm. Phú Bật và Văn Ngạn Bác đều lo lắng, nếu hậu phương loạn lên, như vậy thế cục Hà Đông có thể thật sự vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, quan Tây thắng thì sao? Hà Bắc thậm chí phản công Liêu Cảnh thì có thể thế nào? Còn không phải kết quả gà bay trứng vỡ sao? Ngày bình thường kéo chân sau ngược lại cũng thôi, đến cục diện hôm nay, vẫn là lấy đồng tâm hiệp lực. Đánh nát Hà Đông, để người Liêu nhập khấu Trung Nguyên, cuộc sống của ai cũng không sống tốt được. Huống chi, quê quán của Văn Ngạn Bác chính là môi giới ở Lam Châu Hà Đông. Chỉ là dù sao không phải ai cũng có kiến thức như Phú Bật và Văn Ngạn Bác. Đề nghị giảng hòa với người Liêu một tấu chương rồi lại một tấu chương, Sĩ Lâm cũng có nhiều phê bình, thời cuộc bại hoại như thế, đều là kết quả của gian nhân đương đạo trong Hải phủ. Nếu không liên minh trụ uyên gần 80 năm, sao lại tuyên cáo vỡ tan mà không có dấu hiệu báo trước? Trách nhiệm của Hà Đông không phải ở Hàn Cương, chỉ là muốn gán tội cho Hàn Cương thì có tội gì mà không thể chối từ. Trong tấu chương của rất nhiều người, do đoạt được Thăng Châu, khiến binh lực của Hà Đông nghiêng về phía Tây Bắc, Đại Châu mất đi số lượng lớn tinh binh cường tướng, mới có thể yếu ớt như vậy. Hơn nữa trước đó Hàn Cương còn ở trong triều, đã từng tán thành Hà Đông phái binh xuất viện, bởi vậy khiến cho binh lực Thái Nguyên trống rỗng, càng không thể cãi lại sự thật. Cho dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, mà Đại Châu bị đình trệ không ai có thể dự liệu được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc có người đổ tội danh lên đầu Hàn Cương. Chủ lực quan Tây cách Thái Nguyên còn một khoảng thời gian nữa mới có thể chi viện. Hà Bắc dường như đang có chủ ý vây ngụy cứu Triệu. Kinh Kỳ còn phải giữ lại một bộ phận binh lực rất lớn để ổn định lòng người. Tài nguyên trên tay Hàn Cương kỳ thực cũng không nhiều, đây cũng chính là lý do vì sao với danh vọng của Hàn Cương, vẫn có rất nhiều người không tin hắn. Thật không biết những người đó rốt cuộc nghĩ thế nào. Loạn quân tâm, tự hủy trường thành, là có thể khiến Liêu tặc hành quân lặng lẽ. Văn Cập Phủ cũng không hiểu, y tự biết tài trí không cao, năng lực không mạnh, ngay cả tiến sĩ cũng không dám đi thi, nhưng hiện tại nhìn thấy một quan viên xuất thân tiến sĩ, lại hận không thể tự hủy trường thành để cho thượng phụ Liêu Quốc bất giận trong lòng, thật không biết bọn họ làm sao dựa vào tiến sĩ. Ai biết? Văn Ngạn Bác hừ lạnh. Hắn đương nhiên biết là vì sao, nhưng hắn không có tâm tư thông cảm. Lúc nào có thể làm chuyện gì cũng không hiểu, nhãn lực cân nhắc nặng nhẹ cũng không có, cũng không đáng Văn Ngạn Bác phí thêm một phần tâm. Có câu hắn chưa nói ra, lục soát khắp triều giã, có thể ổn định Hà Đông, ngăn trở giặc Liêu, ngoại trừ Hàn Cương gần đây trấn an Hà Đông, người được người ta tín ngưỡng, không ai nghĩ tới. Cái này nhận thức thế công nhận. Tuy rằng Văn Ngạn Bác đã từng tuổi này, ngày xưa lại trở mặt với Hàn Cương, nhưng hắn còn không hồ đồ đến mức sẽ lừa mình dối người. Mấy phen khiến hắn khó chịu nổi. Hàn Cương nếu không thể tiến vào, vậy hắn lại tính là gì? Chương 350. Gối quen tiếng chân không mơ không sợ. Chương 350, gối quen tiếng chân không mơ không sợ. 7. Cái gì gọi là mưu quốc chi thần? Đây chính là a. Hướng hoàng hậu ở trên sùng chính điện, đang cầm tin tức Lạc Dương chuyển đến, mang Lý Thanh Thần xui xẻo đến máu chó đầy đầu. Bởi vì đều là đảng cũ, và lại còn có quan hệ tốt với Tư Mã Quang, cho tới nay Hướng hoàng hậu cũng không thích Văn Ngạn Bác và Phú Bật. Nhưng hai ngày nay khi bà nghe nói hai vị lao tướng công đang cao hứng phấn chấn ở Lạc Dương tổ chức hội hoa mẫu đơn, cái nhìn của bà đối với bọn họ liền chuyển thành chính diện. Văn Ngạn Bác, Phú Bật tư tâm tuy nặng, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nhưng có một số người thà rằng nhìn quốc gia sinh biến, cũng phải trình lên một phen khí phách. Người liên quan chờ chết không đáng tiếc, sau khi phá hư đại cục tiền tuyến, sẽ đáp ý đứng ra tuyên dương dự kiến của mình, xem, ta đã sớm nói rồi. Nếu là Tiền Phương thắng, bọn họ cũng vẫn có năng lực nói dối. Vương Khâm Nhược của Chân Tông triều không phải là người như vậy sao? Cho dù Hướng hoàng hậu không muốn mạo phạm Chân Tông, nhưng nhân phẩm của Vương Khâm Nhược chính là ở trong miệng trượng phu của nàng, cũng là một tiểu nhân từ đầu đến đuôi, gian thần. Trước khi chiến tranh càng thêm loạn, muốn Chân Tông bỏ quốc trốn về phía Nam, đợi đến khi Khấu Chuẩn thật vất vả mới kiếm được một hiệp ước trụ uyên duy trì thái bình 70-80 năm, nhưng đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, Vương Khâm Nhược một câu được ăn cả ngã về không, liền để Chân Tông giáng chức Khấu Chuẩn xuất triều. Sau đó con trai của Vương Khâm Nhược không có con nối dõi, không thể không bị thế nhân nói là hiện thế báo ác binh Hà Đông, lúc này Kinh Kỳ làm hậu phương, quan trọng nhất chính là ổn định. Một khi thế cục dung chuyển, cục diện tiền tuyến thật vất vả mới ổn định lại liền có khả năng sụp đổ tan rã. Vì ổn định lòng người, Hàn Giáng đều phái người nhà đi xem bóng đá. Những người khác cũng đều tận lực biểu hiện giống như ngày thường, chính là muốn duy trì kinh sư ổn định. Vì sao chuyện đứng đắn không thấy chịu khó như vậy? Tức binh đình chiến, trung tu cũ tốt, đây là chuyện thái thường lễ viện nên nói. Lý Thanh Thần, ngươi quản người trong nha môn ngươi như thế nào? Lý Thanh Thần cúi đầu, đây là sơ sẩy của thần. Sơ sót. Giọng điệu Hướng hoàng hậu thoáng cái đã đề cao 8 độ, ở kinh bách thì thái thường lễ viện có rất nhiều tấu nghị hòa giải. Ngươi thì hay rồi, chỉ là sơ sẩy hai chữ. Sao những người khác không sơ sẩy? Hoàng hậu ở trên điện nổi trận lôi đình, các tể phụ cũng nhìn nhau không nói gì, nhìn Lý Thanh Thần phán thái thường tự bị giáo huấn đến mặt đỏ tới mang tai. Ở trước mặt các tể phụ bị gian dạy, Lý Thanh Thần ngoại trừ tự xin ra, không có đường khác có thể đi. Quân Liêu vây thành Thái Cốc. Quân Trương Huyễn hành quân chậm chạp, sợ cứu không kịp. Hướng hoàng hậu tiện tay lấy ra một phong tấu chương trên ngự án, thư lệnh ném qua một bên, ngược cười. Hà Tư Chính đều tấu chương nói nhiều lần, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Tật thì đương tật, chậm thì phải chậm. Hiện giờ thế binh Thái Cốc, nhanh thì dễ bị Liêu tặc thừa cơ, chính là muốn tử như lâm a. Đây là mật báo sáng sớm hôm nay mới đưa đến kinh thành, do thủy quân cưỡi ngựa đưa tới, vừa vặn xác minh quân tình khẩn cấp bị nhốt ở Thái Cốc. Là hai mắt được chọn lựa từ trong cung hoặc là trực ban, cấm quân, so với quan viên lãnh quân hoặc địa phương, tấu chương của bọn họ luôn càng được thiên tử tín nhiệm hơn. Nhưng hoàng hậu thì ngược lại, trực tiếp bị mất. Không có ai kiên định hơn hoàng hậu điện hạ. Lần này quân Liêu vào trong giặc, biểu hiện của Hướng hoàng hậu so với vị nằm trên giường kia còn khí khái hơn. Trước kia, quan quân xuất chiến, chỉ cần chiến sự hơi có bất lợi, hoàng đế sẽ không buồn ăn uống, thậm chí mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Nhưng Hướng hoàng hậu vẫn tin tưởng vững chắc Hàn Cương có thể vãn hồi bại cục của Hà Đông, căn bản không nhìn thấy nửa điểm yếu ớt, hơn nữa thủ đoạn đánh chủ hòa phái rất nặng, trong nửa tháng này đã có 27 quan viên địa vị cao thấp khác nhau bởi vì chủ trương cầu hòa, hoặc là khuyên hoàng hậu tuần du Kim Lăng, Ngạc Châu thậm chí thuộc trung bị biếm ra khỏi kinh thành. Hoàng hậu hoàn toàn không tuân theo quy tắc vốn có trong chuyện này. Dưới tình huống bình thường, thiên tử ngay từ đầu sẽ chỉ dùng thủ đoạn trung đẳng tương đối bình thản để biểu lộ khuynh hướng của mình. Trừ phi sự tình trở nên nghiêm trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không đi cực đoan. Nhưng hoàng hậu vừa nhìn thấy tấu chương thỉnh hòa, ngay cả giữ lại Trung Quốc cũng không làm, trực tiếp hạ chiếu giáng chức quan, thậm chí còn đem một tên chi chế không chịu trả lời, không chịu vì nàng thảo chiếu đưa đi kinh nam nhậm chức chi huyện. Mà đối với tất cả chỉ trích ngoại sáng trong tối hai phủ dẫn đến cục diện hỗn loạn hiện giờ, cũng một mực bắt bỏ. Cho dù càng ngày càng có nhiều người cho rằng thế cục Hà Đông đáng lo ngại, cho dù tin tức Liêu quân xuôi nam đã truyền đến, nhưng Hướng hoàng hậu vẫn ôm lòng tin như cũ đối với Hàn Cương. Vung tấu chương xuống, trừng mắt nhìn Lý Thanh Thần phía dưới rèm, hôm trước ta cũng đã nói, muốn tất cả bình thường. Lục ca nên đi học thì đi học, ta nên đi thân tẩm thì đi hôn tẩm. Hà Đông, Hà Bắc, từ tướng soái đến sĩ tốt đều đang liều mạng, nhưng các ngươi thì ngược lại, tất cả đều thêm phiền. Là muốn làm Lưu Khang nghĩa sao? Không phải Lưu Khang nghĩa, là Lưu Nghĩa Khang. Bành Thành Vương Lưu Nghĩa Khang. Trương Huyên lẩm bẩm trong bụng, cũng không dám lên tiếng, sợ hoàng hậu di chuyển mục tiêu. Xem ra hoàng hậu biết đàn đạo tế, biết đến tột cùng là ai khiến cho một vị danh tướng Lưu Tống bị lời lẽ xấu xa giết oan kia, trước khi Lâm Hình hô lên lời oán giận, hủy vạn lý trường thành. Bất quá cũng là có người khác nhắc tới với hoàng hậu, Lận Thôn Tảo ghi nhớ cái tên người, còn nhớ lầm. Nhưng hoàng hậu cũng không quản nhiều như vậy, nàng lạnh lùng nhìn các tể phụ, quốc sự nguy nan, tiền tuyến từ tướng soái đến sĩ tốt đều không cần mạng. Ai dám ở thời điểm này chủ trương nghị hòa, tức là tư địch. Đi ra khỏi hầm ngầm âm u, Tư Mã Quang không khỏi nheo mắt lại, ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào mắt Tư Mã Quang, hắn không khỏi choáng váng đầu óc. Quân thực. Tư Mã Quang đứng bước chân, lắc đầu với Lao Bộc đang lo lắng, ý bảo mình không sao. Đừng để Phú Đức Tiên đợi lâu. Nói xong liền đi về phía tiền viện. Cùng Phú Thiệu Đình ở trong đình chào nhau, Tư Mã Quang liền mời con trai của Hàn Quốc Công Phú Bật vào trong sảnh ngồi xuống đợi hạ nhân dâng trà lên. Tư Mã Quang liền hàn huyên, Hàn công ngày mai đến không? Lao cung sư quan tâm, gia nghiêm thân thể còn tính là khỏe mạnh. Tư Mã Quang dường như không thích có người nhắc đến danh hiệu thái sư của thái tử trước mặt mình. Sau khi Phú Thiệu Đình nói xong, nhìn thấy đôi lông mày hơi nhíu lại mới phản ứng lại. Tư Mã Quang nhíu mày một cái rồi buông xuống, lại nói, hôm trước sinh thần Hàn công, chỉ chưa đến nhà chúc mừng, mong thứ tội. Cung sư nói gì vậy, đưa tới hai bộ sách và thơ chúc thọ, gia nghiêm xem rất vui. Phu Bắc vẫn dùng cách xưng hô khiến Tư Mã Quang không thích, nếu như tạm thời thay đổi xưng hô, ngược lại sẽ có vẻ quá mức tận lực, nhất là bản thảo của Kê Cổ Lục, gia nghiêm khen không dứt miệng, lời ít ý nhiều, có thể chuẩn bị bữa tiệc. Tư Mã Quang gật gật đầu, cười chua xót nói, những bản thảo đó là những cuốn sách cũ, gần đây tranh thủ chỉnh lý một chút, có thể nhận được một lời của Hàn công, cũng coi như là không uổng công khổ cực. Phu Ả Cụ hạ nâng chung trà lên, rũ mi mắt, che giấu biểu tình hơi có vẻ xấu hổ trên mặt. Từ khi thất bại trong kinh về quê, Tư Mã Quang lại chui vào trong hang động tu thư hơn một tháng cũng không ra khỏi cửa. Bây giờ nhìn xem, so với trước đó gầy đi không ít, khô héo như củi đốt. Thế nhân thấy hắn như thế, vốn tưởng rằng chuẩn bị gửi gắm tình cảm vào tu thư, ai ngờ vẫn tính chiến đấu đến cùng. Một bộ Kê Cổ Lục là bổ sung Tư Trị Thông Giám. Tư Trị Thông Giám là mở đầu từ năm thứ 23 Chu Uy Liệt Vương. Còn Kê Cổ Lục thì từ Phục Hy đến Chu Uy Liệt Vương năm thứ 23, đặt tên là Tên Ngược Cổ. Phú Bật đối với quyển sách này rất để ý, nhưng một phần khác của Tư Mã Quang nhận được đánh giá lại không giống vậy. Tên là Tiềm Hư, hoàn toàn là một quyển sách đánh với khí học. Khí học nói thái hư tức khí, còn Tư Mã Quang thì nói, vạn vật đều là tổ tiên trong hư, sinh ra từ khí, khí từ trong hư không sinh ra. Sự đối chọi gay gắt rất nặng nề. Phú Bật đánh giá quyển sách này rất thấp, trực tiếp phê bình Tư Mã Quang đến bây giờ vẫn chưa bắt được gốc rễ. Khí học trong tay Hàn Cương đã biến thành lấy thực làm gốc, lấy thực làm chứng, lấy sự thật có thể thấy được yếu nghĩa khí học. Cho dù bộ sách của Tư Mã Quang là muốn đem nghĩa lý của dịch học, giống như hai phái hợp hai là một, có khí phách rất lớn, cũng đích xác tựa hồ đi ra một con đường mới, nhưng nếu không thể lấy thực làm chứng, mà chỉ dừng ở không đối không, kết quả cuối cùng chỉ là rơi vào đống giấy lộn làm cho người ta quên mất. Phú Thiệu Đình đương nhiên không thể nói như vậy trước mặt Tư Mã Quang, nhưng ý chỉ khen ngợi Kê Cổ Lục, mà không nhắc tới Tiềm Hư, Tư Mã Quang cũng hiểu được cách nhìn của Phú Bật. Tư Mã Quang âm thầm than nhẹ, chờ Phú Thiệu Đình buông chén trà xuống, ý còn nói thêm, về phần ý đồ đến của Đức Tiên hôm nay, chỉ là đã biết được. Đây là quốc sự, chỉ có thể từ chối thôi sao? Mời Hàn công công, Tư Mã Quang biết. Lúc hội hoa, Tư Mã Quang nhất định sẽ đến. Nếu cung sư có thể ra mặt, lòng người Lạc Dương có thể yên. Phú Thiệu Đình gật đầu. Tuổi phụ thân của hắn tương đương với Văn Ngạn Bác, nhưng kém xa tinh thần của vị thái sư kia. Vừa mới qua sinh nhật, làm ầm ĩ rất không thoải mái, sau thọ yến nhiều ngày ôm bệnh nằm giường. Nhưng vừa thấy Hà Đông Nguyên An, Lạc Dương cũng theo đó lâm vào hỗn loạn, liền mạnh mẽ chống đỡ thân thể bệnh liên lạc Văn Ngạn Bác, cùng nhau ổn định lòng người. Có thể làm được một bước này, coi như là xứng đáng với những vinh sủng ân nộ kia triều đình ban cho. Hàn Công và Diêm Công chính là đỉnh lớn của quốc gia, đáng để Bắc Lỗ này xâm nhập, thiên hạ vốn đã rối ren, không phải Nhị Công thì không thể yên ổn lòng người. Tư Mã Quang thế được quốc cân, được Hàn Công triệu đến, tự nhiên là một bám đuôi. Phú Thiệu Đình càng vui mừng hơn, nhướng mày định nói gì đó, lại thấy lao bộc đáng tin cậy nhất nhà Tư Mã Quang đi tới ngoài cửa tiểu thính. Quân thực, Lục Nha nội phủ kính quốc công tới, đang ở ngoài cửa. Tư Mã Quang và Phú Thiệu Đình đồng thời đứng lên, Văn Cập Lai lần này đến không cần nhiều lời, đương nhiên là cùng một quyết định với Phú Thiệu Đình, đều là đến mời Tư Mã Quang. Nhưng khi hai người đón Văn Cập phủ vào, còn chưa ngồi xuống, đã có một người hầu của nhà Tư Mã Quang thở hổn hển chạy vào, sắc mặt hoảng loạn, dường như có việc gấp cần bẩm báo, chỉ là thấy hai vị khách trong sảnh thì do dự. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã Quang thoải mái nói. Hắn luôn tự xưng là Quang Minh lỗi lạc, mọi việc không gì không thể nói với người khác. Tên nô bộc kia thở hổn hển mấy cái, kêu lên, "Học sĩ, đại sự không tốt rồi. Hàn Xu Mật bị nhốt ở Thái Cốc, Liêu Tặc Hà Đông xuôi nam rồi." Tư Mã Quang đông nhiên đứng dậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai câu nói tách ra cũng không sai, nhưng trình tự trong tin tức truyền đi lại đảo ngược, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nghe ra, Hà Đông và Hàn Cương đều đã nguy cơ sớm tối. Nhìn Phú Thiệu Đình và Văn Cập phủ sắc mặt đại biến, Tư Mã Quang trầm giọng nói, "Đức Tiên, Văn Hàn, đã lâu không đến hoa viên của Thiên Vương viện, không biết có thể cùng đi với Quang Đồng không?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. "Đương nhiên cùng đi." Chương 351. Tiếng gối quen tiếng chân không sợ hãi. Chương 351. Tiếng gối quen tiếng chân không sợ hãi. 8. Từ khi giới thành Thái Quốc không công mà lui, quân Liêu nhập khẩu giống như thủy triều rút, sải bước về phía bắc lui về phía sau. Theo Hàn Cương dẫn quân Tống Bắc thượng Thái Nguyên, Liêu quân cũng triệt để rút về phía bắc ba cửa giao thông, cũng chính là từ Thạch Lĩnh Quan Nam hạ Tung Lũng Thái Nguyên, chỉ để lại đất đai hoang tàn. Hàn Cương giao nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc cho Vương Khắc Thận. Hắn là chế sứ, không phải tuyên phủ sứ, không có quyền làm dân, hơn nữa hiện tại cũng không có tinh lực nhúng tay. Nhưng khi Hàn Cương cưỡi ngựa đi trên quan đạo ngoài thành Thái Nguyên, nhìn thôn trang xa xa gần chỉ còn lại gạch vụn cùng với ruộng lúa mạch bị đàn ngựa ăn qua, chỉ còn một mảnh đất vàng, vẫn không nhịn được liên thanh thầm than, mảnh ruộng Hà Đông. Lúc trước khi hắn rời khỏi Hà Đông, trong phủ Thái Nguyên có 2 năm tích trữ. Nhưng sau tai họa binh lính lần này, liền không thể thiếu yêu cầu triều đình cứu tế. Chỉ là Hà Bắc, Thiểm Tây năm nay đều đang đánh trận, cũng cần triều đình trợ giúp, tiền lương mà mấy năm qua Nguyên Phong tích góp được, đoán chừng đều phải tiêu hao không còn. Năm nay sang năm ăn gì? Lại nhìn thấy một thôn trang bị thiêu hủy ở bên đường, cùng với bách tính đang tìm kiếm gia tài còn sót lại trên đống đổ nát của thôn trang, Hàn Cương không khỏi cảm thán trong lòng. Truy mật, Lưu Quang Vũ bu lại, hắn nghe được, nhưng không nghe rõ. Không có việc gì, không có việc gì. Hàn Cương lắc đầu, thu hồi cảm xúc trong lòng, trước mắt báo thù rửa hận mới là trọng yếu nhất, có triều đình ở đây, trung quy sẽ không để người ta chết đói. Hắn nhìn thông phán Thái Nguyên phủ, cũng là Lưu Quang Vũ tiến sĩ khoa thứ 8 của Hy Ninh năm thứ 6, Nguyên Trường, ta và ngươi là bạn cũ cùng năm. Đều nói lấy tên tự tương xứng, ngươi gọi ta là con trước, là đang mắng ta đó. Gương mặt béo tròn của Lưu Quang Vũ nở nụ cười, hai con mắt híp lại nho nhỏ, Quang Vũ đi theo quân, là phụ mệnh Vương Minh phủ, chính là việc công, không dám lấy tư nghị làm loạn tôn ti trên dưới. Hàn Cương đã dẫn quân bắc tiến, kế tiếp trong phủ không thể thiếu đại quân xuyên hành, cùng với một lượng lớn quân giới tiền lương phải đi qua Thái Nguyên, làm tốt công tác hậu viện cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Vương Khắc Thần ở lại Thái Nguyên thu dọn tàn cục, để cho một vài giao tình lưu lại Quang Vũ đồng hành cùng Hàn Cương, chính là hy vọng giao tình đồng nhân này có thể làm cho Hàn Cương không yêu cầu quá hà khắc đối với phủ Thái Nguyên. Mà Lưu Quang Vũ cũng coi như là cơ hội tốt để tiến thêm một bước kéo gần quan hệ với Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, không cho là đúng đối với lời nói của Lưu Quang Vũ, người ta đều là triều thần, dưới đạm hạ sánh vai chủ sự, chức vị cao thấp tuy khác nhau, tôn ti ngược lại là không có quá nhiều khác biệt. Lưu Quang Vũ cười cười, vỗ Hàn Cương vài câu, lại không coi lời hắn nói là thật đối với lưu lại Quang Vũ miệng đầy lời lính hót, Hàn Cương cũng không so đo nữa. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, Hoàng Thường đang trầm mặc đi theo phía sau. Sau đó là Điền Du, Trần Phong và các phụ tá. Trên cơ bản là dựa theo quan chức cao thấp mà sắp xếp. Quay lại, nhìn lại một thân thị thừa cùng năm, Hàn Cương lại âm thầm than thở, thật đúng là số mệnh. Ngày sau Hoàng Thường lưu lại đại danh trong lịch sử, cho dù quân công rất nhiều, nhưng lúc này chức quan vẫn thấp hơn không ít so với Lưu Quang Vũ. Phủ Thái Nguyên là phủ thứ, từ chức vị cao hơn Vọng Châu, Thượng Châu rất nhiều, mà Hoàng Thường nếu như đi địa phương, miễn cưỡng làm chi huyện luyện. Bất luận mình ngoại lệ, Lưu Quang Vũ trung tiến sĩ vẹn vẹn 7 năm, liền thăng chức làm một phủ thông phán, từ tốc độ tiến nhanh đến xem, cũng là nhanh đến kinh người. Lúc này tuyệt đại đa số tiến sĩ năm Hy Ninh thứ 6, hiện tại còn chưa hoàn thiện, chìm nổi trong biển tuyển chọn, chỉ có lác đác mười mấy người tấn chức quan kinh triều. Trừ Hàn Cương, lấy quan phẩm lưu lại Quang Vũ cao nhất, tiếp theo là trung tiến sĩ chỉ 2 năm đã vào trung thư làm huấn luyện viên mãn kiểm chính quan, chẳng ngữ lang dư trung đều kém xa hai người bọn họ. Nhưng một khi biết bối cảnh của Lưu Quang Vũ, như vậy cũng sẽ không kinh ngạc. Sau lưng có người tự nhiên thăng chức nhanh. Một Hàn Duy, một Hàn Giáng, linh họ Hàn gia liên tiếp vào ở Hải phủ, Lưu Quang Vũ làm cháu rể hai người cũng không có gì lạ. Về phần hiện giờ ở Hoài Nam cũng làm huấn luyện cho thông phán, từng là học sinh của Vương An Thạch, lại cùng Vương Anh Tuyển giao hảo với hắn, sau lưng ai thì không cần nhiều lời, đám người Hàn Cương trực tiếp tiến về phía trước. Một hồi tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, lưu lại ánh sáng quay đầu lại, chiếc khả 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 được Hàn Cương chiêu mộ từ chế sứ ti từ phía sau đổi tới. Hàn Cương cũng nhìn thấy chiếc khả đại, phía trương chất phu thế nào rồi. Sau khi rời khỏi huyện Thái Cốc, Hàn Cương liền dẫn khinh binh đi trước, chủ lực vẫn giao cho Trương Hàm thống lĩnh. Triết Khả tiến vào trong màn hình hàng cương, liền bị phái đi liên lạc trong kịch. Với nhãn lực xuất thân tướng môn của hắn, tình hình quân đội liếc mắt một cái là biết có thể dùng được hay không. Từ khi Hàn Cương trú đóng ở Thái Cốc, đã có nhiều người dũng cảm đến đầu quân. Hơn nữa sau khi đánh lui Liêu quân, bắt đầu bắt thượng, người đến càng nhiều hơn. Trong hơn 10 ngày, đã có hơn 3000 hương binh nghĩa dũng hội tụ dưới trướng Hàn Cương, trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, để lại hơn 1100 nam nhi Hà Đông dũng mãnh cường tráng. Mặc dù có người nói bên trong có thể có gian tế, nhưng Hàn Cương cũng không có đuổi về quê, mà là phân bộ theo quê quán, biên làm ba chỉ huy, hợp làm một quân, đưa vào trong danh sách cùng tiến thủ hương binh Hà Đông. Tự nhiên cũng quy về Trương Hàm, để cho hắn xuất lĩnh bắt thượng. Triết Khả đại hơi nhíu mày, cái khác còn đỡ, chỉ là một mũi cung thủ mới biên còn loạn đến mức lan lộn, chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Hàn Cương nói, tân binh, lại là hư dũng, đều như thế, không cần phải lo lắng, đánh mấy trận là được rồi. Đã không tệ rồi. Lưu Quang Vũ cười nói, nếu không phải mấy năm nay có bảo giáp pháp luyện binh mùa đông, lại trải qua tỉ thí tỉ mỉ, tình huống sẽ chỉ càng kém. Lần này có thể dạy cho Liêu Tặc một bài học khắc cốt ghi tâm hay không, cũng phải xem Hương Dũng Hà Đông rốt cuộc có thể làm được đến bước nào. Hàn Cương nói, dương mắt nhìn phía trước sắp đến 3 lần giao khẩu rồi nhỉ. Triết Khả đại không để ý hình tượng, dẫm bàn đạp đứng lên, xa xa liếc hai mắt, lại có 3 dặm đường. A, thật sự là nhanh. Hàn Cương nói. Sau khi quân Tống từ thành Thái Nguyên nghỉ ngơi và hồi phục lại tiếp tục lên phía bắc, tốc độ hành quân không hề chậm, dùng kỵ binh càn quét xung quanh, đồng thời điều tra tình hình địch. Bộ binh chủ lực thì dùng tốc độ hành quân bình thường để tiến lên, so với lúc trước từ Thái Quốc chạy tới Thái Nguyên thì chậm hơn một chút. Từ kỹ thuật cưỡi ngựa, kỵ binh quân Tống tự nhiên kém xa tích tắc, nhưng từ tình trạng của chiến mã, lại hơn xa quân Liêu. Tiêu Thập Tam không phải không phái kỵ binh đến quấy rối Hàn Cương, nhưng đều là ở vòng ngoài bị du kỵ quân Tống dựa vào chiến mã có thể lực hơn tiêu diệt. Rời khỏi thành Thái Nguyên chỉ còn một ngày, đoàn đại quân của Hàn Cương đã tới 3 giao lộ quan trọng ở phía bắc thành Thái Nguyên. 3 cửa ải giao thông là lối vào Thái Nguyên đi đến Định Tương Nhạn Môn lộ, đi qua cửa sảnh của cửa ra vào của Thạch Lĩnh ở phía bắc, vị trí địa lý rất quan trọng. Nhưng tiên phong của Hàn Cương lại rất thuận lợi chiếm cứ cửa ải quan trọng này, căn bản không bị quân Liêu cản trở. Liêu Tặc không nên vứt bỏ 3 giao khẩu. Lưu Quang Vũ nhìn trái nhìn phải, nơi đây trùng trùng khe lưới, mưa rơi dày đặc, địa thế hiểm yếu. Thái Tông hoàng đế từng đảm nhiệm bố trí 3 giao khẩu của Phan Trịnh Vương Hà Đông, đóng quân tại 3 giao khẩu. Chính là vùng giao tranh của binh gia, làm sao có thể vứt bỏ mà không để ý. Danh tướng Sơ Khai Phan Mỹ từng phụng chỉ thái thượng, đóng quân tại 3 lần giao chiến, để phòng Liêu quân. Bất kể là giữ lại Hà Quang, Triết Khả đại, hay là Hàn Cương cập từng nhậm chức ở Hà Đông phụ tá của hắn, người hiểu rõ việc này cũng không ít. Nơi đây cách thành Thái Nguyên quá gần. Hoàng Thương trầm mặc một đường mở miệng nói, nếu như là vì tấn công thành Thái Nguyên mà đóng quân ở đây thì không có gì để nói, nhưng vì giữ vững đường núi mà gác ở đây, lại là tự tìm đường chết. Lưu Quang Vũ quay đầu nhìn lại, phía nam cách đó không xa, chính là thành Thái Nguyên. Dưới bầu trời xanh thẳm, hết sức dễ thấy. Hoàng Thương vừa dứt lời, Điền Du tiếp lời, do quá gần, cho nên Võ Kinh luôn phải ở giữa, liền nói thẳng Thái Tông hoàng đế phế Tấn Dương thành, Di Châu trị Tăng Giao, kỳ thực căn bản là huyện Dương Quốc. Trước tiên rời đi chính là phía đông. Hoàng Thương càng chính đạo hơn, lấy Du Thứ làm Tịnh Châu, chỉ là vị trí địa lý của Du Thứ huyện quá kém, bất lợi cho thương khách, cho nên 3 năm sau, Thái Bình Hưng Quốc vào tháng 7 năm thứ 2 rời đến Dương Quốc huyện. Lưu Quang Vũ mở trừng hai mắt, nở nụ cười, không hổ là lực lượng trợ giúp, địa lý, cố trưởng đều rất tinh thục à, nhàn khen Hoàng Thương, Điền Du hai câu, hắn lại quay đầu hỏi Hàn Cương, nếu là Su Mật chỉ huy Liêu Tặc, phải thủ như thế nào? Bất luận là thủ thành hay là canh giữ quan hải đều không thể trực tiếp lui về thủ thành. Dưới tình huống quân coi giữ còn có thực lực nhất định, đều sẽ lấy quan hải phòng thủ thành để dựa vào, điều quân đi ra phòng thủ. Hàn Cương lơ đến nói, cho dù là Hàn Cương thủ Thái Cốc, cũng là đặt chủ lực ở bên ngoài hồ thị, lúc này mới làm Liêu quân ở Thái Cốc không đứng vững được. Nếu như tất cả đều chất đống ở trong thành, Tiêu Thập Tam chỉ cần phái binh phong bế cửa thành, là có thể dễ dàng giải quyết uy hiếp của viện quân Bắc Thượng. Lấy Thạch Lĩnh, Xích Đường Nhị Quan làm đầu mối, lấy Bách Tỉnh Trại làm trung tâm, đem cả một cái cốc đạo làm trung tâm. 3 lần giao thủ sẽ thả một số người giám thị động tĩnh. Hàn Cương ngừng một chút, bổ sung, nếu trong tay người Liêu là bộ binh, khẳng định là thủ như vậy. Lưu Quang Vũ sửng sốt. Vậy kỵ binh đâu? Hàn Cương không trả lời, lại liếc mắt nhìn Triết Khả Khả một cái. Triết Khả hiểu ý, bình thường thì không nên rút khỏi Thái Nguyên, giã chiến trên bình nguyên mới là đất dụng võ của bọn họ. Trong sơn cốc chật hẹp, công phòng chiến tất nhiên là cứng đối cứng, kỵ binh khó có thể phóng ngựa, sẽ bị bộ tốt để đánh. Hắn cười cười, thế núi Hà Đông không thể so với vạn khe rãnh ngàn khe thiểm tây, cho nên Thiết Diêu Tử người đảng hạng thường có thể đi ra phục kích. Nhưng nơi đây thế núi khó làm được. Chỉ có điều, Hàn Cương hé miệng cười lạnh, Tiêu Thập Tam không muốn rút cũng phải rút lui a. Tạm nghỉ tại 3 giao khẩu, Hàn Cương liền sai kỵ binh thâm nhập cốc đạo đi dò xét hướng đi của Liêu quân, lại phái Triết Khả đại đi kiểm tra con đường trong cốc. Hàn Cương khi ở Thái Nguyên, bởi vì từ 3 lần giao khẩu đến Thạch Lĩnh quan lâu năm không tu sửa, không có lợi cho giao thông vận chuyển, và lại lúc ấy Đại Châu ở phía bắc cũng đang đối mặt với uy hiếp của Liêu quân, liền điều động rất nhiều nhân lực và tiền lương sửa chữa con đường mới hoàn toàn. Tu sửa đường đi không lâu, chất lượng đường đi còn có thể nói được. Nếu như là những quan đạo lâu năm không tu sửa, đến ngày xuân băng tan tuyết tan, xe ngựa chạy qua một chút, chính là hai cái mương nước đi ra, có mặt đường thậm chí sẽ có người bị hãm vào cái hố to. Mà con đường Hàn Cương sửa chữa này, cho dù thiên quân vạn mã gần đây mới tới đây, vẫn bảo trì tình trạng đường đi rất tốt. Xe ngựa vận chuyển quân nhu hẳn là không có vấn đề. Sau khi sai người kiểm tra đường đi, Triết Khả trở về nói với Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương không đếm xỉa tới, thám báo phái đi điều tra cũng đã trở về, còn mang về một người quen. Là Hàn Tín. Chương 352. Gối quen tiếng chân mộng không kinh. Chương 352. Gối quen tiếng chân mộng không kinh. 9. Mùa xuân đầu tiên. Từ Thạch Linh Quan đi về phía Lộ Châu, trong đường có cỏ cây xanh um, có tuyết chảy róc rách, còn có sơn hoa rực rỡ, mở khắp hai bên bờ khe núi. Nhưng cảnh tượng tú lệ tĩnh lặng, một đội lại một đội kỵ binh làm như không thấy. Tiếng vó ngựa đạp nát sự yên tĩnh trong núi, sát khí tràn ngập trong sơn cốc, đoạn đường hang này cũng không hẹp, thậm chí có thể nói rộng rãi. Thế núi phía tây cao ngất là không sai, nhưng phía đông lại là dốc thoải rộng lớn. Đi về phía trước một chút, nơi rộng lớn nhất thung lũng vốn còn có một thị trấn, để cho thương nhân đi lại từ nam đến bắc dừng chân ở đây. Hơn nữa vị trí cũng đã ở sau Thạch Linh Quan, theo lẽ thường, tự nhiên không thể nào là có quân địch mai phục ở đoạn đường này. Nhưng đội quân 300-400 người này, chiến mã nhiều nhất là hơn 1000 kỵ binh Liêu quốc, khi tiến lên, vẫn có rất nhiều người nhìn quanh trái phải, khẩn trương bất an, thậm chí khiến chiến mã dưới khố bọn họ đều đang bất an lắc lỗ tai. Một phen đề phòng cẩn thận này, cũng không phải là uổng phí công phu. Khi từ sườn dốc phía tây đột nhiên phát ra vài tiếng dây cung lạnh cứng ngắn dồn dập truyền đến, bọn kỵ binh ở trên lưng ngựa nhìn trái nhìn phải liền kịp thời phản ứng lại. Là thân tí cung. Túi người, rụt đầu, hai tay kẹp chặt bảo vệ chỗ hiểm ở eo. Động tác của kỵ binh khiết đan có thể nói là đều nhịp, so với đội ngũ của bọn họ còn nghiêm chỉnh hơn nhiều. Một mũi tên chỉ khắc trong tích tắc, bay qua trên lưng sĩ quan dẫn đầu, rơi xuống một con đường khác. Nếu viên sĩ quan kia bất động, mũi tên có lẽ sẽ trúng vào chỗ yếu hại của cổ, đáng tiếc vẫn kém một bước. Nhưng hai mũi tên còn lại không nhắm vào bất cứ ai, mà nhắm ngay vào chiến mã không có kỵ binh trên lưng, không hề lệch đi mà chui vào trong cơ thể hai con chiến mã trong đội ngũ. Hai con chiến mã hí lên thê thảm, nhảy loạn loạn làm rối loạn trung đoạn. Mấy kỵ binh khiết đan ngừng lại, dương cung cài tên bắn ngược về hướng tên nọ bay tới. Hai người khác thì nhanh chóng kéo chiến mã bị thương xuống quan đạo, tránh xa sang một bên. Những quân Liêu khác thì không quan tâm, phí chút công phu, trấn an ngựa bị kinh hãi, sau đó liền tiếp tục túi đầu đi nhanh về phía trước. Phi. Xa xa nhìn thấy hai gã người khiết đan, giơ tay chém xuống, cho hai con chiến mã kia một đòn thông khoái. Một gã hán tử thấp lùn ở trong bụi cỏ nhổ một ngụm đầm, vung thần tí cung trong tay xuống, tên trực nương tặc đều đã học không rồi. Vậy thì làm một cái nữa. Bên cạnh gã đàn ông thấp lùn kia, một gã đàn ông cường tráng ngồi dưới đất, chân đeo vòng sắt trên đầu thần tí cung, chuẩn bị lắp thần tí cung lên dây, tốt xấu gì cũng phải trở lại vài con chiến mã. Thôi, không cần. Thần Lam cắn một quả cỏ, nhếch miệng cười. Lúc hắn hộ tống Hàn Tín xuôi nam, còn chưa thu được tin tức Liêu quân bại lui Thái Quốc, nhưng ở nửa đường liền phát hiện rất nhiều Liêu quân bắc thượng. Còn chưa đợi đến tự chế mệnh lệnh của sứ ty, liền trực tiếp từ trong miệng tù binh chiếm được quân tình mới nhất. Bắt đầu từ một khắc đó, cả đám trở nên sĩ khí cao ngất. Tần Giác lúc này đã sớm thu thần tí cung đã phóng ra lại, đã chỉ hoãn một nhánh Liêu tặc này nhất thời nửa khắc, không tính là uổng phí công phu, sớm trở về mới phải. Mới nhiều một chút. Hán tử thấp khỏe oán giận một câu, nhưng vẫn nghe lời đứng lên. Ba người đều mặc áo tơi, đặt trong rừng núi có cây mọc um tùm không chút thu hút. Sau khi đứng dậy, liền đi nhanh trong núi, rất nhanh đã chạy tới chỗ bọn họ buộc ngựa. Lên ngựa, liền đi trên một con đường nhỏ hẹp, không kinh động bất cứ kẻ nào, lặng lẽ biến mất ở sâu trong rừng núi. Chỉ là bắn lén địch, chính là chiến pháp Tần Tranh chủ trương trong khoảng thời gian này. Hắn và Hàn Tín dẫn một nhánh đại châu binh đã bỏ gian tà theo chính đến một trại hoang không đáng chú ý ở phía tây núi Y Thề Châu, chỉ chọn ra 300 tinh nhuệ có võ nghệ có dũng khí, để cho hai ba người bọn họ mặc áo tơi màu vàng nâu, xuyên qua núi. Vốn dĩ là vì không tiện mang theo thiết giáp, mà không thể không dùng áo tơi bù đắp, nhưng sau khi lẻn vào núi rừng, lại hòa làm một thể với cỏ cây còn chưa hoàn toàn nảy mầm sinh trưởng. Một mũi tên lạnh mặc dù không bắt mắt, nhưng luôn có thể khiến tốc độ hành quân của Liêu quân chỉ hoãn một lát. Nhóm người này ẩn núp ở chỗ bóng tối, mỗi lần thình lình đâm một nhát, đều khiến Duyện Châu đến Thạch Lĩnh Quan, thậm chí người Liêu từ Thạch Lĩnh Quan đến Bách Tỉnh trại ngày đêm khó bình an. Một thời gian ngắn qua đi, một chi quân Tống chỉ lấy quấy rối làm năng lực này cũng dám lặn đến gần doanh địa Liêu quân để bắn. Hoặc là hỏa tiễn buộc vải dầu, hoặc là mang theo tên lệnh bắn, không phải đi đốt lương thực, đống cỏ khô thì là đi kinh động quân doanh, chuồng ngựa. Liêu quân ứng đối rất là mệt mỏi, thung lũng dài dằng dặc mà gập ghềnh, khiến cho bọn họ đuổi không kịp, cũng không giữ được. Mặc dù còn có người dự định nhìn hướng gió điểm chút lửa, đem núi đốt bất việc. Nhưng mà không may, mùa xuân đến rồi, mấy ngày trước đây đứt quãng, nước mưa tí tách tuy rằng không lớn đến mức ảnh hưởng hành trình, nhưng cũng khiến cho cỏ cây trên núi so với củi ướt còn khó đốt hơn. Lại nói tiếp quân Liêu tổn thất cũng không phải là rất lớn. Tiếp tế toàn bộ đều dựa vào cướp bóc, cũng không cần vận chuyển lương thảo phía sau, trước đó lại chưa từng lo lắng qua an nguy của Thạch Lĩnh Quan lộ, căn bản cũng không có đi qua con đường vận chuyển lương thảo. Nhưng ngày đêm khó có thể an giấc trà tấn, vẫn là đang tiêu hao chiến sĩ khí đan, thậm chí chiến mã còn sót lại tinh lực không nhiều lắm địch chú ở đây, ta quấy rối. Tuy rằng bốn điều ngự khấu chuẩn bị chỉ có một điều này làm tốt nhất, nhưng cũng làm cho Liêu tặc chịu đủ đau khổ. Nói vậy khi đại quân của Hàn Xu mật soái bắc thượng, là có thể thuận lợi thủ thắng. Tần Lam mang theo một chút hưng phấn cùng tự hào nghĩ như vậy. Trước đó Tần Lam và Hàn Tín Sách đã phản lại quân Đại Châu đầu hàng người Liêu, dẫn bọn họ trốn vào trong núi phía tây Cù Châu. Sau đó lại hội hợp một bộ phận quan quân bị đánh tan, một bộ phận bị người Liêu hủy hương dũng của quê nhà, tổng số gần 5000. Hình tích của bọn họ gần như có thể xưng là lưu khấu, trên cơ bản là dựa vào thân phận phó sứ khu mật mới đoàn kết lại được. Tần Lam và Hàn Tín đều không định sử dụng một chi quân ô hợp này, ngoại trừ những tinh nhuệ được chọn lựa ra, tác dụng của binh mã còn lại cũng chỉ là uy hiếp, chỉ cần có thể bình yên ở lại trong núi thời khắc quan quân bắc thượng, tất nhiên có thể giúp đỡ lớn nhất đối với sự khôi phục của Đại Châu. Nửa ngày sau, Tần Giác liền về tới trong trại phế bỏ tạm thời trú lại. Từ cửa trại ngang nhiên đi vào, Tần Lam trực tiếp cưỡi ngựa đi tới trước chính nha đình. Tung người xuống ngựa, cất bước tiến vào sảnh, hắn lại thấy một người trẻ tuổi chưa đến 30 ngông nghênh ngồi ở chính sảnh cao nhất, vài tên chỉ huy sứ như sao vây quanh trăng sáng ngồi vây quanh. Tần Lam biến sắc, tay đặt lên chuôi đao bên hông, hắn tự mình đưa Hàn Tín vòng qua Thạch Lĩnh Quan đi xuống phía nam gặp Hàn Cương, rời khỏi nơi này cũng không quá 4-5 ngày, nào ngờ đã có người chiếm tổ chim khách. Ngươi là người phương nào? Hắn nghiêm nghị hỏi. Người trẻ tuổi kia lại ngồi yên bất động. đánh giá Tần Ngọc từ trên xuống dưới một chút, ta là Trích Thập Lục, ngươi chính là con trai Tần Nhị. Nghe được là Trích Khắc Nhân của Phủ Châu chết ra, khí thế của Tần Thương lập tức yếu đi, nhưng lại lập tức thẳng lưng lên, trầm giọng nói, là Thập Lục tướng quân chết ra, chính là Trích Khắc Nhân. Trích Khắc Nhân đạo khách thành chủ vẫn ngồi yên, chỉ chỗ ngồi gần phía dưới, mấy chỉ huy sứ liền vội vàng tránh ra vị trí này cho Tần Lam. Thần tranh chủ trừ một chút, vẫn ngồi xuống. Trích Thập Lục đã là đại sứ thần chính bát phẩm, địa vị đã cao, không phải nha nội chưa nhập lưu phẩm như hắn có thể so sánh. Nhất là sau lưng Trích Khắc Nhân còn có Lân Phủ chết ra, càng đại biểu Việt quân, lúc này không cần phải hòa khí tranh giành. Húng chi Hàn Tín đã bình yên trở về, cũng không sợ chết ra dám nuốt hết công lao của mình. Các ngươi nghỉ ngơi ở trong trại rách nát này, trên núi bên cạnh ngay cả một trạm gác cũng không an bài. Ta là người ngoài báo thân phận có thể tiến vào thượng tọa. Vạn nhất ta là gian tế Liêu tặc giả mạo làm sao bây giờ? Còn có đứa con trai của vị Tần Nhị này, lại để cho hắn tiến vào doanh địa như vậy, ngay cả thông báo cũng không có. Trích Khắc Nhân không chút lưu lại đạo đức, hắn mang theo ý cười cay nghiệt hỏi, "Này, các ngươi làm sao sống đến bây giờ?" Sắc mặt mấy chỉ huy sứ đều thay đổi, trước khi Tần Lam tiến vào, mặc dù Trích Khắc Nhân cực kỳ lãnh đạm, nhưng cũng chưa từng nói lời cay nghiệt như vậy. Chẳng lẽ là muốn tranh công tranh quyền? Nghĩ đến đây, bọn họ liền rụt người lại. Đây là tuyệt đối không thể xem vào. Vị Trích Khắc Nhân dòng chính này không cần phải nói, ở trong quân Hà Đông danh khí đã rất lớn rồi, nhưng Tần Lam cũng có giao hảo với thân tín của Hàn Cương, bên nào cũng không dễ chọc. Thập Lục tướng quân đến từ phía tây, cho nên không thấy được chẳng gác. Từ nơi này đi về phía đông, còn có ba doanh trại, đều ở các nơi hiểm yếu, đều có mấy trăm người canh giữ. Nếu Liêu tặc đến, ta phải báo trước. Tần Lam cởi giày, khoanh chân mà ngồi, về phần không người thông báo, lại là Tần Kiêm ra đi vào gốc. Đây chẳng qua là cái cớ để giữ thể diện mà thôi, nhất là một điểm sau. Dán không đầu không được, trong doanh không có một người trụ cột, đương nhiên là chỗ sơ hở khắp nơi. Nhưng đây cũng là Tần Lam và Hàn Tín tận lực căn bài, nếu không có thêm một thủ lĩnh, vạn nhất lòng mang ý xấu thì nên làm thế nào? Còn không bằng để mấy vị chỉ huy sứ kiềm chế lẫn nhau tương đối an toàn. Dù sao dưới tình huống như vậy, cho dù quân Liêu đến tấn công, cũng chỉ thua chạy trốn khắp núi đồi, cũng không có gì khác với hiện tại. Nếu nơi này đã có 4 doanh trại, mấy ngàn binh mã, Tần Nha nội ngươi vì sao ngồi nhìn Liêu tặc vây công Tầm Châu? Ít nhất thì ở đây Tần Tranh không có ai nổi điên, tổng số tuy có 5000 người, nhìn như trải rộng khắp núi, chiếm cứ 4 tòa quân trại. Nhưng khi chân chính ra trận, chỉ có phần bị người Liêu coi như dưa thái mà chặt, nhưng cũng không phải là không làm gì cả. Liêu tặc tới nhiều thì chạy, tới ít thì công, không cho hắn có thời điểm sống yên ổn, hết thảy đều làm theo phân phó của Hàn Su Mật. Nói cũng đúng. Mỗi ơi, rồi tuy nhỏ, nhưng lại quấy nhiễu người khác rất nhiều. Cho dù có dũng khí của xỉn, cũng rất khó làm gì được chúng. Trích Khắc Nhân nói ra một số lời không xuôi tai, ánh mắt lạnh như băng. Thần Lam hổ nghi trong lòng. Nếu muốn tranh công tranh quyền, không nên để mấy chỉ huy sứ nói như vậy. Không chỉ không nể mặt mình, cũng không cho mấy vị chỉ huy sứ kia mặt mũi. Chẳng lẽ Trích Khắc Nhân biết mấy vị này đều là đầu hàng trước, sau đó mới lại đầu hàng trở về, cho nên không cho người ta chút mặt mũi nào? Chỉ là Tần Tranh lại không nghĩ ra, Trích Khắc Nhân rốt cuộc là nghe nói từ đâu, lại là vì sao làm như vậy. Chương 353. Trầm quen tiếng chân, mộng không sợ. Chương 353. Trầm quen tiếng chân, mộng không sợ. 10. Chính là đạo lý này. Tần Ngọc tâm như điện chuyển, mặt ngoài thoạt nhìn lại không hề khúc mắc, cười vỗ vỗ tay, hạ thấp người hỏi, Thập Lục tướng quân nếu đã tới đây, chắc hẳn viện quân phủ Châu hẳn là đã đến rồi nhỉ? Đây là vấn đề Tần Tranh quan tâm nhất. Nếu viện quân phủ Châu đến, cho dù binh quyền đều cho Trích Khắc Nhân thì sao? Công lao lần này cũng không tính là ít, một quan chức không thể thiếu, ngày sau ở biên cảnh dùng nhiều điểm tâm, sớm muộn có thể thăng lên. Trước mắt tự nhiên là Liêu tặc càng sớm giải quyết nhập khẩu càng tốt, cũng không phải là lúc tranh giành thanh thản. Thật sự rất sớm. Trích Khắc Nhân hí mắt, trước đó chủ lực Lân phủ đều ở trong tay Ngự Khấu Thăng Châu, điều về cũng không dễ dàng. Trước đó ta cũng đã nói với mấy vị này, Trích Thập Lục tới đây liền mang theo một chỉ huy đi trước một bước. Một tên chỉ huy. Thần Lam khẽ nhíu mày. Quả nhiên vẫn là vì cướp đoạt binh quyền. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tướng lĩnh bình thường khi đối mặt với chiến sự, đều sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng binh lực trong tay. Chỉ là Trích Khắc Nhân Minh nói bên cạnh chỉ có một binh mã chỉ huy 300, lại dùng thái độ cao áp như vậy, chẳng lẽ là muốn bức mọi người từ đây, sau đó nhân cơ hội ra tay. Nhưng càng làm cho Tần Lam cảm thấy hối hận chính là phía trước mình quá sơ suất. Trước đó trực tiếp tiến vào, cũng không có chú ý tới có nhiều người như vậy ở trong trại. Cũng trong khoảng thời gian này, binh lính và hương dũng tới đầu quân quá nhiều, ngược lại liền sơ sót. Quả nhiên là sơ suất không được, vạn nhất tới, mà là có dị tâm, chiếm doanh trại, chính mình chính là tự chui đầu vào miệng cọp, sẽ oan uổng đến chết không nhắm mắt. Mặt và lòng của Trích Khắc Nhân đều lạnh. Rõ ràng mấy tên phản tặc này đã phạm vào tử tội, còn không nghĩ tới lấy công chủ tội, lại trốn trong núi, ngồi nhìn Cụ Châu bị vây công, chỉ phái 3-500 người đi kéo dài quân Liêu. Còn có Tần Lam này, ngay cả cục diện cũng không khống chế được, cũng là phế vật. Phàm là có chút năng lực, liền coi như gạt bỏ những tặc tử này, vững vàng nắm lấy binh quyền. Nếu còn có chút công tâm, lại càng không nên rời khỏi đại quân, đi hộ tống một gia đình, mà nên đi lĩnh quân cứu viện Lam Châu, hắn chính là đi ra từ Lam Châu. Về phần Hàn Tín, Trích Khắc Nhân càng không để trong lòng, có thể thuyết phục phản quân là dựa vào uy danh của Hàn Cương, không liên quan gì tới bản thân. Việc cấp bách bây giờ là gì? La Y Thế Châu. La Y Thế Châu đang bị Liêu tặc vây công. Nếu có thể cứu được Lam Châu, cả bàn cờ mới đều sống. Vì đạt được mục đích, Trích Khắc Nhân thậm chí không ngại giải quyết mấy tên phản tặc này, cho dù trên tay hắn chỉ có một chỉ huy, hơn nữa là lấy tốc độ hành quân gấp gáp trải qua lặn lội đường xa, mới chạy tới phụ cận Cù Châu, cũng đủ để áp đảo 5000 quân ô hợp nơi này. Biên chế mà Trích ra trước mắt có thể khống chế, cũng chính là Tư Minh, sau trận chiến Thắng Châu, đã bị một loạt nhân sự điều động và di chuyển phòng ngự, hạ xuống đến 4 chỉ huy. Nhưng bởi vậy cũng đều biến thành trạng thái siêu biên. Chỉ huy này của chiếc khắc nhân, trang bị chỉ kém hơn so với bốn quân, kinh nghiệm chiến đấu thì hơn xa, hơn nữa là người có mã bộ nhân số nhiều tới 680, thật ra là tương đương với hai chỉ huy. Có gần 700 tinh nhuệ làm trung tâm, một đội quân như vậy sẽ không còn là một đám ô hợp nữa. Chiếc khắc nhân cũng không tin, với uy tín và địa vị của gia thất mình, cùng với nội tâm sợ hãi khi phản quân này phản bội mà phục hàng, sau khi xử lý mấy tên phản tướng, sẽ không khống chế nổi chi phản quân này. Ngoài ra, tuy rằng vừa rồi cũng nghe nói một chút tin tức Liêu quân bị nhục rút về phía bắc, nhưng tình huống cụ thể không rõ, một đám phản tặc cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là vừa mới nhận được tin tức không lâu, đến tột cùng là thật sự bị Hàn Cương đánh bại, hay là chủ động rút lui về phía sau, đều không có kết luận. Ở trong lòng chiếc khắc nhân, lời đám người này nói, hắn là một chút cũng không thể tin tưởng. Cho nên khi hắn nghe Tần Lam nói lúc này đây hắn đi ra ngoài tặng người, cũng thăm dò được tin tức Tiêu Thập Tam bại lui Thái Cốc, hơn nữa là từ miệng tù binh người Liêu nghe nói, vẫn là lòng nghi ngờ trùng trùng, khiếp mắt cũng không tính là lớn, ngươi xác định? Tần Lam đứng dậy, chào hỏi bên ngoài một chút, sau một lát, hai gã tùy tùng liền bốn tay xách mười mấy cái đầu người đi vào. Đều là kiểu tóc đầu chọc cạo đi đỉnh đầu, tiêu chuẩn người Liêu. Thủ cấp ở trong sảnh bày thành một dãy hàng ngang, Tần Kiêm gia đứng dậy, cao giọng nói, 12 người. Một đội thám mã Liêu tặc đều ở chỗ này, đây là lúc trước Tần Lam đưa hàng tín, nửa đường phát hiện địch nhân, là đột kích mà thu hoạch chiến quả. Nhưng lần này tập kích cũng làm cho tiểu đội 15 người Tần Lam triệu tập phải trả giá 3 chết 2 bị thương. Cái này cũng đúng. Chiếc khắc nhân cầm lên cái đầu thứ 13 bên ngoài 12 cái, đối tóc tuy rằng bị đánh tan, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là trang phục của người Hán. Là Liêu tặc tìm người dẫn đường, cũng là thông dịch. Tần Lam giải thích, tin tức Hàn Xu mật chính là trước từ trong miệng hắn biết, sau đó lại tách ra thẩm vấn qua mấy Liêu tặc đến xác nhận. Chỉ là ngại mang theo bên người phiền thoái, cũng chỉ mang theo thủ cấp trở về. Người biết lời khích đan. Tần Kiêm ra gật đầu, thiếu niên từng theo thương đội đi đại đồng 7-8 lần. Thật ở nhạn môn, cũng không có khả năng không đi học vài câu khích đan. Cho đến lúc này, chiếc khắc nhân mới nhìn thẳng vào Tần Tranh, tướng ta quen thuộc địa lý sông núi vĩnh viễn khan hiếm trong quân đội, hơn nữa nếu trước đó Tần Tranh không nói dối, có thể khiến một đội thám mã Liêu quân trốn không thoát, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hơn nữa trong lòng hắn còn dâng lên một trận mừng như điên, Liêu quân sau khi bị Hàn Cương đánh bại mới lui về được. Có thể lui lần đầu tiên, là có thể lui lần thứ hai. Hắn nhìn Tần Giác, lại liếc mấy chỉ huy sứ một cái, phất phất tay, nói với đám phản tướng, các ngươi lui ra trước đi. Ta nói với Tần Điện Thị vài câu. Chiếc khắc nhân đương nhiên coi mình là chủ tướng, các chỉ huy sứ thì trước tiên ngó nhìn Tần Tranh, thấy hắn không có dị nghị gì, liền đều cúi đầu, rất là thuận theo lui xuống. Tần Điện Thị. Chiếc khắc nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, đối với Liêu tặc vây khốn Cụ Châu, ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên là muốn giải vây, đuổi giặc. Tần Lam thốt ra. Vậy bây giờ ngươi làm theo ý mình sao? Chiếc khắc nhân chất vấn. Nếu có thể làm như vậy thì tốt rồi. Đều là không thể sử dụng được. Tần Lam bất đắc dĩ cười khổ, có thể để cho bọn họ không đi trợ giúp Liêu quân, đã rất không dễ dàng rồi. Ngoại trừ 300 tinh binh được chọn ra, còn lại chính là để Liêu quân chia binh. Đám người này chính là để Liêu tặc phân tâm, chỉ cần còn đang nhảy nhót tương mừng, Liêu quân liền không thể không phân ra một bộ phận tinh thần đề phòng. Nếu có thể cứu viện Lam Châu, Tần Tranh đã sớm đi, nhưng hắn so với chiếc khắc nhân càng rõ ràng một chi quân đội đã mất đi dũng khí cùng xương cốt này, thật ra là không thể sử dụng. Hơn nữa hắn cũng không có quyền giết người lập uy, cũng không đủ uy tín đi thống lĩnh toàn quân. Cho đến nay, hắn cũng chỉ cùng Hàn Tín khống chế hơn 300 tinh binh được chọn ra. Còn lại, thông qua lực ảnh hưởng duy trì bọn họ tụ mà không tán. Tác dụng chủ yếu chỉ là bổ sung mặt tiền mà thôi. Sau đó ngồi ăn mấy quân trại và thôn trang phụ cận. Thập lục tướng quân, xin hỏi viện quân Lân phủ còn lại khi nào đến? Thấy ánh mắt của chiếc khắc nhân lăng liệt có vẻ bình thản, Tần Lam nắm lấy thời cơ lập tức hỏi. Chiếc khắc nhân nói, chủ lực vẫn là đi Đại Châu, chỉ có ta là chỉ huy là đi đến Cụ Châu. Tần Ngọc trong lòng thất vọng, xem bộ dáng Liêu tặc là dự định thủ vững Thạch Linh Quan, sau đó mãnh công Duyệt Châu. Liêu tặc uổng phí sức lực, chỉ cần Cụ Châu còn thì không thể nào thủ được Thạch Linh Quan, Xích Đường Quan. Mấu chốt vẫn là bảo trụ Cụ Châu. Y Thị Châu bên kia, Tần Giác trước đó đã phái người đi vào thông báo, trong đó mặc dù là hơi phí khí lực một phen. Hơn nữa Liêu tặc bên trong, bất quá trước đó chiêu số tương tự chơi nhiều lần, trong Y Thị Châu thành đã không có người tin tưởng bọn họ. Chiếc khắc nhân lại nheo mắt, thật sự nắm chắc có thể truyền tin tức vào. Tần Lam trầm mặc một lát, sau đó ăn ngay nói thật. Không, không nắm chắc. Lúc trước Tiêu Thập Tam chỉ phái mấy ngàn nhân mã vây quanh Cụ Châu, Liêu quân vây khốn Cụ Châu giống như lưới đánh cá, khắp nơi đều là lỗ, tôm cá nhỏ một chút rất dễ dàng chui vào chui ra. Nhưng hiện tại Liêu tặc đã rất rõ ràng đang toàn lực tấn công Cụ Châu, hơn nữa là đang liều mạng. Sau khi chủ lực phản hồi Thạch Linh Quan, thậm chí không nghỉ ngơi nhiều, liền lập tức chuẩn bị công thành. Lúc trước sở dĩ Tần Tranh có thể gặp đội thám mã kia, cũng là bởi vì bị phái ra giám thị bên ngoài, để ngừa một đợt binh mã đánh lén đại quân công thành của Tần Tranh. Vậy thì làm lớn chuyện. Sẽ lớn tiếng nói, truyền tin tức Liêu tặc bị Hàn Xu mật đánh bại ra ngoài. Một khi tận mắt nhìn thấy, người Y Lý Châu làm sao có thể không biết? Người Đại Châu tất nhiên cũng sẽ biết. Khi càng nhiều người nghe được tin tức Liêu tặc bại trận, lực lượng phản kháng sẽ càng lớn, Liêu tặc ở Đại Châu cũng càng không an ổn. Hai mặt thù địch nguy hiểm càng ngày càng nặng, cho dù Tiêu Thập Tam lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám lưu lại ở cảnh nội Cụ Châu, tiếp tục vây công Cụ Châu. Hai ngày nay Hàn huynh đệ đã đến Thái Nguyên rồi, Hàn Xu Mật đang ở trong thành Thái Nguyên. Tần Tối gật đầu, Hàn Xu Mật vừa đến đã bức lui người Liêu, chính là vì lòng quân đang thịnh, tất nhiên sẽ chạy tới cứu viện Y Lý Châu. Trước đó Tần Tối chỉ vì binh tướng không thể dùng được, mới không thể không phân tán dụng binh. Hiện tại có binh mã của thập lục tướng quân, cũng đã có tâm phúc. Tần Tối sao có thể không phục hồi? Hơn nửa tháng không gặp, Hàn Tín gầy đi không ít, nhưng hai mắt thần quang trầm tĩnh, nhìn càng thêm khôn khéo lão luyện. Hàn Cương quan sát một lượt, không khỏi gật đầu, cười nói, cũng ra dáng rồi. Buôn ba nhiều ngày như vậy, có cảm thụ gì không? Lời Hàn Cương nói giống như trưởng bối nói với vãn bối trong nhà, Hàn Tín lại nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ, Hàn Tín có phụ su mật nhờ vả. Nếu ngươi thật sự có phụ nhờ vả, Liêu Tặc sẽ không thối lui đến Bách Tỉnh Trại. Bách Tỉnh Trại Bắc Khống Thạch Lĩnh Quan lộ, tương ứng viện trợ với Thạch Lĩnh Quan nhị trại, cộng thêm Xích Đường Quan, ba quan hải hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đều có đủ quân chủ đóng, tức là tùy ý một chỗ trong đó bị công phá, vẫn có thể duy trì phòng tuyến, cũng có cơ hội rất lớn đoạt lại quan hải bị chiếm đóng. Liêu binh chia binh đóng giữ Bách Tỉnh Trại là chuyện trong dự liệu. Nhưng cả con đường núi lại chỉ có Bách Tỉnh Trại, đại biểu chỉ huy của Liêu quân đã từ bỏ hơn phân nửa con đường trong hạp cốc. Mà Bách Tỉnh Trại ở con đường chính đáng nếu bị Tiêu Thập Tam phái đại quân đóng giữ, chắc hẳn chính là điểm mấu chốt để Liêu quân bố trí trước. Bách Tỉnh Trại đương đạo, chiếm cứ vị trí trên cao nhìn xuống, xây dựng theo đường núi hiểm trở. Địa thế hiểm yếu, nhưng đường cái cũng không trải qua trại, mà là đi qua từ dưới chủ trại. Đương nhiên, Bách Tỉnh Trại còn có mấy trại phụ thuộc. Mỗi trại giữ lấy các yếu đạo xung quanh, thủ hộ chủ trại Bách Tỉnh. Giống như Dược Hữu quân thần ta sứ, đại bộ phận biên trại, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiểu trại phụ thuộc, hoặc là thành lũy gì đó. Bởi vậy mới có thể khiến một tòa thành trại trở thành trung tâm trong vòng trăm dặm phụ cận, khống chế ruộng đất, công phường cùng cửa ải. Trung quy vẫn phải đánh qua, sớm muộn gì cũng phải đánh, càng đánh về phía nam lại càng an toàn. Cùng chống đỡ với quân Liêu trên bình nguyên, còn không bằng ở trên con đường núi này quyết một trận sống mái với Liêu Tặc. Hàn Cương cất tiếng cười, hắn chỉ xác định toàn bộ sự việc có nên làm hay không, mà nhóm phụ tá của hắn thì sẽ đi thảo luận nên làm như thế nào. Tường thành không dễ cướp, cho dù đoạt được, cũng không thể thiếu tính mạng của bao nhiêu binh mã bị ném vào. Chúng ta có thể đem nỏ tám châu của thành Thái Nguyên vận chuyển lên, dùng nỏ phá giáp ngăn chặn đầu tường, cầm thiết thương của nỏ tám châu đóng đinh ra khỏi bậc thang thượng thành. Trung quy là phải chém giết một trận. Trong quân nghị hỗn loạn, Hàn Tín làm như không thấy, Lưu Quang Vũ nhìn thấy mà cau mày, nếu như phát ngựa trở về, triều đình sợ là phải sửa dây cung cẳng dương. Lời nói đùa nói ra, lại thể hiện ý nghĩ chân thật trong lòng Lưu Quang Vũ. Không cần lo lắng. Hàn Cương lại cười nói, lúc này Tấu Trương quân Liêu bại lui đã tới kinh sư. Không gia nhập tranh cãi và nghị luận, đại khả hòa Hàn Tín không nghe ra, nhưng Lưu Quang Vũ lại cảm thấy chữ viết của Hàn Cương có chỗ nào không đúng, tiếp báo. Tiếp báo. Hàn Cương gật đầu, ta không có mặt mũi nào nói là tin chiến thắng. Chương 354. Nam không gặp gặp tiếng bước tên là gì? Chương 354. Nam không gặp gặp tiếng bước tên là gì? 11. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trên Phúc Ninh điện, xuyên qua cửa sổ trong suốt, chiếu vào điện phụ sau cửa. Từ trong điện nhìn ra phía ngoài, cửa sổ đóng chặt cũng không ngăn cản được tầm mắt, thị vệ chỗ gần, cung điện xa xa, tất cả đều đập vào đáy mắt đây là thủy tinh. Tấm kính trong suốt và thẳng tắp bằng thẳng. Mặc dù những tấm thủy tinh này lớn nhất cũng chỉ có 2-3 tấc vuông, tất cả đều khảm ở trong ô vuông chạm giống trên cửa sổ, nhưng cũng làm cho điện phủ Phúc Ninh điện hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác. Cùng với xưởng thủy tinh của Tương Tắc Giám cuối cùng cũng bắt đầu sản xuất ra thủy tinh bằng thẳng, cửa sổ hoàng thành biến thành mục tiêu đầu tiên phải thay đổi. Nhất là sau khi chiến cuộc ở Hà Đông lâm vào khốn cảnh, chính sự đường chỉ nhìn thoáng qua báo giá, liền lập tức phê chuẩn đề nghị này, đây chính là sửa chữa cung thất, dưới tình huống bình thường, muốn thông qua chính sự đường phê chuẩn sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ là để ổn định lòng người, hơn nữa chi phí làm như vậy cũng không tính là cao. Tuy rằng mới qua nửa tháng, lúc này ngoại điện vẫn không có gì thay đổi, tiểu điện trong cung cũng chỉ đo kích thước cửa sổ, nhưng Phúc Ninh điện đã thay thế cửa sổ và cửa sổ giấy dán cửa sổ, mà đổi thành cửa sổ kiểu mới gắn thủy tinh trong suốt. Điều này khiến tẩm điện của thiên tử vào ban ngày càng thêm rộng thoáng, mà không giống quá khứ, dù là trời nắng tốt, cũng phải thắp mấy ngọn đèn chiếu sáng trong điện. Chi phí thủy tinh bằng phẳng rất thấp, hàng đẹp giá rẻ, là nguyên nhân chính mà chính sự đường đã quyết định, còn bản thân hướng hoàng hậu cũng là hy vọng thông qua việc này, mà để trượng phu của nàng không nên hoài nghi chiến cuộc hiện tại mỗi ngày thông báo với hắn. Nhưng bản thân hướng hoàng hậu, mỗi ngày nàng đều phê duyệt chiến báo, không có khả năng giống trượng phu của nàng, cùng với dân chúng kinh sư, có thể thông qua tấu biểu tiền tuyến giả mạo mà an tâm xuống. Nàng đang trầm mặc ngồi ở trong ngoại điện của Phúc Ninh điện, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trên cửa điện chiếu vào trên người nàng, nhưng không gian trên ngự tọa vẫn đắm chìm trong bóng tối. Thế cục Hà Đông ngày một hiểm qua ngày. Ba ngày trước vào đêm, truyền đến tin tức Liêu quân xuôi nam. Rạng sáng hôm qua, Kim Bài mang theo Liêu Tặc vây thành từ huyện Thái Cốc chạy tới kinh sư, cũng lập tức gõ cửa mà vào. Đến hôm nay, Tấu Trương đến nay chưa đến, nhưng hướng hoàng hậu nàng hoàn toàn có thể suy ra chiến cuộc bên Thái Cốc rốt cuộc sẽ kịch liệt đến cỡ nào. Liêu quân khí thế hùng hổ, lại có binh lực gấp 10 lần, cho dù trước đây Hàn Cương nói sơ sài trên tấu báo, nhưng hoàn toàn không thể giấu được hướng hoàng hậu đang cố gắng học tập quân sự. Lưng hơi cong lên, khiến thân hình vốn mảnh khảnh của hướng hoàng hậu càng thêm yếu ớt, hai mắt mê mang nheo lại, không hề có mục tiêu đảo qua cửa sổ nhỏ trên đỉnh cửa. Trong lòng hoàng hậu tràn đầy hối hận. Sớm biết sẽ biến thành cục diện như hiện giờ, nàng thà rằng ngồi nhìn Thái Nguyên sụp đổ chứ không phái Hàn Cương đi. Vạn nhất Hàn Cương có cái gì tốt, thái tử làm sao bây giờ? Quan gia làm sao bây giờ? Triều đình làm sao bây giờ? Quốc gia làm sao bây giờ? Mà nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Không, nhất định có thể. Hàn Cương nhất định có thể bảo vệ Thái Quốc, bảo vệ Hà Đông. Thánh nhân, thánh nhân. Hướng hoàng hậu nghe tiếng thân thể chấn động, lập tức mở mắt ra. Yếu ớt cùng mê mang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thần sắc lạnh lùng nhất thời làm cho nàng trở nên nghiêm nghị uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Thánh nhân. Tống Dụng Thần đang khom người trước bệ hạ, trên hai tay giơ cao cao đang đặt một tấu chương, thông báo khẩn cấp cho ngân ngài tỷ, Liêu quân công thành bất khắc, đã bắt lui, Thái Quốc vây giải, trong thành bình yên vô sự. Thật sự thắng rồi. Hướng hoàng hậu thất thanh kêu lên, thậm chí theo bản năng đứng lên. Tống Dụng Thần vội vàng hai tay dâng tấu chương lên. Gần như là cướp lấy tấu chương, vội vàng xem qua một lần, nàng khó có thể kìm nén được sự vui sướng và hưng phấn trong lòng. Trong khoảng thời gian này, cho dù có lúc do dự, nhưng lòng tin đối với Hàn Cương cuối cùng vẫn kiên định như lúc ban đầu. Khi một phần tín nhiệm cuối cùng này được chứng minh, vui sướng trong lòng cũng làm cho hướng hoàng hậu trong lúc nhất thời quên hoàng hậu một nước hẳn là có ổn trọng. Không hổ là Hàn Su Mật. Đi qua đi lại trong tiểu điện, qua nửa ngày, nàng mới nỗ lực khôi phục bình tĩnh. Trở lại chỗ cũ, nàng cười khanh khách, từ quân tình vây thành quân địch báo gấp, theo sát sau đó là lộ bố phi tiệp, mới chỉ một ngày mà thôi, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có tin chiến thắng nhanh như vậy. Thánh nhân, Tống Dụng Thần ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, tấm đấu chương này không hề lộ ra ngoài. Hướng hoàng hậu nghe vậy sửng sốt, hỏi ngược lại, vì sao không phải tin chiến thắng? Tống Dụng Thần lập tức lắc đầu, nô tỳ không biết. Quân tình trọng sự, cho Tống Dụng Thần 10 lá gan hắn cũng không dám nói lung tung, một câu cũng không được. Vậy thì đi gọi Vương Trung Chính. Hướng hoàng hậu lập tức nói, vì sao không phải là tin chiến thắng? Đột nhiên nàng cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng, muốn nàng tìm người hỏi ý kiến Hàn Cương một chút. Vương Trung Chính đang ở bên ngoài, đảo mắt đã tới. Trạm thủ 506, còn có rất nhiều người bị thiêu nát không cách nào chứng minh thân phận, thương vong cộng thêm tổn thất du kỵ cũng chỉ có hơn 100. Vương Trung Chính cầm tấu chương càng xem càng mơ hồ, dưới tình huống đối thủ là người khiết đan, bất kể nhìn từ góc độ nào, phần chiến quả này cũng là một trận đại thắng. Kỳ thật cho dù không có những chiến quả này, cho dù tổn thất lớn hơn nữa, chỉ cần quân Liêu không đánh hạ thành Thái Cốc, cuối cùng lui binh, cũng là một hồi đại thắng hàng thật giá thật. Vì phân chấn lòng người, triều đình nhất định sẽ không tiếc dùng phong thưởng vượt xa ngày thường, để khao công thần khiến quân dân thiên hạ an tâm như vậy. Suy đi nghĩ lại, Vương Trung Chính thận trọng nói, có thể là do Hàn Xu Mật tâm cao khí ngạo, dù sao Lữ Xu Mật cũng ở Thiểm Tây, đã đoạt được toàn bộ Hưng Linh, chỉ sợ là sẽ cười mật cho Lữ Xu. Hướng hoàng hậu mặt mày lạnh như xương, cười cái gì? Lữ Huệ Khanh đối mặt với cục diện như thế nào, Hàn Xu Mật lại đối mặt với cục diện gì? Đối thủ cũng không giống nhau, binh mã trên tay càng kém nhiều hơn, nhưng Hàn Xu Mật luôn luôn có lòng dạ cao. Vương Trung Chính nhìn hướng hoàng hậu sắc mặt không tốt, vội vàng đổi giọng, Hàn Xu Mật học cứu thiên nhân, tài cao đương thời, tâm ý của hắn, thần cũng nghĩ không thông, không bằng mời Vương Bình Chương vào cung hỏi. Dù sao cũng là con rể, đem chuyện đau đầu đổ lên người hắn càng danh chính ngôn thuận một chút. Chỉ là Vương Trung Chính vừa nói ra khỏi miệng liền nghĩ lại, lúc này chiêu mộ tể phụ quá nửa là vô sự, nhưng chiêu mộ Vương An Thạch đã giống như bình thường về nhà nghỉ ngơi, lại có vẻ rất không thích hợp, vội vàng sửa lại, đưa phong tấu chương này cho Vương Bình Chương xem. Được. Hướng hoàng hậu suy nghĩ một chút gật đầu, Dương Tiễn, ngươi nhanh đi đưa tấu chương của Hàn Xu Mật đến phủ Bình Chương, mời Bình Chương vào cùng bàn bạc. Vương Trung Chính há to miệng, sau đó thông minh lại nhắm mắt lại. Gần nửa canh giờ sau, Vương An Thạch biết được tình hình chiến đấu của Thái Quốc nhẹ nhàng bước vào điện Phúc Đình. Chỉ là khi ý đảo mắt nhìn trái phải, lại không thấy tể phụ ở đỉnh, bước chân ý lập tức trầm xuống. Tấu chương này tới kỳ quặc, nội dung cũng không đúng, vừa rồi hưng phấn đến không chú ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là vì duy trì kinh sư ổn định mà giả tạo quân tình? Bằng không sao lại ngay cả một tể phụ cũng không có? Con rể nhà mình đang làm chuyện gì, không thể giấu được chuyện trọng đại của Bình Chương quân quốc là hắn. Lấy bản thân làm mồi nhử, kỳ thực nguy hiểm đến cực hạn. Nếu Thạch Linh Quan không bị chiếm đóng, cục diện sẽ không xấu như vậy. Nhưng sau khi Liêu quân trạng quan phóng ngựa, xông vào phủ giới Thái Nguyên, lựa chọn bày ra trước mặt Hàn Cương cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói, Hàn Cương không thể không lấy mình làm mồi câu. Lãnh binh ngày đêm đi gấp cứu viện Thái Nguyên, chỉ có thể bị quân Liêu dùng khỏe ứng mệnh nhẹ nhàng đánh bại. Nếu Hàn Cương lựa chọn hành sự ổn trọng, lại sẽ công kích người khác, không phải nói hắn kiết đảm, thì chính là nói hắn lòng dạ khó lường. Chỉ có đặt mình ở chỗ nguy hiểm nhất, mới có thể làm cho tất cả mọi tiếng động lạ đều bị chặn lại. Văn thần có đảm phép này, thế gian cũng không có mấy người. Tuy nhiên với sự hiểu biết của Vương An Thạch đối với con rể nhà mình, thay vì nói là đảm phách, còn không bằng nói là tự tin. Là Phương Lược tin tưởng đầy đủ phán đoán cùng quyết sách của mình. Từ sau khi nhận được quân tình cấp báo của Thạch Lĩnh Quan thất bại, liền lập tức đặt lấy huyện Thái Cốc làm chiến trường, hấp dẫn quân Liêu xuôi nam quyết chiến. Đây quyết không phải là đánh bạc to gan lớn mật gì, mà là có lòng tin đầy đủ, mới có thể có can đảm đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa đó còn không phải là vì duy trì thanh danh, mà là chấp hành nhiệm vụ của hắn với tư cách Hà Đông chế sứ. Hàn Cương đã có lòng tin như vậy, lựa chọn duy nhất của Vương An Thạch chính là tin tưởng ông ta. Tin tưởng Hàn Cương có thể xoay chuyển tình thế nguy hiểm, tin tưởng Hàn Cương có thể chống đỡ được đến lúc viện quân Thiểm Tây chạy tới. Nhưng mà, Vương An Thạch bây giờ đã không phải nghĩ như vậy. Điện hạ, có phải tấu chương không đúng không? Vương An Thạch vội vàng hành lễ, liền lập tức đặt câu hỏi. Tấu cáo chính là do văn tự cơ hợp dưới trướng Hàn Xu Mật sáng tác, chữ viết không có vấn đề, con dấu ký tên cũng không có vấn đề gì, ta tin tưởng Hàn Xu Mật sẽ không nói dối quân tình, kết quả tất nhiên chính là như trên tấu chương nói. Chỉ là ta muốn biết, vì sao phong thư này không phải tin chiến thắng, không có lộ bố phi thắng, Hàn Xu Mật ở trong đó có thâm ý gì cần triều đình phối hợp hay không? Nói chuyện một lúc lâu, hướng hoàng hậu đã thở dốc. Bà ta mở to hai mắt, chờ đợi câu trả lời của Vương An Thạch. Vương An Thạch nghĩ, nói, điện hạ biết, sau khi phạm giới, quân Liêu Hà Đông cướp bóc khắp nơi đã hơn một tháng, cho dù xuôi nam, cũng không có khí lực quá lớn để vây khốn Thái Quốc quá lâu. Ta nghĩ như thế. Hướng hoàng hậu thẳng thắn thành cần nói, cho dù Tiêu Thập Tam Nam hạ tấn công Thái Quốc, tối đa cũng chỉ là thử, tuyệt sẽ không dốc hết khí lực, ba ngày tức sẽ giải binh đi. Đây là cách nói trong tấu biểu trước đó của Hàn Cương. Vương An Thạch gật gật đầu, điện hạ nói rất đúng. Hàn Xu Mật đã nói, người Bắc là một đám cường đạo, trước đó cướp bóc đã nhiều, không thể nào dùng tính mạng để đổi lấy công lao. Thần cũng nghĩ như thế. Mà Hàn Xu Mật lại đem viện quân đặt ở phía nam huyện Thái Quốc, để cho Tiêu Thập Tam không dám toàn lực công thành. Đúng là như thế. Vương An Thạch tuy là phụ họa nhưng trong lòng vẫn than nhẹ. Không ngờ hoàng hậu lại tin tưởng Hàn Cương đến vậy. Chỉ là tấu chương ghi tin chiến thắng không lộ ra bố phi thắng, bèn tìm mọi cách truy cứu thâm ý trong đó chứ không phải hoài nghi bản thân chiến báo của Hàn Cương. Lại thầm thở dài một tiếng, hắn nói, tuy nhiên trận chiến Thái Quốc liên quan rất nhiều, Liêu quân lui về phía sau, cục diện Hà Đông cũng đại biến. Kế tiếp nên làm việc như thế nào, đương triều hai phủ cùng nghị. Hướng hoàng hậu đỡ chán, câu trả lời của Vương An Thạch khiến nàng có chút thất vọng. Tới tới lui hồi tưởng một hồi, cảm thấy tể chấp hai phủ trong lúc nhất thời cũng không có khả năng thấy rõ ý nghĩ của Hàn Cương, vẫn là để cho bọn họ suy nghĩ nhiều một trận. Nếu Hàn học sĩ chỉ là tàu báo, vậy không cần đội. Đưa đi hai phủ, ngày mai lên điện nghị luận cũng không muộn. Nàng nhẹ giọng nói, Bình Trương đương cũng hiểu, các tể phụ đột nhiên lại vào trong tầm cung, sợ là sẽ lại có lời đồn đãi lan ra. Vương An Thạch cũng không biết nên cười khổ hay nên tức giận, cái này còn cần người nhắc nhở ý. Còn nữa, hoàng hậu gọi mình vào rốt cuộc là làm gì? Bất quá hắn cũng không nói thêm lời nào, đứng dậy cáo lui lợi Vương An Thạch rời đi, hướng hoàng hậu cũng đứng dậy, chuẩn bị đi Vũ Anh điện dùng xa bàn đối chiếu chiến cuộc Hà Đông đã thay đổi một chút trước. Nhưng lúc này, Dương Tiễn đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng, hoàng hậu dừng bước, quay đầu lại, chuyện gì? Hồi bẩm thánh nhân, quan gia đang hỏi quân tình thế nào. Dương Tiễn túi đầu đáp lời. Hướng hoàng hậu trầm mặt xuống, bà ta biết trượng phu hiện tại đã có lòng nghi ngờ, dù sao chiến báo cho Triệu Trinh không có khả năng hoàn toàn làm bộ, chắc chắn sẽ có sơ hở sinh ra. Tạm thời vẫn là đừng nói chuyện Hà Đông, chỉ nói Hà Bắc. Chương 355. Gối quen tiếng chân không ngộng không kinh. Chương 355. Gối quen tiếng chân không ngộng không kinh. 12. Nghi ngờ xoay quanh trong chính sự đường, đại khái nhiều giống như trong Phúc Ninh điện vừa rồi. Trên cơ bản không có người hoài nghi tính chân thật trong tấu biểu của Hàn Cương, vấn đề duy nhất chính là hình thức tấu chương phát tới. Hàn Cương trong tấu chương nói cực kỳ bảo thủ, thậm chí ngay cả chữ hiệp của tin chiến thắng cũng không nhắc tới, nhưng chiến quả vô luận từ góc độ nào cũng là đại thắng. Chiến quả cũng tốt, chiến cuộc Hà Đông cũng tốt, triều đình cũng tốt, đều là một trận thắng lợi không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao Hàn Cương không làm như vậy? Nếu thật sự là lộ bố phi thắng, bọn họ chỉ sẽ sớm hơn hoàng hậu một bước, mà không phải đợi thông vào ngân đài ti đem tấu chương đưa vào hậu phương Phúc Ninh điện mới được người đi báo. Mà hiểu được nội dung cụ thể, càng là đợi đến hiện tại hoàng hậu chuyển phát tới. Đây là chuyện đại hỷ. Trương Quân cười ha ha hai tiếng, đối với hai phủ bởi vì tình thế Hà Đông nguy cấp mà bị triều giã công kích mà nói, một phong tấu chương này chẳng khác gì là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, để cho bọn họ có thể vì đó giải thoát. Nhưng chỉ có hai gã kiểm chính công sự định nọt lấy lòng cười làm lành. Hàn Giáng, Tăng Bố thần sắc đều là nghiêm túc vô cùng, thái sắc cũng như mày. Chỉ là vấn đề lớn nhất, ai cũng không nghi thông. Khoe miệng Tăng Bố co giật một chút, hắn cũng không nghi ngờ Hàn Cương có nói dối trong tấu hay không, lại bởi vì sợ hãi bị vạch trần sau đó mà không dám công khai ra ngoài. Nếu Hàn Cương thật sự làm bộ, tuyệt đối sẽ không nửa vời như vậy đều là người dám làm dám làm, càng không tự tin thì càng phải làm ra vẻ đúng lý hợp tình, tự tin. Đạo lý này, Tăng Bố hiểu rõ, Trương Hàm hiểu được, Hàn Cương càng to gan lớn mật hơn đương nhiên hiểu rõ hơn. Hơn nữa có bao nhiêu liêu binh sẽ vì chiến tranh không có chỗ tốt mà liều mạng. Liêu quân đã mất nguyệt khí. Cho dù biết rõ sẽ có phương án tốt hơn, nhưng Tiêu Thập Tam cũng không có cách nào ép buộc thủ hạ binh tướng của hắn liều chết công thành. Lần này bình luận, Hàn Cương sớm đã nói rõ trên đấu trường, đồng thời cũng được tể phụ tán đồng. Bởi vì bản tính của hậu duệ quý tộc Khiết Đan, là người thế nhân đều biết. Lúc trước Phú Bật là như thế nào thuyết phục Liêu không cần hưng binh Nam Phạm mà tiếp nhận gia tăng tiền cống nạp 5 tháng. Chính là bởi vì Phú Bật chỉ ra Liêu Tống thông tốt, duy trì tiền cống nạp 5 tháng đổi lấy hiệp ước trừ viên hòa bình, thì nhân chủ chuyên có lợi, mà hạ thần không có thu hoạch, một khi hai nước giao binh thì lợi quy thần hạ, mà chủ nhiệm họa. Cho dù là Liêu Hưng Tông cũng không phủ nhận trong lời giải thích của Phú Bật, chỉ nói Liêu quân xuôi Nam chỉ là vì cướp bóc hàng hóa. Bởi vì đây là sự thật. Cũng chính dựa vào sự thật này, Phú Bật mới đạt thành ước nguyện ban đầu của hiệp hội duy hệ chủ viên. Để cho chủ nhân Khiết Đan hiểu ra, đồng ý với việc này lâu dài. Lấy cướp bóc làm mục tiêu của quân đội, một khi tang vật đầy ấp, dưới tình huống có đường lui, há có thể buông xuống tất cả liều chết một trận chiến. Thậm chí Hàn Cương trên tấu biểu nói, sẽ tiếp tục dẫn quân lên phía bắc, đuổi theo phía sau Liêu quân, dự định đoạt lại Đại Châu. Có thể thấy được hắn căn bản không sợ người Liêu cắn ngược lại một cái đúng như lúc trừ viện Chi Minh, danh tướng Dương Diên Chiêu Dương Lục Lang chỉ ra, địch Đôn Châu, đi cảnh bắc ngàn dặm, nhân mã mệt mỏi, mặc dù mọi người dễ bại. Phàm là đạo tặc, tất cả đều trên ngựa. Nguyên tắc chư quân chặn đường hiểm yếu đánh lén, diệt binh, diệt vong, thì u, dịch mấy châu có thể tập kích cũng, Liêu quân xâm nhập Hà Bắc, người khốn ngựa hết, binh mã mặc dù mọi người cũng có thể lấy nhẹ, hơn nữa đạo lược đoạt tài vận, đều ở nhà mình lập tức trở đi, không hề có ý chí chiến đấu. Chỉ cần có thể để cho các quân chấn giữ đường yếu, đem nó đánh lén tiêu diệt, U Châu, Dịch Châu mất đất dễ như trở bàn tay. Quan điểm này không khác gì Hàn Cương, đồng thời địa lý Hà Đông cũng có lợi hơn nhiều so với quân Tống do bộ binh Hà Bắc làm chủ. Hàn Cương có gan buông tay truy kích quân Liêu rút lui, chính là thấy rõ điểm này đối với quyết định của Hàn Cương ở Hà Đông, đám thể phụ ở kinh sư cho dù có dị nghị cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể nghe theo. Duy nhất có thể do bọn họ quyết định, chỉ là phủ chi Thái Nguyên, đồng thời kiêm nhiệm Hà Đông kinh lực và Vương Khắc Thần của tổng quản binh mã Đô Đô Đô. Bởi vì Thái Nguyên cuối cùng được bảo vệ, bất luận là công lao của ai, Vương Khắc Thần đều có thể chia lãi một phần, Hàn Cương rất tự nhiên nói mấy câu tốt cho Vương Khắc Thần trong tấu chương. Cho dù từng có, vương vàng thủ ở Thái Nguyên cũng đã chuộc. Hàn Giáng tắt lưỡi, lại tựa hồ có chút bất mãn, Hàn Ngọc Côn thật hào phóng. Dù sao vương tử cũng khó giữ được thành Thái Nguyên. Tăng Bố nói, phủ Thái Nguyên mất bao nhiêu thị trấn, bị hủy bao nhiêu thôn trấn, dân chúng lại tử thương bao nhiêu. Húng chi hắn còn là Hà Đông kinh lược, Nhạn Môn, Đại Châu, Thạch Lĩnh liên tiếp bị chiếm đóng, hắn há có thể không lo lắng. Trương Quân khó có được biểu hiện ra khuynh hướng của mình, lời nói cũng kịch liệt hơn rất nhiều so với ngày thường. Thái sắc nhìn Trương Huyên, lại bất động thanh sắc nhìn Hàn Giáng, lúc nào Trương Huyên và Hàn Giáng đứng ở trên một đường. Thông phán Lưu Quang Vũ là cháu rể của Hàn Giáng, lại là đồng niên của Hàn Cương. Nếu Hàn Cương có thể đuổi Vương Khắc Thần đi, vị trí chi phủ Thái Nguyên mặc dù do bản thân Hàn Cương thay mặt quản lý, nhưng trên thực tế chính vụ cũng giao cho Lưu Quang Vũ một bộ phận lớn thông phán. Kể từ đó, sau khi chiến tranh kết thúc, cháu rể của ông ta có thể nhảy lên 7-8 bước cũng không chừng. Đáng tiếc Hàn Cương không có ý nghĩ này, thoạt nhìn chỉ muốn duy trì Hà Đông ổn định, đem việc đắc tội người đều lưu lại cho hai phủ. Mà Thái Sắc cũng không có ý định vì cháu rể của Hàn Giáng đi đắc tội với vị quốc thích Vương Khắc Thần này. Bất quá, nếu như Hàn Giáng chịu nợ nhân tình, Vậy thì hai chuyện khác nhau. Vốn là Tấn Dương Thành còn dễ nói, hiện nay Thái Nguyên cũng không phải dễ thủ như vậy. Thái Sát Huyện chuyển biểu đạt ý kiến phản đối của mình, há có thể lấy tội lỗi mà trách tội. Lại bán đồ ăn rồi. Tàng Bố trong lòng cười nhạo, không chỉ có chút tâm tư của Thái Sát, còn có lời Thái Sát, ngược lại còn tạm được. Triệu Quang Nghĩa hủy Tấn Dương, đốt sạch gian nhà, dân lao hấu không kịp tới cửa thành, đốt người chết rất nhiều, thành cao 4 trượng, thành chu hơn 1 vạn 5000 bước thành Thái Nguyên cũ gần như 42 dặm, hoàn toàn bị hủy hoại. Mà thành Thái Nguyên mới xây chu vi không quá 10 dặm. Cựu Thái Nguyên vượt sông Tuyền Hà mà xây dựng, chia làm 3 thành đông, tây, trung, đô thành Hữu Tấn, Tiềm Khâu ở trung, tây thành càng có kho thành, tân thành cùng Đại Minh thành, tức là chiến quốc di tồn cổ Tấn Dương, Tam Tử thành. Thành trì như vậy đích xác rất kiên cố, nhưng so với binh lực thiếu thốn cực độ, thành trì quá khổng lồ ngược lại là gánh nặng, căn bản không thể thủ được, cũng không thể dựa vào dân binh vừa mới phát tới. Nếu Thái Nguyên vẫn còn ở đó, thành cũ vẫn giữ lại, nói không chừng Liêu quân dám có chủ ý với thành Thái Nguyên. Dưới tình huống như vậy, Hàn Cương có thể sẽ đau đầu. Chỉ chính tướng công lo lắng quá rồi. Vương Tử Nan là quốc thích, thân ở trong hàng ngũ Bát Nghị, theo lệ nên giảm tội, sao lại trách nặng? Trương Hợp nói, Bát Nghị là định tội mới dùng đến, bây giờ là định tội cho Vương Khắc Thần sao? Hay là đang thương nghị hắn có thích hợp tiếp tục lưu nhiệm Thái Nguyên không? Tăng Bố đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như trong tay Vương Khắc Thần có thêm 2 vạn binh mã, kết quả tự nhiên sẽ khác. Cho nên Thạch Linh quan phá, trách nhiệm của hắn vốn không tính quá lớn. Nhạn Môn, trách nhiệm chủ yếu của Đại Châu cũng không ở trên người hắn. Hắn minh xác phản đối, huống chi Hàn Ngọc Côn cũng hy vọng hắn có thể lưu lại nhiệm vụ. Thử hỏi vạn nhất triệt để thay đổi Vương Khắc Thần mà dẫn đến chiến sự bất lợi, như vậy chế trí sứ ti có thể quy tội cho Đông phủ hay không? Thái Sát thu lại ánh mắt, trong giây lát lại nói với Hàn Giáng, tự tuyên ngôn chi hữu lý. Thử Hoa huynh, đã như vậy, không bằng giao cho Thánh Tài đi. Hàn Giáng trầm mặc một chút, gật đầu, cũng được, giao cho Hoàng hậu Thánh Tài. Lý Minh. Thái Sát lại hỏi Trương Hợp. Trương Hợp lập tức gật đầu, như thế cũng tốt. Quyết nghị để Hoàng hậu lựa chọn xử trí Vương Khắc Thần như thế nào, cứ như vậy quyết định. Chuyện không tính là quá lớn, ví dụ như xử trí Vương Khắc Thần như thế nào. Nếu hai phủ có ý kiến khác nhau, sẽ giao cho Hoàng hậu quyết định. Thậm chí sẽ cố ý biểu hiện bộ dáng bất đồng trong một số việc nhỏ. Chỉ là quyết định trên đại sự, hai phủ lại tận lực làm cùng một lập trường, đây là quy tắc dần dần được hai phủ ngầm thừa nhận. Dị luận quấy nhiều đế vương tâm thuật, tể phụ cái nào không quen thuộc. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy hoàng hậu luyện bộ chiêu số này đến trình độ lô hỏa thuần thanh như đương kim thiên tử. Nhưng sắc mặt Hàn Giáng, Trương Quân đều có chút âm trầm. Cũng không phải bởi vì dự định của bọn họ bị Tăng Bố ngăn cản, mà là bởi vì Tăng Bố làm cho bọn họ tỉnh táo một chút, không nên đi khiêu chiến sự tín nhiệm của hoàng hậu đối với Hàn Cương. Hoàng hậu học không biết dị luận quấy rối quả thật là chuyện tốt, nhưng biến thành tình huống Hàn Cương nói gì nghe nấy, lại khiến cho mấy vị tể chấp trong lòng không thoải mái. Thái Sắc khẽ thở dài một tiếng, hỏi mấy vị đồng liêu, bản tấu Hàn Ngọc Côn gửi tới rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Hoàng hậu điện hạ khẳng định phải hỏi, tốt xấu gì cũng phải có một chương trình. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vấn đề khó khăn này. Hàn Giáng suy đi nghĩ lại một phen, cuối cùng nói, cứ theo thường lệ phát lên công báo đi. Hắn nhìn lại Thái Sắc, Thái Sắc hơi trầm ngâm, gật đầu nói, cũng tốt. Thử Tuyên, Thúy Minh, các ngươi xem sao? Hắn lại hỏi ý kiến của Tăng Bố và Trương Quân. Hai vị tham chi chính sự gật đầu, bỏ phiếu tán thành. Quân tình đến từ biên quan, nếu như có lợi cho quan quân, bình thường đều sẽ an bài như thế. Nếu như là toàn thắng, phi thắng vào kinh, càng phải vào Thái Miếu báo cáo, hoặc là quân thần ở Điện Văn Đức cùng chúc mừng. Nếu bản thân Hàn Cương không phát tin chiến thắng, vậy coi như là quân tình bình thường có chút chiến quả, báo cáo lên trên thông báo là được. Cứ chờ xem sao đã. Trong chính sự đường không chỉ có một người nghĩ như vậy, Liêu Tặc lui thật đúng là dứt khoát. Thái Kinh cười cười, tay phải khẽ nâng, ý bảo thai mắt đến thông báo tin tức lui xuống. Các ngự sử trong ô đài có thể nói là quan viên mẫn cảm nhất đối với tin tức ngầm trong toàn bộ kinh thành, đồng thời cũng tin tức linh thông nhất. Trong đó Thái Kinh thân là thị ngự sử được Hà Đông chế ra tấu chương về sứ ti, tính cả quyết định của các tể phụ cũng chỉ cách một canh giờ mà thôi. Tin tức từ thông đến hai phủ ngân đài ti và đông tây chuyển ra rất khoa trương, Liêu Tặc vây thành Thái Quốc một đêm, rất nhiều tặc có thương vong. Lại bởi vì viện quân theo đó bắc thượng, liền nghe tin mà lui. Lại dùng kế hỏa thiêu hai thành nam bắc ngoài thành, tặc chúng không bằng ngàn, trong liệt diễm tất cả đều thành cho bụi. Cùng thuộc đại viện, lại hỏi Thái Kinh chi giao cường Nguyên Minh lắc đầu, cũng không biết một phần tấu chương kia đến cùng trộn lẫn bao nhiêu nước, muốn giảm giá mấy phần. Nếu người khác nói ra, cũng chỉ có thể tin được một thành hai. Lấy tinh tình của Hàn Tam, đối nửa chết đi. Thái Kinh vừa nghĩ vừa nói, thiêu chết bỏng lấy ngàn kế, quá nửa là giả, sau đó chém đầu khẳng định là thật. Hàn Tam lãnh binh nhiều năm, ngược lại còn không đến mức phạm sai lầm như vậy. Chiến tích báo cáo lên trên thông thường đều là cố gắng thổi lên trời, một mặt là nói dễ nghe, mặt khác cũng là cổ vũ uy danh. Dù sao trên thực tế công tích, trên cơ bản vẫn là lấy chém đầu để bình phán, giữ vững thành trì là công lao, đuổi Liêu quân cũng là công lao, nhưng công lao lớn nhỏ vẫn phải xem thu hoạch, thổi có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Chém đầu là không thể làm giả, quân khí thu được cũng không làm giả được. Về phần số lượng quân địch đánh bại, gấp 18 lần đều có thể thổi. Kỳ thực Thái Kinh trộn lẫn bao nhiêu nước trong tấu chương cũng không quan tâm, hắn để ý chính là ý kiến xử lý của hai phủ đối với toàn bộ sự việc. Thắng trung quy vẫn là thắng, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì không đoán ra ý nghĩ của Hàn Cương, điều này làm cho hai phủ không dám lấy chiến quả thắng báo ra ngoài công bố. Nếu hai phủ thật sự dám làm, còn không bằng lập tức dong chống khua chiêng đi tuyên truyền, đem Hàn Cương đặt trên lửa nướng. Nhưng ta lại cảm thấy làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy đám tể phụ mất bình tĩnh. Hàn Cương cũng không coi ra gì, bọn họ lại cầm làm bảo vật, một cái so sánh liền có vẻ hơi mất thân phận tể tướng mà không đủ ổn trọng. Cường Nguyên Minh nói, có lẽ đều có. Thái Kinh cao mày, lời nói của Cường Nguyên Minh lập tức đánh thức hắn. Hành động tùy ý của Hàn Cương thậm chí khiến cho tể phụ còn lại đều vì đó mà khí đoạn tâm kiếp, không dám có gì động. Rốt cuộc là từ khi nào, nhất cử nhất động của Hàn Cương, ngay cả tể phụ cũng phải cẩn thận phỏng đoán. Chờ hắn áp chế đại thắng mà về, vậy triều đình sẽ là cục diện như thế nào, ý tưởng. Hàn Cương buông kính viễn vọng xuống, quay đầu nói với Lưu Quang Vũ, không có. Nhưng cho dù không có tin chiến thắng, ban thưởng của binh sĩ sẽ không ít, chân chính không có được chỗ tốt chỉ là ta mà thôi. Khu mật kia ngươi cần gì phải như thế? Hàn Cương cười nói, chờ thu phục được Đại Châu, lại báo tin cho thiên tử cũng không mượn. Lưu Quang Vũ rất nghi hoặc nói, su mật cần gì tự thanh minh như vậy? Hàn Cương cười nhẹ một tiếng, tại hạ đến Hà Đông phụng vương mệnh là vì sao? Thu phục Hà Đông. Lưu Quang Vũ không nói hai lời. Vậy phân công thì sao? Là Thái Cốc chi huyện sao? Hạ quan hiểu rồi. Lưu Quang Vũ thi lễ với Hàn Cương, nhanh chóng đi làm chuyện của hắn. Nhìn theo Lưu Quang Vũ rời đi, Hàn Cương ở trong doanh cười lạnh, một lần nữa giơ lên thiên lý kính, nhắm ngay tưởng trại nơi xa. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi. Chương 356. Trần Gối quen tiếng chân ngộng không kinh. Chương 356. Trần Gối quen tiếng chân ngộng không kinh. 13. Khi quân Liêu vào giặc đã lui về một tuyến Thạch Lĩnh Quan và Bách Tỉnh Trại, quân Tống Bắc Thượng cũng lục tục ngao ngoe tới ngoài Bách Tỉnh Trại. Từ Thái Nguyên đi về Thạch Lĩnh Quan, xe ngựa quân dân như nước chảy, vận chuyển lương thực dự trữ trong phủ Thái Nguyên về tiền tuyến, đến đại doanh cách Bách Tỉnh Trại 5-6 dặm. Vương Tử khó làm thật đấy. Trương Hàm tay cầm sổ sách dày, nhìn một cỗ xe ngựa chở đầy cỏ khô rừng ở một góc ngoài sân cỏ khô. Trong đại doanh chỗ nào cũng có lương thực, đống rơm khô được đưa tới mấy ngày nay. Mới mấy ngày mà đã chất đầy lương thực nửa tháng rồi. Hoàng Thương đứng sóng vai ở một bên cười nói, sứ công không bằng sử qua. Vương Thiên Trương đang lúc muốn lập công chỗ tội, nào dám lười biếng một chút. Trương Hàm liếc Hoàng Thương một cái, khẩu khí này thật là lớn. Thân là thân tín của Su Mật phó sứ, đương nhiên thị chế của Thiên Trương các không đủ để Hoàng Thương sợ hãi. Nhưng Trương Hàm còn biết một chuyện khác, trước đó Vương Khắc Thần vì thoát tội, từng sai người mang hậu lễ đi theo phương pháp của Hoàng Thương. Hoàng Thương nói như vậy, cũng không biết có bao nhiêu nguyên nhân bởi vì chuyện này. Nhưng mà người đều có sở trường, Vương Tử Hoạn tuy rằng lâm binh sự có chút không đủ, nhưng chuyển vận chuyển đưa, chỉ chính lý dân đều là sở trường của hắn. Su Mật dùng người tốt, lưu hắn một con đường, ngược lại tăng thêm một phần trợ lực. Trương Hàm giữ thế ngang, không phụ họa, cũng không phủ định. Nhưng Hoàng Thường không nghĩ nhiều, mà gật đầu, cùng Trương Hàm đưa mắt nhìn một đội xe đẩy nhỏ chở đầy vật tư, tiến vào trong đại doanh. Ba ngày đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng chiến tấn công trại Bách Tỉnh, thậm chí còn có kế hoạch một mẹ hốt gọn hai sơn trại Thạch Lĩnh, Xích Đường, Bách Tỉnh. Lần này, Su Mật cũng có thể thoáng thở phào một hơi. Có lẽ vậy. Hoàng Thường thở dài. Bản thân Hàn Cương cũng phải chịu áp lực rất lớn, người cũng rất căng thẳng. Tuy rằng ngoài mặt hắn tận lực không để cho người khác nhìn ra, nhưng đi theo các phụ tá của hắn đều rõ ràng, lựa chọn chủ động truy kích quân Liêu, Hàn Cương rốt cuộc mạo hiểm bao nhiêu. Thật ra thì hiện giờ quan quân đã trục xuất người Liêu ra khỏi phủ Thái Nguyên, vấn đề còn lại hoàn toàn có thể giao cho đàm phán giải quyết. Lấy lương linh đổi về Đại Châu, nếu như lại tăng thêm 5 vạn 10 vạn tuế tệ, gia luật đất Tân rất có thể sẽ đồng ý vụ mua bán này. Mà hiện tại quan quân tiếp tục bắt tiến truy kích Liêu quân, chủ yếu chính là Hàn Cương kiên trì, không thể đối với cường đạo nhân giả vờ nung chiều. Một khi hắn thất bại, đừng nói dùng hương linh đổi về Đại Châu, Liêu quân thậm chí có thể trở về Thái Nguyên. Cho dù người Liêu bởi vì đã cướp được đủ tài vật mà bắt đầu trở nên chán ghét chiến tranh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là quân Tống có thể dễ dàng giành được thắng lợi. Bất cứ lúc nào, một chút ngoài ý muốn nho nhỏ cũng có thể khiến chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển. Cho nên chuẩn bị trước khi chiến đấu, vĩnh viễn đều là không đủ, nhiều hơn nữa cũng không đủ. Hả, tiền thưởng cũng đã được đưa tới. Khi thấy hai cỗ xe ngựa từ phía nam chậm rãi đi tới, bốn bánh xe ngựa ở trên đường để lại khe danh thật sâu, Hoàng Thường càng thở phào một hơi. Đây là ban thưởng cho quân Tống thủ vững trong thành Thái Quốc, mà viện quân đi theo Trương Hàm. Tuy rằng trên thực tế bọn họ trong chiến dịch Thái Quốc có tác dụng rất lớn, nhưng nếu không có chiến công thực tế, đương nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu phần thưởng. Ban thưởng hợp lý có thể kích thích càng nhiều binh lính phục vụ quên mình, đây cũng là chuẩn bị cuối cùng, còn lại chính là muốn kiểm nghiệm xem những chuẩn bị này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng. Hàn Cương lúc này đang ở trong tiền doanh, cách Bách Tỉnh trại chỉ có khoảng một dặm. Trước đó là Tiền Phong đã đến trước trại qua một phen đắc chiến, bước cho quân coi giữ trong trại lui về giữ tường trại, lúc này mới đem một tòa quân doanh này ấn ở chỗ này. Sau đó muốn xuất kích Bách Tỉnh trại là có thể trực tiếp ở đây chỉnh quân, mà không phải từ 5-6 dặm bên ngoài trung quân đại doanh. Tuy nhiên khoảng cách một dặm, đối với Hàn Cương cầm ống nhỏm trong tay mà nói, vẫn cảm thấy xa hơn một chút. Hắn vẫn muốn có thể tới gần hơn xem xét bố trí của quân Liêu trên đầu thành, cùng với sĩ khí của quân coi giữ trong trại. Chỉ là Hàn Cương vừa mới phân phó người đi xuống chuẩn bị, liền lập tức bị ngăn cản. Trần Phong đứng trước cửa trướng, ngăn Hàn Cương không cho hắn rời đi, khu mật, tuyệt đối không thể. Không sao. Hàn Cương lắc đầu cười nói, ta sẽ không mặc khôi giáp quá chói mắt. Nhưng Trần Phong vẫn cường ngạnh ngăn ở phía trước hắn, đầu mối mật, trên tay người Liêu có nỏ tám châu, ngay trong Bách Tỉnh trại. Su Mật thân phụ trọng vọng của triều đình, há có thể lấy thân thể ngàn vàng phạm hiểm cảnh này. Bách Tỉnh trại có nỏ tám châu từ khi nào vậy? Với trí nhớ của Hàn Cương, trong Bách Tỉnh trại từng phát ra hợp thiền nỏ lớn nhỏ thì có mấy cái, nhưng nỏ ba cung hạng nặng ví dụ như nỏ tám châu trăm giếng trại lại không có, đồng thời kết quả điều tra trước đó cũng báo cáo nói không phát hiện trên tường thành, không chỉ có ba cung nỏ bà sảng, ngay cả nỏ hai cung bình thường cũng không có một cái. Nhưng Thạch Linh Quan và Xích Đường Quan đều có. Nếu thật sự đã vận chuyển đến Bách Tỉnh trại, đã sớm mang lên đầu tường dùng tới. Huống chi trước đó không phải đã thảo luận qua sao, khả năng sàng tử nô vận chuyển đi Lam Châu thành sẽ lớn hơn một chút. Chỉ cần có một phần khả năng, Su Mật ngươi liền không đi được. Mặc dù dưới ánh mắt không vui của Hàn Cương, Trần Phong giống như gặp phải lão hổ trong núi, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng hắn vẫn kiên trì ngăn ở trước mặt Hàn Cương, không cho Hàn Cương tới gần bức tường Bách Tỉnh trại. Thật đúng là phiền phức. Đổi lại là 10 năm trước, Ban Siêu đã từng làm, số lần vào sinh ra tử nhiều không kể xiết, chút trận chiến nhỏ trước mắt này có đáng là gì? Làm sao còn lo lắng có thể có máy bắn nỏ? Nhưng mà bây giờ thân phận cũng xác thực khác biệt. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, buông tha ý nghĩ đi xem xét tình hình quân địch. Chỉ có điều hắn muốn đi xuống thành cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, nếu không Hàn Cương cũng sẽ không dứt khoát từ bỏ như thế. Hắn đã phân công chiến thuật bố trí xuống dưới, cũng không có ý định can thiệp nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Cương hiện tại rất nhàn rỗi. Buổi sáng vừa mới dò xét doanh địa, lại phê duyệt công văn xong, hiện tại ngoại trừ đối mặt với Sa Bàn, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Tuy rằng bởi vì Thạch Lĩnh, Xích Đường nhị quan ở lân cận, Bách Tỉnh trại bố trí kém xa biên ải hiểm yếu quan tây, thường thường chính là một chỗ chủ trại phối hợp 6-7 phó bảo, cộng thêm vọng đài trải rộng các nơi trọng yếu phụ cận, mới vừa rồi đan vào thành một đạo phòng tuyến kiên cố nghiêm mật, bất quá Bách Tỉnh trại bố trí cũng không tính là kém, nó dựa vào núi mà đứng, nhìn hổ nhìn đường cái, bên ngoài tường cao lũy sâu, bên trong thì không thiếu nguồn nước lương thảo, nhất là nguồn nước. Tên Bách Tỉnh trại tuy rằng khoa trương một chút, nhưng dưới đất thật là nhiều thủy mạch, trong ngoài cũng nhiều suối mắt. Mà ở đỉnh núi vị trí của nó, cũng thiết lập một tiểu trại phụ thuộc, đóng quân binh mã, để ngừa địch quân trèo lên đỉnh núi từ trên cao nhìn xuống. Ngọn núi mặc dù không cao, nhưng cũng không phải dễ leo lên như vậy. Nếu như ngày công, phải làm tốt chuẩn bị thương vong thảm trọng. Trần Phong thấy Hàn Cương không nghĩ tiếp tục chạy về phía tiền tuyến nữa, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại, mới phát hiện nội ý trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thân tử đứng đầu triều đình, uy nghi tự sinh, vừa rồi chỉ bị Hàn Cương trừng mắt một cái, đã cảm thấy cả người bị đông cứng. Người ta nói gặp hoàng đế một lần, đều giống như từng gặp quỷ môn quan. Hiện tại chỉ là trước mặt tể thần cũng kinh hãi lạnh cả người như vậy, nếu thật sự đến văn nước điện, quan gia cho mày, vậy không phải là đều muốn hủ chết sao? Rón rén đi tới phía sau Hàn Cương, Trần Phong đưa tầm mắt về xa bàn trước mặt. Thông qua dò hỏi đối với quan binh trong Bách Tỉnh trại ban đầu, cùng với điều tra phi thuyền, bản đồ tường tận nội bộ Bách Tỉnh trại đều triển lãm ra ở trên xa bàn, mỗi một gian doanh trại, mỗi một giếng nước, mỗi một tòa vọng lâu, thậm chí ngay cả vị trí mấy chỗ trạm gác ngầm an trí ở trên dãy núi cũng đánh dấu ra ở trên xa bàn. Nhưng Hàn Cương cũng không phải đang nhìn Bách Tỉnh trại, mà là nhìn một điểm trên xa bàn phía bắc. Dưới sự chỉ huy của Hàn Cương, quân Tống đánh tới Bách Tỉnh trại vẫn làm chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ phái ra du kỵ tuần thú dưới thành, tìm kiếm nơi thủ bị trống rỗng, cũng không vội công thành quy mô lớn. Mục tiêu của Hàn Cương là vây thành đánh Việt Minh, hy vọng nhất chính là có thể dùng Bách Tỉnh trại điều quân từ Thạch Lĩnh quan hoặc là Xích Đường quan đến. Cho dù trong lòng biết Vũ Châu nguy cấp, nhưng chuẩn bị đánh chiếm Bách Tỉnh trại vẫn không nhanh không chậm đài cao bố trí nỏ tám châu, phòng bị hàng rào gỗ của viện quân hai quan ải Xích Đường, lấy tốc độ nhanh chóng thành hình ở ngoài thành trại. Thủ quân trong thành trại thế mà không ra khỏi thành bấy nhiêu, mà chỉ cầm thần tí cung bắn. Binh lực của Bách Tỉnh trại quả thực không nhiều lắm, nhưng đã có hai cửa ải Thạch Lĩnh, Xích Đường ở phía sau làm áo viện, thật sự không nên trở bị đánh như vậy. Chi thức chiến thuật công thủ của Liêu quân ở thành trì thiếu thốn, khiến Hàn Cương có thể thông dong bố trí. Áp lực càng ngày càng nặng, đang theo thời gian từng chút một áp về phía quân coi giữ Bách Tỉnh trại. Hàn Cương tin tưởng, thần kinh Liêu quân trong Bách Tỉnh trại không có khả năng căng thẳng quá lâu. Theo thói quen, Hàn Cương gõ gõ khung của xa bàn, thở phào một hơi. Nhiều nhất là hai ngày nữa bố trí là có thể phát lực công thành, đến lúc đó, nói không chừng có thể một lần công phá ba cửa. Hàn Cương đang đối diện với xa bàn tính toán, lại cảm thấy sau lưng một trận gió nổi lên, trong trướng cũng sáng lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, làm sao có người không thông báo đã tiến vào doanh trướng của hắn? Đã thấy là vẻ mặt vui mừng có thể lớn, mà thủ vệ hai gã thân binh thì vội vàng hấp tấp đi theo vào, một trái một phải kẹp lấy hắn. Có chuyện gì? Ra hiệu cho hai thân binh bỏ bê nhiệm vụ lui ra, Hàn Cương xoay người hỏi. Chiếc Khả nhìn vào bộ dạng chính là hưng phấn khó có thể kiềm chế, ngay cả thỉnh tội cũng quên, Phương Tư Mật, viện quân Lân phủ đã đến. Cái gì? Trần Phong thiếu kiên nhẫn kêu lên. Dẫn quân chính là chiếc Phủ Châu. Hàn Cương an ổn ngồi xuống, bất quá mi tâm hơi nhíu lại. Binh mã chiếc ra tới quá nhanh, sớm hơn dự tính vài ngày. Từ Phủ Châu đi về phía Củ Châu trèo đèo lội suối, tuy rằng khoảng cách giữa các mặt đông tây cũng chỉ có 400-500 dặm, nhưng hành quân bình thường không thể đi như vậy. Bình thường là đi về hướng nam đến Lân Châu trước, sau đó vượt sông đi đến Củ Châu đến Thái Nguyên, cuối cùng đi lên phía bắc từ Thái Nguyên, đây coi như là tuyến đường ít đi. Lần này quân Lân phủ lại trực tiếp giết tới quan Bắc Thạch Lĩnh, tất nhiên không phải là con đường này, mà là đi qua đường nhỏ phía bắc một chút của quân Lương. Hơn nữa binh mã đại đội chạy không được nhanh như vậy, cũng rất khó đi đường tắt, nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là chủ lực, chỉ có thể là tiên phong. Cũng không biết có bao nhiêu nhân mã, đừng nói 300-400 đã đổi người. Mặc dù khẳng định là tinh nhuệ, cũng không tránh khỏi quá ít. Lúc này Chiếc Khả đại rốt cục đã biết chính thức nghi thái, không người nói, bẩm Su Mật, sở bộ của Chiếc Khắc nhân Lân phủ đã tới địa giới Cụ Châu, cũng đã hội hợp với bộ lạc Tần Cốt, người báo tin được phái tới đang chờ ở ngoài doanh trại. Ồ, là Chiếc Thập Lục đến rồi sao? Sau khi xác nhận suy đoán, Hàn Cương lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình hình của Chiếc gia hắn hiểu rất rõ, tuy rằng Chiếc Khắc nhân chức quan không cao, nhưng hai năm qua hắn đang nắm giữ gần 1/3 quân đội đệ tử Chiếc gia, có thể chạy nhanh như vậy, cũng là bản bộ thống lĩnh tinh nhuệ, mà không phải là nhân mã lâm thời xứng cho hắn. Chỉ là không biết có phải là tất cả binh mã trên tay hắn hay không. Chính là Gia Thúc. Chiếc Khả gật đầu nói, Gia Thúc dẫn theo 700 bộ chúng đều là người có bộ binh, cho nên làm tiên phong. Phụ lệnh của gia phụ lãnh binh kiêm trình tới viện trợ, mà gia phụ dẫn binh mã bổn bộ thì còn cần mấy ngày công phu. Mặt khác tới đây cũng là người bên cạnh Gia Thúc, mặt tướng biết hắn, không giả. Hàn Cương cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem như tương đối hài lòng. 700 kỵ binh không tính là ít. Hơn nữa tinh nhuệ của đệ tử Chiếc gia không thua gì tuyển phong trong Tây quân, lấy chinh chiến luận, thậm chí càng hơn 4 quân một bậc. Phối hợp với 3-5 ngàn người của Tần Tranh, có thể giống như một khúc xương cứng kẹt trong cổ họng người Liêu. Rất nhanh người đưa tin đã được dẫn vào, Hàn Cương nhận lấy thư bằng sáp, mở ra xem một lượt, chữ viết trên đó cũng giống như Chiếc Khả tài nói, vừa rồi ở bên ngoài hỏi rất kỹ. Chiếc Thập Lục tính toán làm như thế nào? Thả tấm lụa xuống, Hàn Cương hỏi. Tên tín sứ kia túi đầu thấp hơn một chút, tướng quân nhà ta lệnh cho tiểu nhân quỳ xuống bẩm báo Su Mật, Chiếc Khắc nhân đã chỉnh đốn binh mã, chỉ chờ Su Mật phân phó.